Chương 450, bất hiếu hiển chất. Chương 450, bất hiếu hiển chất. Hai canh giờ trước, Túy Tiên lâu vắng vẻ chi địa, Chu đạo ngay tại vùi đầu cơm khô. Đối với hắn mà nói, hôm nay quả thật một ngày tháng tốt, Túy Tiên lâu rượu linh thực toàn miễn, chơi miễn phí đến tương đương nhanh vui. Đột nhiên, ngón tay hắn khẽ run lên, nâng lên quai hàm đều đỉnh chỉ nhấm ướt, ghé mắt hướng phía một chỗ nhã gian nhìn lại, tại cái kia toát ra một cỗ đạo gia chi lực, ẩn chứa trong đó tuyệt thế khí thế, phản phất từ cựu thiên phía trên giáng lâm một đạo chi tổ, uy nghiêm mà rộng rãi, làm cho người cảm nhận được trước nay chưa có rung động cùng áp bách cảm giác. Lúc đầu Chu Bản Tử là không cảm giác được, nhưng là dựa vào từ tứ thánh tiên tháp ở bên trong lấy được chỗ tốt, từ nơi sâu xa đã nhận ra cô khí tức này. Con ngươi của hắn bắt đầu không ngừng rung động co lại, vô lượng cái thế tôn, đạo gia đương kim thái thượng chỉ sợ đều không có bực này khí tức kinh khủng, chẳng lẽ là lao tổ tông tới? Chu đạo không tự chủ được đi tới cánh cửa kia trước, đang ăn cơm uống rượu, lao tổ tông tới, cái kia cố đạo gia chi lực để trong lòng của hắn có khó nói nên lời phức tạp cảm giác, lập tức ủy. Tóm lại, bất kể có phải hay không là lao tổ tông ở bên trong, hắn chỉ cần quỳ gối nơi này, liền nhất định có thể đạt được vị tiền bối kia hào cảm. Bạn hắn nhiều, giao thiệp rộng, chính là như thế tới, dù là Túy Tiên lâu người hầu tới quên hắn đứng lên, hắn cũng là cười lạnh một tiếng, phất tay đuổi đi, chớ có ngăn ta tiên đồ đại đạo. Cứ như vậy quỳ hai canh giờ đằng sau, Chu đạo thần sắc nghiêm mặt, trong mắt cẩn thận tỉ mỉ, thái độ tương đương đoan chính thành khẩn, một bộ đạo bào đem hắn phụ trợ ngược lại có mấy phần tiên phong. Cách lấy cánh cửa, hắn đều có thể cảm nhận được bên trong đạo gia hơi thở hùng hậu cùng khủng bố, kích động trong lòng thậm chí rất khó đè nén xuống, trong môn nhất định là một tôn ẩn thế nhiều năm đạo gia lão quái vật. Đột nhiên, cửa mở, Chu đạo trong mắt vui mừng, vội vàng nhìn về phía người tới, lao tổ tông tới đây là. Mập mạp, ngươi đừng tưởng rằng ngươi quỷ gối nơi này, liền có thể không trả ta những thiên tài địa bảo kia. Lúc này, Diệp Đồng hít sâu một hơi, căn cứ chung quanh người hầu ánh mắt, hắn đại khái có thể suy đoán ra một ít gì đó, tên mập mạp chết bầm này sợ là ở đây quỷ thật lâu. Hắn nhẹ nhàng ho khan một cái, thưởng thụ lấy Chu Bản Tử quỳ lạy, hai mắt có chút nheo lại, tâm tình tựa hồ tương đối tốt. Chu đạo đôi mắt ngốc trệ, đã mất đi tất cả tập trung, tiết hầu hơi nhấp đồ, run giọng nói, làm sao thế nào lại là ngươi? Làm sao lại không có khả năng là ta? Không có khả năng là ngươi a? Làm sao? Liền, không có khả năng là ta. Thiên sát Diệp thổ phỉ. Chu đạo khóc không ra nước mắt hô to một tiếng, liền vội vàng đứng lên, nhưng không ngờ bởi vì quỳ lạy hồi lâu, dẫn đến khí huyết nhất thời vô ý ngược dòng mà đi, lại thêm hắn vốn là không tu nhục thân. Bình một tiếng, hắn hai chân mềm nhũn, nửa người trên nằm nhòi trên mặt đất, cực kỳ giống giật đầu. Ấy. Diệp Đồng hai con ngươi trừng một cái, trong lòng một trận mừng thầm, tên mập mạp chết bầm này khẳng định là cảm ứng được đạo tổ khí tức. Hắn giả bộ như một bộ quá sợ hãi bộ dáng, đưa tay đi đỡ, mau mau đứng lên, giữa chúng ta không cần đại lễ như vậy. Thiên sát ta. Nhân quả đã xong, trước quán đều là tán, Diệp Đồng tâm tình coi như không tệ, rời đi Túy Tiên lâu, ôm tiểu hồ ly đi tại trên đường cái, phía sau chỉ đi theo mấy người, còn lại chấp pháp tu sĩ đều đã rời đi. Lúc đến nội bảng, đi lúc hài lòng, chỉ còn lại Túy Tiên lâu trưởng quỹ một người che ngực, trong mắt mang theo nỗi khiếp sợ vẫn còn, kẻ này cuối cùng đã đi. Đột nhiên, hắn hơi biến sắc mặt, một gương mặt mo trong nháy mắt khổ xuống tới, hắn cho Diệp Đồng nhận chữ vận, Diệp Đồng thế nhưng là không có trả lại hắn a. Trải qua vô số mưa gió, lại bị một tuổi trẻ người cho hố. Hắc hắc, còn kiếm lời một bút. Diệp Đồng trong lòng trộm vui sướng, yên lặng cảm tạ một phen nương nương, chuyến này thật sự là đến đúng rồi. Trên đường phố ngựa xe như nước, rất nhiều tu sĩ áo bào quý khí, ánh mắt lạnh nhạt, khi thì còn có thể trông thấy dạo phố chấp pháp tu sĩ, ánh mắt liếc nhìn các nơi. Hôm nay bởi vì Diệp Đồng dẫn người vây khốn Túy Tiên lâu, còn có không ít ăn dưa xem náo nhiệt bách tính ngay tại chạy về đằng này, bọn hắn bước chân gấp rút, trong mắt kích động, trong lòng phấn chấn. Diệp Đồng một đoàn người nghịch đám người đối mặt mà đi, không có người biết bọn hắn, cũng không người nào biết bọn hắn chính là náo nhiệt, chỉ cảm thấy bọn hắn cũng là trong đông đảo chúng sinh một thành viên. Nhìn xem chỗ gần hồng trần khói lửa, còn có phương xa bị nhuộm thành màu vàng tường thành, Diệp Đồng trên mặt mang lên một vòng cười nhạt, cũng không biết Lao Sơn Thần trải qua như thế nào. Hắn nhưng là nói qua, sẽ trở về nhìn Lao Sơn Thần. Diệp huynh, ta phải tiến đến Phong Dương Quân đỉnh. Hàn Tín xin lỗi âm thanh mở miệng nói, chuyến này hắn cũng nhận được không nhỏ chỗ tốt, tâm cảnh có rõ rệt thăng hoa, dưới mắt nói ra rời đi nói như vậy, ngược lại là có vẻ hơi lòng tiểu nhân. Ân, đi thôi. Diệp Đồng nhẹ nhàng gật đầu, không có suy nghĩ nhiều cái gì. Hắn hô Hàn Tín đến chính là vì để vị này bình tiên cho hắn bước tâm, nếu vô sự phát sinh, đương nhiên tốt tụ tốt tán. Diệp Minh, gặp gỡ bất ngờ một lần, về sau nếu có cái gì sự tình, có thể thỏa thích tìm ta. Hàn Tín chắp tay mỉm cười nói, sau đó đưa tới một viên truyền âm ngọc giản. Diệp Đồng không do dự, trực tiếp tiếp nhận, đồng dạng chắp tay nói, về sau nếu là muốn tìm ta ôn chuyện, có thể đến chấp pháp điện tìm ta. Tốt. Hàn Tín chần chờ gật đầu, đi chấp pháp điện tìm người ôn chuyện tốt xa lạ nói, bất quá khi hắn vừa nghĩ tới Diệp Đồng nương tử sau, không khỏi nhịn không được cười lên. Đưa mắt nhìn Hàn Tín sau khi rời đi, Diệp Đồng toàn thân khí chất đại biến, ánh mắt thâm thúy, cuối cùng đã đi, bước chân hắn hơi ngừng lại, trên mặt hiện ra một vòng thâm trầm mỉm cười, hiền chất ta, nên tâm sự chuyện của chúng ta. Hán, Diệp Mỗ Nhân, báo thủ từ trước tới giờ không cách đêm. Lúc trước Hàn Tín ở bên, không tiện phát tác, ra vẻ mình hẹn hỏi, sẽ để cho vị này bình tiên đối với mình có chút không thoải mái. Lúc này, Hàn Tín đã đi, Đông Đạo Nhân đại nguy. Người Đông Đạo Nhân không khỏi lui về sau một bước, non nớt trên khuôn mặt hiện lộ ra vẻ kinh hoàng, thiên tiên sinh không coi ở đây, tuổi của hắn không lớn, hiếp yếu sợ mạnh được điểm rốt cục bại lộ đi ra. Hắn năm nay bất quá 16, thường bạn thiên tiên sinh bên người, chưa từng gặp qua ngọn gió nào mưa gió mưa, duy nhất yêu thích chính là tại hư cảnh hóa trang một tên ông cụ non cao thủ, cùng mắng chửi người. Diệp Đồng, ngươi thật sự cho rằng bản đạo nhân dễ khi dễ sao? Đông đạo nhân đột nhiên gầm thét một tiếng, cả kinh người qua đường nhất kinh nhất sạng, tiểu thí hải này nổi điên làm gì? Diệp Đồng mặt không đỏ, tim không nhảy, quang minh lẫm liệt, bản quan chính là chấp pháp điện giám sát sứ, thụ lệnh điều tra một kiện hư cảnh bên trên nhục mạ người khác sự tình, việc này cùng ngươi có liên quan, cùng bản quan trở về một chuyến đi. Đông đạo nhân sửng sốt một chút, nhớ tới chính mình từng tại phàm tục quốc gia thấy qua những cái kia đại nhân vật chỉ vào Diệp Đồng cười nhạo, ba phần nhân dạng chưa học thành, bảy phần quan uy sinh động như thật. Diệp Đồng cười lạnh một tiếng, ở trên cao nhìn xuống giống như quan sát Đông đạo nhân, cười lạnh nói, tuổi còn nhỏ ác độc miệng thối, dạng chó hình người làm cho người buồn nôn. Diệp chó, ngươi làm sao dám đụng ta? Hiền chất, đừng nội. Diệp chó, nếu không phải thiên tiên sinh chi lệnh, bản đạo nhân một trưởng bỗ chết ngươi. Hiền chất Diệp Đồng muốn nói lại thôi, dường như đối mặt tiểu hài tử phát cáu mà không thể làm gì, than nhẹ một tiếng, ai? Bản đạo nhân có danh tự, gọi đồng chí. Ân, hiền chất. Tức chết ta cũng. Đồng chí sắc mặt khó coi không gì sánh được, thiếu niên chí khí không cho phép hắn bị một tên người không quen biết kêu là hiền chất. Diệp chó, ngươi có dám theo hay không ta chém giết một trận? Lời ấy vừa rơi xuống, Diệp Đồng sắc mặt biến đến có chút cổ quái, loại cảm giác này tựa hồ có chút quen thuộc, mắng bất quá liền đơn đấu. Có phải hay không sau đó chính là phụ tử cục? Hiền chất a, không phải thúc thúc ta xem thường ngươi đừng nói nhảm. Bản đạo nhân bây giờ động thiên cảnh. A, thật là lợi hại. Ngươi có thể hay không đừng có dùng dỗ tiểu hài tử ngữ khí nói chuyện với ta? Biết, hiền chất. A, Diệp chó. Chu đạo hai mắt vô thần, như là khôi lỗi bình thường theo Diệp Đồng bước chân mà đi, hắn bây giờ muốn tâm muốn chết đều có, trong lòng biệt khuất tới cực điểm, nhưng lại không chỗ có thể phát tiết. Một bên Đông đạo nhân tức hồn hển giận mắng thanh âm, hắn chỉ cảm thấy ồn ào náo động, đi ngang qua tu sĩ quăng tới dị dạng ánh mắt, hắn cảm thấy là đang giễu cợt chính mình. Vì hai canh giờ chờ đến tiền bối, là Diệp thổ phỉ. Bất quá Chu đạo đột nhiên nghĩ lại, Diệp thổ phỉ là thủy hoàng tiên đế chuyển thế chi thân, vì một chút tựa hồ không lộ a, mà lại, cái kia cố đạo gia khí tức tuyệt đối không làm được giả. Nhất định là có đạo gia thần vật tại Diệp thổ phỉ trên thân. Ý niệm tới đây, hắn trong nháy mắt suy nghĩ thông suốt, khóe miệng vui vẻ, nhìn xem còn tại giận mắng Đông đạo nhân, lúc này tiếng quát nói tiểu tử túi, làm sao cùng ta Diệp đại ca nói chuyện? Ân. A. Đồng chí lập tức liền động, nhưng rất nhanh lại phản ứng lại, lấy nhiều khi ít thôi, hắn từng tại hư cảnh bên trên cũng là khẩu chiến bảy nho nhân vật. Người cái thai to mặt lớn mập mạp chết bẩm, gọi bản đạo nhân làm gì? Thiên sát tiểu thí hải, hôm nay bản gia ta nhất định phải thay ngươi tiên sinh cực kỳ giáo huấn ngươi một trận. Chu đạo cười lạnh, tại Diệp Đồng giới thiệu, đã biết được Đông đạo nhân một bộ phận lai lịch, là Diệp thổ phỉ một vị trưởng bối đồ tôn. Đấu văn không bằng ta, đấu võ ngươi cũng xứng. Đồng chí đầy mắt khinh thường, động tiên cảnh trung kỳ khí tức như ẩn như hiện, 16 tuổi thành tiểu thái hư động tiên hắn, đủ để kiêu ngạo. Chu đạo ánh mắt trong nháy mắt thanh tịnh không ít, vô lượng cái thiên tôn, trẻ tuổi như vậy động tiên cảnh, phải biết, hắn hiện tại cũng bất quá động tiên cảnh trung kỳ, vô nhai động tiên cũng không từng mở. Trên mặt hắn tức giận vô ý thức biến thành dáng tươi cười, bệnh nghề nghiệp phàm bảo, thiên tiêu như vậy, nhất định phải lôi kéo. Mập mạp. Diệp Đồng đột nhiên mở miệng, cũng hướng phía Chu đạo sử một ánh mắt đi qua. Chu đạo như có điều suy nghĩ, lấy ra một viên lưu ảnh thạch. Đồng chí thấy thế cười lạnh, cái cằm có chút giơ lên, hai tay ôm ngực, tiếp tục khiêu khích lấy Chu đạo, "Hừ, ngươi đây, có dám hay không cùng ta đơn đấu một trận?" Diệp Đồng cùng Chu đạo đều là giữ im lặng, tựa hồ là sợ, chỉ là thay đổi một cái phương hướng đi đến. Thấy vậy một màn, đồng chí con mắt hơi sáng, cảm giác toàn thân đều dễ chịu không ít, vội vàng đuổi theo, ngoài miệng vẫn tại đùa cợt, nói Diệp Đồng cùng Chu đạo á khẩu không trả lời được, tiểu hồ ly mắt lộ ra hung quang. Thẳng đến đồng chí ngữ khí xem thường, mặt mũi tràn đầy tự ngạo, nói ra một câu nói như vậy, để cho các ngươi hai người cùng tiến lên, chỉ sợ ta một tay liền có thể đem bọn ngươi tiếng nói im bặt mà dừng. Nguyên lai không biết tại khi nào, ba người bọn họ đã đi tới một cái ngõ hẻm vắng vẻ bên trong. Chương 451, tiểu sư đệ. Chương 451, tiểu sư đệ. Diệp Đồng đã thay đổi giám sát sư phục sức, khóe miệng ý cười mang theo một tia khát máu chi ý, Chu đạo trên tay cầm lấy một ngụm chung lớn, phía trên lít nha lít nhít tràn đầy đạo gia châm nôn. Đồng chí có chút mà bước, mắt nhìn chung quanh, trong bất chi bất giác, chính mình lại đem Diệp Đồng cùng Chu đạo vây ở trong hẻm nhỏ. Đột nhiên, một cái đại thủ dò xét tới, đem hắn kéo vào trong ngõ hẻm, cũng nương theo lấy một đạo than nhẹ âm thanh, "Hiền chất ta, ngươi nhục mạ chúng ta một đường, lại đem chúng ta vây ở trong ngõ nhỏ, những sự thật này đều đã bị lưu ảnh thạch đi xuống, ta tin tưởng, thiên tiên sinh sẽ lý giải ta." "A." Đồng chí con ngươi hơi co lại, "Không, không phải đâu. Nếu không phải bản tọa khoát trên người lấy giám sát sứ quần áo, ngươi cảm thấy, ngươi có thể cản rỡ đến bây giờ?" Diệp Đồng ngoài cười nhưng trong không cười, đem trong tay lưu ảnh thạch cất thật kỹ, sau đó hoạt động một chút gân cốt, ngựa khi ôn hòa đạo, "Mập mạp, ngươi ngăn chặn cửa ngõ, đừng để bất luận kẻ nào tiến đến." "La la la chó." Ha ha, Diệp Đồng ý cười ôn hòa, rất là ôn nhuận. Sau một khắc, một cỗ kinh thiên thiết huyết sát khí bỗng nhiên bộc phát. Sát khí cuồn cuộn chấn động đến đồng chí suýt nữa ngất đi, mà dị tượng trong một chớp mắt lại bị một cỗ đạo gia khí tức chỗ trấn áp, phủ cận bách tính chỉ cảm thấy bầu trời thay đổi một chút sắc. "Diệp thúc thúc, ta tuyệt không ý này a." Đồng chí con ngươi đột nhiên co lại, hắn mặc dù có được động thiên cảnh tu vi, nhưng chưa bao giờ trải qua thực chiến, đối mặt binh gia sát khí sát lục chi ý, hắn toàn thân liền ngay cả động đậy một chút đều tương đương gian nan. "A." Đông đạo nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, một con mắt trong nháy mắt trở nên bầm đen, lập tức lại bị một cái thon dài đại thủ ngạnh sinh sinh lôi vào ngõ nhỏ chỗ sâu. Bình thường chỉ dám tại hư cảnh trôi chạy này hắn, rốt cục gặp Diệp Đồng như vậy người không nói đạo lý. "Hiền chất ta, đừng trách thúc thúc tâm ngoan thủ lạn, muốn trách thì trách ngươi mắng không nên mắng người." Diệp Đồng mắt lộ ra một tia thương xót, ra tay lại là càng mãnh liệt, quyền phong như mưa, không mang theo một chút do dự, mỗi một kích đều trộn lẫn lấy võ đạo chân tủy ở trong đó. Hắn cũng không dám chửi mẹ, ngươi tiểu thí hài này làm sao dám? Nương nương là ngươi có thể mang sao? Nhà mình nương nương chịu lớn như vậy bị quất, thậm chí đều xuất ra đồ vật cho hắn, để hắn hỗ trợ đánh một người nhịn không được. Còn có, hắn thiếu nợ đều là giao trì thánh địa thay hắn trả lại. A, lá lá Diệp thúc thúc, Diệp thúc thúc, ta sai rồi. Sách Tây Vương Mẫu thanh lãnh đôi mắt có chút nheo lại, khoe miệng giơ lên một vòng mỉm cười, giống như Nguyệt Nhi giống như hoàn mỹ, tâm tình rất tốt. Nàng nhấc lên một viên tiên quả, một cái khác nu để chống đỡ cái cổ, nằm nghiêng tại côn lần tỷ hệ ngọc chế tạo trên ghế nằm, khoác trên người lấy món kia vân ti tiên miên, ăn vào trái cây, có chút hăng hái nhìn xem một màn này. Nương nương đột nhiên có giống Lao Sơn thần như thế tâm tình, càng là cùng Diệp Đồng ở lâu, liền sẽ cảm thấy tiểu tử này thật không tệ, trong lòng sẽ có chủng biệt dạng ấm áp. Từng đạo yếu ớt tiếng kêu thảm thiết tại hẻm nhỏ nào đó con bên trong vang lên, lại bị trong thành lớn như vậy tiếng huyên náo từ từ bùi lấp, bất quá trong đó toát ra dị dạng khí tức, cuối cùng bị người đã nhận ra. Hoàng Võ sắc mặt trầm nghị, căn cứ tu sĩ tố giác, đi tới chỗ này cái hẻm nhỏ, hắn toàn thân không giận tự uy, tuy là hoàng giai làm, nhưng chấp pháp điện bên trong kỳ thật đã có hắn trở thành huyền giai sứ đề án. Trên đường đi trông thấy hắn tu sĩ đều là vô ý thức rủ xuống đôi mắt, bây giờ thanh giao thành bên trong, ai chẳng biết chấp pháp điện bên trong có cái thân là hoàng giai làm mãng phu trong mắt dùng không được một hạt hạt cát. Nhưng vào lúc này, Hoàng Võ mắt hổ ngưng tụ, nhìn thấy trong ngõ nhỏ chẳng cảnh, bên trong bạo phát một trận tu sĩ loạn chiến, đương nhiên, nghiêm ngặt tới nói, là đơn phương đánh tới bởi. Khí tức của hắn thâm trầm, muốn mở miệng trách cứ, hiện lộ rõ ràng uy nghiêm, đột nhiên thần sắc kỳ biến, thấy rõ người động thủ Diệp sư huynh. Sau một khắc, Hoàng Võ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nguyên lai là vô sự phát sinh, đối mặt Chu đạo đến trầm tiếng chào hỏi cũng không trả lời, đi vào cửa ngõ. Hỗ trợ chế lớp, không có cách nào, hắn có thể trở thành huyền giai sứ đề án, chính là Tô Thanh Huyền mang tới. Bây giờ đại thế bên trong, có hai cái tôn hiệu sớm đã vang vọng nhân tộc tổ vực, thậm chí yêu vực bên kia đều có chỗ nghe thấy, phu quân là Diệp Đồng, gia thê Tô Thanh Huyền. Để cho người ta vừa nhìn liền biết là vợ chồng trẻ tại tú ân ái đâu. Không sai, đường đường tứ thánh tiên tháp phía dưới, cái kia trong tương lai sẽ nhận vô số sinh linh cùng bái bia đá, vậy mà trở thành vợ chồng trẻ tú ân ái địa phương. Cái này khiến rất nhiều gần đây xuất quan tu sĩ thế hệ trước, nghẹn họng nhìn chân chối, đóng một chuyến quan, đại thế tôn hiệu phong tục cũng thay đổi. Nguyên lai là Hoàng Võ a, bàn ra ta nói là ai đây? Chu đạo cười hắc hắc, rất là tự nhiên vô vô Hoàng Võ bà bay, khí chất hồn nhiên biến đổi, trở nên cao thâm mặt chắc, lạnh nhạt nói, ngươi có biết bàn ra ta tại tiên tháp trải qua cái gì? Hoàng Võ không nói, hắn biết rõ Chu đạo là người, mắt hổ nhìn chằm chằm khu phố, vẫn hư cảnh đỉnh phong khí tức lặng yên lan tràn ra, làm cho một chút bách tính không thể không khác đi biệt đạo. Chu đạo hừ nhẹ một tiếng, dầu dĩ không vui thu hồi thủ trưởng, trong lòng không khỏi oán thầm, nếu bản về nhân tiền hiển thánh, hắn hay là đến cùng Bách Lý Trường không học nhiều học. Thời gian dần trôi qua, trong ngõ nhỏ không có tiếng vang. Diệp Đồng thở một hơi dài nhẹ nhõm, đi ra ngõ nhỏ, trong tay không cẩn thận liền thêm ra tới một viên nhẫn chữ vật, đừng hỏi từ chỗ nào tới, dù sao chính là đột nhiên rơi trên tay hắn. Có thể là đến từ hiền chất có ý tốt đi, dù sao hắn về sau còn muốn chiếu cố hiền chất ăn mặc ngủ nghỉ, cũng nên tốn hao một ít linh thạch. Diệp Đồng nghĩ đến, trên mặt ý cười càng tăng nhiệt độ hơn cùng, hiền chất như vậy hiểu chuyện, hắn cái này làm thúc thúc, rất là vui mừng. Hậu phương, Đông đạo nhân mặt mũi bầm dập, đầy người chật vật, sợi tóc xốc xếch từ trong ngõ hẻm bò lên, bộ dáng thê thảm đến cực điểm, cũng không tiếp tục phục lúc trước như vậy tự ngạo thái độ. Tựa như là quý gia tử đệ, một khi gia đạo sa sút, bất đắc dĩ ký túc thân thích nhà, cuối cùng bị thân thích đuổi đi, nhà ruột còn gặp mưa đông chí hạ tráng thê thảm không thôi. Lá, Diệp thúc thúc, ta thật đã biết sai. Đông chí tiếng nói có chút khàn khàn, hốc mắt đỏ lợi hại, mang theo nồng đậm bị quất, nước mắt không cầm được chảy ra. Tại thời khắc này, hắn rốt cuộc biết, thiên tiên sinh đã đi. Diệp Đồng nghe vậy nao nao, cười cười, quay người hỏi, người sai cái nào? Đồng chí cúi thấp xuống đôi mắt, không dám nhìn tới Diệp Đồng, thấp giọng nói, bên người không có trưởng bối lúc, không nên hành động theo cảm tính, mà là điệu thấp làm người. Diệp Đồng hai đầu lông mày lập tức giãn ra, khẽ cười nói, đây là ta dạy cho ngươi đạo lý đầu tiên, thiên tiên sinh trước khi đi những lời kia, không chỉ có là đang nhắc nhở ta, đồng thời cũng là tại khuyên bảo ngươi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cải biến đồng chí tư duy cùng ý nghĩ, bởi vì đây không phải một sớm một chiều liền có thể cải biến. Đồng chí thụ giáo. Ân, trẻ con là dễ dạy. Diệp Đồng cũng là qua một thành vi nhân sư biểu nghiện, dáng tươi cười dần dần dày mấy phần, chỉ là trong mắt có chút phức tạp. Thiên Tiên Sinh nói ra những lời kia, kỳ thật cũng là tại nói cho bọn hắn, hắn có khả năng không về được, có thể bố cục giết chết một tôn tiên tôn thế lực, khó có thể tưởng tượng nó chỗ kinh khủng. Không phải vậy Thiên Tiên Sinh cũng sẽ không trong bóng tối quên bảo đồng chí, để đồng chí thu liễm tính tình. Đồng chí lúc này tỉnh ngộ lại, nước mắt tràn mi mà ra, nước nở dị thường lợi hại, viễn không gió đông lạnh thấu xương, xoắn tới một vòng ý lạnh, hắn bên tai tựa hồ truyền đến Thiên Tiên Sinh ôn nhuận tiếng nói, "Tiểu Đồng, tiên sinh đi." Về sau phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Diệp sư minh. Ân. Diệp Đồng cùng Hoàng Võ Hàn Huyền, bất quá đều là một chút bình thường nói, lúc này đồng ý dần dần dày, một số nhỏ thiên vực đã có tuyết trắng mênh mang rơi xuống, tuyết vũ khuynh thành. Mập mạp, về sau ta cái kia hiền chất, liền theo ngươi. Diệp Đồng đột nhiên mở miệng nói, đồng chí theo thiên tiên sinh tu hành đạo pháp, mà Chu đạo chính là đạo gia người, do mập mạp đến mang, không còn gì tốt hơn. Chu đạo hơi biến sắc mặt, đội vàng nói, Diệp thủ phỉ, ngươi biết bản gia ta bình thường làm cái gì, bên người há có thể mang theo ngoại nhân. Hắn đi hãm hại lừa gạt một chuyện, những này bản lĩnh nếu như bị người học lén đi, thì còn đến đâu? Diệp Đồng mỉm cười, bờ môi khẽ nhúc nhích, nhưng không có thanh âm chuyển đến. Nhưng mà Chu Đạo lại là con ngươi đột nhiên co lại, toàn thân rung động như run rẩy, phảng phất như là nghe được một loại nào đó đại khủng bố, trong mắt tràn ngập khó có thể tin vẻ chấn động. Hắn ngây ra như phông giống như nỉ non nói nhỏ, thật, ta khi nào lừa qua ngươi? Diệp Đồng mỉm cười nói. Chu Đạo hung hăng nuốt nước miếng một cái, xác thực Diệp Đồng chưa bao giờ lừa qua chính mình. Hắn có chút thất thần đi vào đồng chí trước người, ngựa khí ngưng trọng nói, về sau ngươi chính là bản gia ta cha ruột. Phi, về sau bản gia ta sẽ đem ngươi coi thân nhi tử đối đãi. Bởi vì Diệp Đồng chỉ nói một câu, về sau sắc phong ngươi vì ta đại tần tiên đỉnh quốc sư chi tôn hiệu. Đồng chí nhìn trước mắt cái này giống như điên mất rồi bản đạo nhân, muốn nói lại thôi, rất muốn mắng trở về, nhưng nhìn thấy Diệp Đồng cái kia thâm thúy như vực sâu ánh mắt, lại thành thật xuống dưới, tùy ý Chu Đạo giúp hắn chỉnh lý dung nhan. Hắn mím chặt môi, non nớt trên khuôn mặt mang theo một vòng bất khuất, sớm muộn có một ngày hắn muốn đánh trở về. Nhưng vào lúc này, đồng chí hơi cau mày, chỉ gặp tên kia nhìn ôn nhuận như ngọc, trên thực tế xấu bụng không gì sánh được thanh niên, đột nhiên ghé mắt nhìn về phía một phương, kích động thần sắc lộ rõ trên mặt. Tình huống như thế nào? Ngay tại đồng chí nghi hoặc không hiểu thời khắc, hắn kinh ngạc phát hiện, liền ngay cả trước mắt tên điên này đạo nhân, cùng nơi xa tên kia hoàng giai làm đại hán, đều là mặt lộ thần sắc kích động. Đột nhiên, trong thành vô tận tiếng ồn ào đột nhiên nổi lên, đinh hai nhức óc, không ít sinh linh trợn mắt hốt hoồm, nhìn trợn tròn mắt, cái này, đây là yêu vực thái cổ thần thánh đánh vào ta nhân tộc tổ vừa tới. Trên bầu trời, từng sợi phượng hoàng thần diễm mênh mông rủ xuống, tỏa ra cả tòa thánh châu thiên vũ. Một đầu to lớn bất tử tiên hoàng dương cánh bay lượn, treo ngược thương khung, hùng cứ một phương, đem màn trời nhuộm thành màu lửa đỏ, như mộng như ảo, cùng ngày đêm hòa lẫn, tương đương bao la hùng vĩ. Nó cánh chim chói lọi như thất thải tường bần xen lẫn, mỗi một cây lông vũ đều phản phất tận chứa vô tận linh vận cùng phát tác, nhẹ nhàng trong khi bung lên, mỗi một phiến cánh chim đều sẽ hạ xuống vạn đạo hào quang. Tựa như ảo mộng, hết thảy đều nhẹ nhàng mà không chân thực. Bất tử tiên hoàng phía trên, một vị nghe thường nữ tử đứng tại tiên hoàng đứng đầu, tóc dài như mây, rối tung trên vai, váy như nước chảy xuôi, theo gió nhẹ lướt qua, phát ra nhàn nhạt phượng gãy thanh âm. Nàng cao ngạo thanh lãnh, ánh mắt có chút gợn sóng, giống như là nhìn thấy cái gì, trong đôi mắt phản chiếu ra một bóng người, trong lòng mọi loại cảm xúc, mọi loại tình cảm đều là hóa thành một đạo nhu hòa tiếng nói, "Tiểu sư đệ." Chương 452, nữ đế thừa hoàng đi, chỉ vì gặp lang quân. Chương 452, nữ đế thừa hoàng đi, chỉ vì gặp lang quân vừa mới nói xong. Tên điêu phong hoa tuyệt đại nghe thường nữ tử nhẹ nhàng dậm chân, một bước cất bước, bộ sinh liên, màu lửa đỏ pháp tắc hoa sen đều mở nở rộ, lắt thành ra một đầu thiên hỏa hoa sen đại đạo. Trong chốc lát, bất tử tiên hoàng cao một tiếng, vỗ lên cánh chim, đi theo chủ nhân ý chí, rộng lớn vô ngần thánh châu thiên cung, đột nhiên xuất hiện một đầu hùng vĩ hỏa diễm đại đạo. Đại đạo như lưu ly giống như sáng long lanh, ngọc thạch giống như ấu nhuận, tách ra thất thải quang mang, lưu chuyển lên nu hòa kéo dài vầng sáng, nhưng lại hừng hực không gì sánh được, phản phất đủ để đem thiên địa nung chảy. Bất tử tiên hoàng nhẹ nhàng dương cánh, cùng cựu thiên lạnh thấu xương chi phong mà lên, trong nháy mắt, liền lên như diều gặp gió chín vạn dặm, như là thiên địa sống lưng, hình tiên mà đứng, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Tại vô tận sinh linh ánh mắt rung động bên dưới, đầu này thái cổ thần thánh độ bật, cùng nàng phía dưới đầu kia hỏa diễm đại đạo, tựa hồ hướng phía Thái Sơ Thiên vực thanh giao thành phương hướng mà đi. Pháp tác đại đạo trải đường, bất tử tiên hoàng gánh chịu. Nghe thường nữ tử cao ngạo đứng tại hoàng thủ phía trên, hẹp dài lại thanh lánh mắt vượng không có chút rung động nào, nó tuyệt mỹ kinh diễm chi tư đầu chỉ quân thành. Tiên hoàng cho đến, đại địa một mảnh lơ mơ, duy chỉ có cái kia cố vượng hoàng thần diễm ẩn ẩn chiếu sáng lấy chúng sinh. Đây là cái gì? Có ngay tại du lịch Thánh Châu tán tu chi lưu mở to hai mắt nhìn, trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, tình huống như thế nào? Yêu vực thái cổ thần thánh đánh vào nhân tộc tổ vực, thập đại tiên môn bọn họ hẳn là sớm đã truyền xuống tiên dụ, có thể là phong dương quân đỉnh đều xuất hiện mấy quét, không thể lại như vậy đột ngột ta. Toàn nào đó vô danh trên đỉnh núi, có hai tên ngay tại lạnh nhạt luận đạo tu sĩ đột nhiên hãi nhiên thất sắc. Một người trong đó vốn muốn thốt ra đại đạo kinh văn trong nháy mắt im bặt mà dừng, cắm ở trong cổ họng, hắn chỉ vào thiên khung run giọng nói, tiên hoàng sâu trời, tường vân trải đường, thần diễm đốt thế gian, đây là vạn cổ tường thụy chi cảnh a. Một tòa tông môn truyền công quảng trường bên trên, từng người thiếu niên thiếu nữ bản tại tinh tâm tu hành. Đột nhiên chỉ cảm thấy sắc trời tối sầm lại, đột nhiên quá sợ hãi, điên cuồng hô to, "Đại sư minh, trưởng lão, Biến Thiên, Biến Thiên." Bọn hắn nhìn về phía bầu trời, trong tiếng nói tràn đầy kích động cùng sợ hãi, đây là bọn hắn chưa từng thấy qua khủng bố dị tượng, so ngày đó hư hư thực thực thiên đạo lao ra tử giáng lâm còn kinh khủng hơn. Kinh Hồng Thánh Địa, một người nho nhã nam tử hơi biến sắc mặt, trầm ổn tâm cảnh nhấc lên không quan trọng gợn sóng, lẩm bẩm nói, "Nếu như bệ hạ khôi phục, thật có thể giết chết nàng này a." Đây là Võ An Quân lần thứ nhất hoài nghi lên tiên đế. Không có cách nào, tiên đế dù là khôi phục, thực lực cũng không có khả năng trong nháy mắt khôi phục đến đỉnh phong, cử động lần này vốn là có tuân tiên đồ đại đạo, đáp lên thương kiếm kỵ, các phương các diện đều sẽ nhận nghiêm ngặt hạn chế. Bạch Khởi cảm thấy mình lâm vào một cái lầm lẫn, chân chính đại phiền toái, xưa nay không là Diệp Đồng, mà là Tô Thanh Huyền vị này nữ đế tiên mệnh người sở hữu. Hắn nhìn xem viễn không đầu kia như ẩn như hiện bất tử tiên hoàng, trong mắt hiện lên một vòng thâm thúy, nhất niệm ngàn vạn, vô số bố cục cùng tính toán từ trong đầu hiện lên. Ai hắn cuối cùng thâm thẳm thở dài, nho nhã trên khuôn mặt dần dần có chút vẻ phức tạp. Sư Minh, đột nhiên, một tên tiên y nữ tử tiếu ngâm ngâm chạy tới, trong tay còn cầm một cái hộp đựng thức ăn, thương thế của ngươi còn chưa tốt, không nên ra ngoài, về sau để ta tới đưa cơm cho ngươi. Bạch Khởi thần sắc khôi phục như lúc ban đầu, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập cực hạn lạnh nhạt cùng xa lánh, nhưng ngoài mặt vẫn là mỉm cười, đa tạ sư muội. Giao chỉ thánh địa. Khi Nguyệt đứng trong băng tuyết, thần sắc phong dong cao ngạo, như một vòng hạo nguyệt treo ở mặt dạng, cự người tại ước vạn vạn dặm bên ngoài, khi nàng nhìn thấy đầu kia tiên hoàng đằng sau, trong mắt dần dần có sinh linh tình cảm. Thanh Huyền muội muội chúc mừng. Khoe miệng nàng nhấc lên một vòng không dễ làm cho người phát giác mỉm cười, từ đáy lòng thay Tô Thanh Huyền cảm thấy vui vẻ, trên bầu trời cái kia cố rộng dài khí tức, đã không kém hơn bất luận cái gì tính hải cảnh tu sĩ. Nàng không vui không buồn đôi mắt nhìn thoáng qua phía dưới, thánh địa các nơi phi thường náo nhiệt, màu lửa đỏ đèn lồng cùng chữ hỉ giấy dán đều là đã chuẩn bị, đông đảo giao chỉ đệ tử đều đang bận rộn sống. Thời gian dần trôi qua, phong tuyết cao đến lớn hơn, khi nguyệt thân ảnh đơn bạc lơ lửng không cố định, giống như là ẩn vào phong tuyết mông lung, dần dần biến mất tại tuyết trắng mênh mang bên trong, cô tịch mà tuyệt mỹ. Thập đại tiên môn các phương các lão quái bật sừng sững hư không, nhìn về phía thiên cung, mắt lộ ra phức tạp, phiền muộn không nói. Thư linh đản sinh ra bản thân ý thức, đồng thời siêu việt chủ nhân cảnh giới bước vào tĩnh hải tiên cảnh, đơn giản chưa bao giờ nghe thấy nên là tiên tháp bên trong huyền hoàng chi mẫu trợ nàng. Ân, huyền hoàng chi mẫu có được sáng sinh quyền bính, làm cho nữ đế hư linh đã đản sinh ra ý thức, thậm chí dựa vào huyền hoàng khí, có được tĩnh hải cảnh thực lực. Nói như thế, nàng đã đạt được huyền hoàng chi mẫu tán thành, có lẽ còn có được một tia quyền hành chi lực, không hưởng công chúng ta sớm mở ra tiên tháp. Nàng hiện tại chỉ sợ là đang tìm Diệp Đồng tạo nên dị tượng như thế, chỉ vì tìm Lang Quân một tên khí tức dị thường mở miệng tôn giả nhịn không được cười lên. Vị này nữ đế tính cách coi là thật bá đạo. A, đối với chúng ta nhân tộc mà nói, há không tốt hơn? Những này tiên đạo cự phách tất cả đều ánh mắt độc ác, trí thông minh tuyệt đỉnh, bằng vào khí tức liền có thể phân tích ra quá nhiều chuyện, thậm chí liền ngay cả tiền căn hậu quả đều có thể tại trong nháy mắt nghĩ ra. Sự thật xác thực như vậy. Tô Thanh Huyền tại tiên tháp tầng cao nhất lúc, không có gặp được Tuế Nguyệt Tù Lung, mà là Huyền Hoàng Chi Mẫu, người sau dựa vào quyền hành chi lực, ngạnh sinh sinh đưa nàng một đạo hư linh hóa thành chân thực. Thậm chí, nguyên bản động thiên cảnh đỉnh phong hư linh, tại Huyền Hoàng chi khí tới tiêu bên dưới, xông phá tính hồ đầu tiên, có được tính hải cảnh thực lực, chỉ là thiếu khuyết tính hải cảnh pháp tắc cùng đại đạo. Đầu kia bất tử tiên hoàng, bây giờ đã là thực chất hóa giống như tồn tại. Tô Thanh Huyền thừa tiên hoàng mà đi, chỉ vì gặp một người. Tứ Thánh Tiên Tháp phía dưới, Liễu Cầm, Thượng Quan Lãnh, tại một chút kinh ngạc đằng sau, hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không biết cái kia Diệp Đồng cho đại nhân hạ cái gì thuốc mê. Tô gia đệ tử, Tô Võ, Tô Hoan, hai người mộng bức tại nguyên chỗ, tộc tỷ làm sao liên thanh chào hỏi đều không đánh liền đi. Bọn hắn tại tiên tháp phía dưới thế nhưng là chờ đợi dòng dã 2 năm. Tô Võ ra đầu có chút run lên, ngắm nhìn sớm đã đi xa tiên hoàng hình bóng, lại sâu sắc nhìn thoáng qua Tô Hoan, thần sắc của hắn dần dần trở nên vô cùng đặc sắc. Đầu tiên là mờ mịt nơi này phiên dị tượng, sau đó chấn kinh tại Tô Thanh Huyền thực lực, lại là điên cuồng ý mừng, Tô gia gia phả cũng có thể mở lại một tờ, cuối cùng lại lâm vào mờ mịt. Tộc tỷ sẽ không phải là đi gặp cô gia đi. Mà Tô Hoan cảm xúc xấu nhất, thân hình đã có chút bất ổn, như bị ngũ lôi vành đỉnh, trong nội tâm của hắn buốc lên lên kinh đào hải lãng, nếu như sư tỷ trở về trong tộc, phụ thân cùng trưởng lão bọn hắn vẫn như cũng là bản mặt nhỏ kia. Hắn rất có thể sẽ trở thành cô nhi. Có lẽ đều không cần tộc tỷ xuất thủ, Diệp cô gia liền có thể một người đánh ngã Tô gia toàn tộc trên dưới, thậm chí đều không mang theo thở. Chương 453, chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ chương 453, chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ hai người bọn họ lẫn nhau nhìn thật sâu đối phương một chút, trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Một cái là muốn mở lại một tờ gia phả, một cái là muốn tu sửa gia phả, đem Tô Thanh Huyền cùng Diệp Đồng tục danh viết tại trên cùng. Tô Hoan bất động thanh sắc lấy ra một viên truyền âm ngọc giản, hắn đã sớm biết trước mắt vị này tộc đệ tâm làm loạn, có thể nói là hận không thể Tô gia hôm nay liền bị diệt tộc. Ánh mắt của hắn nghiêm trọng, đối với ngọc giản truyền âm mở miệng, "Phụ thân, ta Tô gia cô gia chỉ có thể là Diệp Đồng, như ngài không đáp ứng, về sau liền chớ có lại gọi ta là Hải Nhi." Làm sao hắn truyền âm thủ đoạn cũng không phải là cái gì đỉnh tiêm cấp độ, truyền đến Thanh Châu chỉ sợ cần mấy ngày, nửa đường còn vô cùng có khả năng bị quấy nhiễu, có thể là bị sinh linh tận lực bạc cản. Tô Võ đôi mắt lạnh lùng, không có ngăn cản, mặc dù hắn rất muốn cho Tô gia gia phả mở lại một tờ, nhưng hết thảy đều vẫn là phải đợi tộc tỷ gật đầu. Hắn tuổi nhỏ lúc bị Tô gia người chèn ép, bây giờ đi vào Thanh Châu, tiếp xúc đến so Càn Nguyên Tông còn muốn nồng hậu dày đặc linh lực, có thể nói là hậu tích bạc phát, bây giờ đã là vấn hư cảnh. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua Tô Hoan, rời đi nơi đây, chuẩn bị tiến vào Phong Dương Quân, Thượng Quan Lãnh sớm đã cho hắn trải tốt đường. Phương xa, Thượng Quan Lãnh ánh mắt tựa hồ nhìn về bên này một chút, trong mắt lộ ra một tia tán chịu. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, câu nói này cũng không phải đang cùng ngươi nói đùa, từ xưa đến nay rất nhiều chuyện như vậy, huống chi là tiên độ loại này, người bên ngoài như xài lang huyết tinh chi lộ. Đương nhiên, đến đạo người kia một khi thất thế, như vậy bọn hắn những này thăng thiên người, tất nhiên sẽ gặp phản vệ, kẻ nghiêm trọng tất cả đều thần tử đạo tiêu, bị chạm thảo trừ căn. Mạnh như đại tần quân đình hoang tộc, thời kỳ thượng cổ cỡ nào phong thái, hoang quân già, vạn linh chánh, chinh chiến vô số, diệt tộc vô số, đại thế bên trong ai chẳng biết kỳ danh. Bây giờ, hoang tộc nhưng lại không thể không luân lạc tới cho tề gia khi cho tình trạng, thực sự buồn cười. Thượng Quan Lãnh cùng Liễu Cầm lại xem thêm bia đá vài lần, phía trên nhất hai cái tục danh, sẽ tại đại thế tiên sứ bên trong lưu lại nồng hậu dày đặc mật bút. Ta gần đây phải đi dược các một chuyến, trong điện công sự liền giao cho ngươi. Liễu Cầm bình tĩnh mở miệng nói, cánh tay phải đã biến mất, đây là lúc trước đứng trước binh tiên công thành thời điểm bị chém tới. Thượng Quan Lãnh khuôn mặt lãnh đạm, khẽ bước cằm, không có mở miệng, chỉ là đưa tới một bình ngũ phẩm đan được chữa thương, lập tức dẫn theo phía sau một đám chấp pháp tu sĩ rời đi nơi đây. Tiếp qua không lâu, các nàng hai người liền muốn trở thành huyền giai sứ. Thái Sơ Thiên Vực, Thanh Giao Thành. Đồng chí nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn trận tròn mắt, hắn di vãng đi theo thiên tiên sinh du đãng tại phạm tục trong quốc gia, nơi nào thấy qua đời này mặt, thật đúng là lần đầu gặp. Bốn bể tu sĩ cũng là tất cả đều ngây ngốc giống như dơ lên đầu, ngơ ngác nhìn thiên cung, tiếng ồn ào liên miên chập trùng, hư cảnh bên trên đã sớm loạn thành một bầy, cái gì tiên nhân xuất thế? Thật bất khả tư nghị. Đúng vậy à, yêu vực thái cổ thần thánh, vậy mà xuất hiện ở chúng ta nhân tộc tổ vực bên trong, thật sự là ngàn năm khó gặp lần trước, hay là tiên nguyên tông hao tốn ngàn vạn mai linh thạch thượng phẩm, từ yêu vực mua một đầu bất tử điểu con non, bây giờ đã trở nên là độ kiếp tôn giả là tiên nguyên tông cung phụng trưởng lão, đây cũng là yêu vực phương nào tộc đàn? Chỉ sợ là thái cổ chân hoàng yêu tộc huyết mạch thứ liệt thứ ba. Không, ta lúc tuổi còn trẻ tại yêu vực ma luyện, may mắn gặp qua thái cổ chân hoàng thân ảnh, hắn có thanh giao thành như vậy lớn, hình dạng cùng tiên thượng đầu kia thái cổ thần thánh có chút không giống. Chờ chút, làm sao hắn hướng phía chúng ta thanh giao thành tới? Đột nhiên, một người tu sĩ mặt lộ khó có thể tin vẻ chấn động, nghẹn ngào kinh hãi nói, phía trên có người. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, thanh giao thành chúng sinh trong lòng cảm giác nặng nề, cảm nhận được một cỗ thịnh vượng huyết khí ba động, cùng nóng bỏng nóng hồi đốt diễm, có cường giả tuyệt thế đang áp sát, lập tức liền phải nhanh đến. Viễn không giống như là một mảnh hỏa diễm chi dương đang gầm thét phun trào, mùa đông lạnh thấu xương cũng không tiếp tục phục, hỏa diễm phong ba quét sạch trên trời dưới đất, mênh mông khó lường, như cựu trọng thiên ép xuống dưới. Tại vô số sinh linh thất thần dưới ánh mắt, một tên phong hoa tuyệt đại nghe thường nữ tử đạp thiên xuống, thấy không rõ diện mạo, toàn thân bị phượng hoàng thần diễm bao khỏa, vô tận đạo vận cùng pháp tắc ở tại bên người chìm nổi nhảy lên. Ở sau lưng của nàng là vô tận biển lửa, nhật nguyệt cùng treo, tinh hà đảo ngược, phảng phất cả tòa thiên khung đều bắt đầu cháy rừng rực, gợn sóng không gian không ngừng, khí tức sâu như đại dương mênh mông. Đầu kia to lớn bất tử tiên hoàng trong mắt xuống, thân thể từ từ nhỏ dần, rất nhanh liền hóa thành bàn tay lớn nhỏ, vờn quanh tại nghe thường nữ tử bên người, huyền chuyển nhảy múa, giống như tiên hoàng triều thánh, thần thánh siêu nhiên. Thanh giao thành bên trong, độ kiếp cảnh tôn giả trầm mặc không nói, tính hải cảnh cường giả buông xuống đôi mắt, động thiên cảnh trở xuống tu sĩ khó mà nhìn thẳng bầu trời, không tự chủ được cúi xuống sống lưng. Nhưng mà, ngay tại cái này kinh thiên động địa trong dị tượng, một tên thanh niên ôn nhuận thân ảnh lại có vẻ dị thường thong dong. Nghe thường nữ tử tựa hồ là nhìn thấy cái gì, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên nhu đề, nghìn vạn đạo ẩn liền từ trong cơ thể nàng vượt lên mà lên, mỗi một đạo đều ẩn chứa không cách nào nói rõ đại đạo vĩ lực, kéo lên nàng chậm rãi thất bại. Sau một khắc, nàng liền xuất hiện ở trên một con đường. Vô số đạo thần thức trong nháy mắt quét tới, bất quá đều chỉ dám đứng xa nhìn, không còn dám tới gần đường phố đạo nhất kia một hào. Đã có không ít tu sĩ mắt lộ ra nồng đậm vẻ tuyệt vọng, cảm thấy đây là yêu vực thái cổ thần thánh chuẩn bị hủy diệt cả tòa thanh giao thành chấp pháp điện, không gây một người dám ra đầy quản sự. Đồng chí gian nan dương mắt, thẳng tắp lưng, ánh mắt thất thần nhìn cách đó không xa nghe thường nữ tử, lần thứ nhất cảm nhận được như thế nào tiên đạo trên lĩnh vực tuyệt đối nghiền ép. Nàng tại sao lại tới đây? Đập, đập. Nghe thường nữ tử bước liên tục đập nhẹ, mỗi một bước rơi xuống đều có phượng hoàng thần diễm tiêu tán, tựa như là không muốn để nàng tiếp xúc đến thế gian một tia bụi bặm, lộng lẫy mà tuyệt mỹ. Giờ này khắc này, bóng đêm xóa đi cuối cùng một sợi trời chiều ánh chiều tà, màn đêm tựa như nhung màn bình thường rơi xuống. Trên màn đêm, ngũ quang thập sắc tinh hà từ tây bắc chân trời ngang qua trung thiên, nghiêng nghiêng khuynh tả tại vô biên đại địa, như mộng cảnh giống như biến ảo khó lường. Hai bên đường phố đèn lồng hơi rung nhẹ lấy, bởi vì bóng đêm nguyên nhân, nội bộ trận pháp tự hành mở ra, trong chớp mắt hỏa hồng một mảnh, như một đầu màu lửa đỏ trường long uốn lượn khúc chết tại trên đường phố. Nhưng vào lúc này, một cỗ linh thú kéo xa hoa xe hoa chạy chậm rãi mà đến, hoa đang treo trên cao, hoa mai là sước, treo thải lăng nhẹ nhàng huy động, nội bộ ẩn ẩn truyền đến một đạo thanh nhẹ, gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, càng thổi rơi, tinh như mưa diệp đồng ghé mắt nhìn sang, đạo thanh âm này có chút quen thuộc, nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là quay đầu đi, ánh mắt nhu tình. Phượng hoàng thần diễm dư diễm dập dờn ở chân trời, lung la lung lay vương bay xuống, tựa như là một trận chói lọi mưa sao băng. Khu phố đối diện, có một nữ tử đang xem lấy hắn. Nữ tử quanh thân hỏa diễm dần dần tiêu tán, lộ ra cao ngạo dung nhan tuyệt mỹ, mắt phượng hẹp dài, hai đầu lông mày cũng có một đóa hồng liên, khí chất thanh lãnh nhạt u, cao ngạo như cựu thiên phía trên lạnh thấu xương hàn phong. Bốn phương tám hướng, không một người dám can đảm nhìn thẳng nàng. Chứ một người. Trên đường phố, thanh niên ôn nhuận sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí chậm rãi nói, người đến người nào? Nghe thường nữ tử đôi mắt hơi sóng gợn, ngậm từ chưa nôn, khí như ưu lan, kiêm hữu tuyết linh yên mai chi cảnh, khói dáng nằm châu chi tư, môi đỏ khẽ mở, ngươi lại là người nào? Thanh niên ôn nhuận đứng chắp tay, khoe môi nhếch lên một sợi ôn hòa ý cười, khí chất lạnh nhạt hiền hòa, tiếng nói như một bộ đêm thu gió đêm, mỉm cười nói, Diệp Đồng. Nghe thường nữ tử khoe miệng mỉm cười, như vậy trả lời, Tô Thanh Huyền. Chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ. Đống nhiên quay đầu, người ở ngay đó. Ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ. Chương 454, bạn cũ gặp nhau, hết thảy mạnh khỏe. Chương 454, bạn cũ gặp nhau, hết thảy mạnh khỏe. Phụ cận toàn bộ sinh linh trong lòng hung hăng run lên, hận không thể hiện tại liền đem tên thanh niên kia vây đánh đánh chết, dám như vậy mạo phạm tiên nhân. Không sai, trong mắt bọn hắn, nghe thường nữ tử cũng như tiên nhân. Đồng chí toàn thân run rẩy, vô ý thức lui về sau mấy bước, một bộ muốn cùng Diệp Đồng phủi sạch quan hệ bộ dáng. Nhưng mà một chút người thông minh trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, Diệp Đồng, Tô Thanh Huyền cái này không phải liền là gần nhất viên náo xôn sao? Cái kia hai cái tôn hiệu a đại đạo như thanh tiên, giai nhân hỏi tính danh, ta chính là nhân gian tiêu giao khách, Thanh Châu kiếm tu tên Diệp Đồng. Diệp Đồng nhìn xem khu phố đối diện nghe thường nữ tử, ôn hòa cười nói, cách ta xa như vậy làm gì? Lại gần đây chút. Gió đêm như thơ, nhẹ nhàng phất qua, mang theo vài phần phiêu miểu, mấy phần nhu tình. Tô Thanh Huyền lông mi run rẩy, hai đầu lông mày để lộ ra một vòng nhu tình, đồng thời lại dẫn một tia ngượng ngùng ánh mắt nhìn về phía đạo thân ảnh kia, nàng kiểu gì cũng sẽ bị người này khiên động lên nỗi lòng. Tính giá tư quân, đi cũng nghĩ quân. Nàng hướng về phía trước mấy bước, tại vô số người không thể tin dưới ánh mắt, đi tới Diệp Đồng trước người, nhu hòa nói, tiểu sư đệ. Lời nói liên tục, giống như trong gió cuốn quanh nhu tình tơ lụa, lại như thanh tuyển róc rách thấm vào ruột gan. Gọi phu quân. Diệp Đồng trên mặt ý cười dần dần dày, lần này hắn chiếm lý, tại ngoại giới đợi Tô Thanh Huyền lâu như vậy, lẽ ra bị sủng một chút. Tô Thanh Huyền khẽ cắn một chút môi đỏ, lần này trước mặt mọi người tới đây gặp Diệp Đồng, chỉ vì biểu thị công khai chủ quyền, lúc này nghe được như vậy cố tình gây sự nói như vậy, không khỏi do dự một chút, cuối cùng trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Lại sủng một lần cuối cùng. Đang lúc nàng muốn gọi ra cái kia hai chữ thời khắc, phương xa trước kia xa hoa xe hoa quay đầu chạy mà đến, bên trong truyền đến một tiếng kinh hô, "A, sư tỷ, sư đệ, các ngươi làm sao tại cái này?" Vừa mới nói xong trong nháy mắt, chủ nhân thanh âm tựa hồ lại đang hướng người khác nói chuyện, "Tâm Trúc, ta vừa rồi lời nói, có đẹp hay không? Có nên hay không cảnh?" Một đạo lời của cô gái truyền tới, "Ân, chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ." Đột nhiên quay đầu, người ở ngay đó ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ trời cao, "Tài hoa của ngươi chỉ sợ không kém hơn bất luận cái gì một tên nho gia đại nho." Khô khụ, "Sư đệ ta cũng có đại tài, chỉ bất quá hắn kém ta ba phần." Lúc trước người mở miệng chính là Bách Lý Trường Không. Lúc này, Tô Thanh Huyền ánh mắt khôi phục thanh lãnh, nàng mấp máy môi đỏ, không còn đi xem Diệp Đồng, vừa rồi quả thật có chút hợp với tình hình, thậm chí để nàng có chút mê ly. Diệp Đồng sửng sốt một chút, sau đó hít sâu một hơi, quay đầu đi, nhìn về phía chính chiều nơi đây mà đến Bách Lý Trường Không, hai đầu lông mày âm trầm đáng sợ, hướng phía hư không một nắm, chậm rãi lấy ra một cục gạch. Phương xa, Bách Lý Trường Không đột nhiên run rẩy một chút, vô ý thức nuốt ở Lâm Tâm Trúc phía sau, sư đệ ánh mắt không thích hợp a, giống như là muốn đánh ta. Không đúng. Cái này toàn bộ khu phố không khí đều có chút không thích hợp. Hắn âm thầm nuốt ngụm nước bọt, đột nhiên phát hiện, bên hai không có bất kỳ cái gì âm thanh ồn nào, tựa hồ không chỉ là khu phố, là cả tòa Thanh Giao Thành đều có chút không thích hợp, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngao ngao ngao. Đột nhiên, một đạo kích động tiếng kêu gọi từ viễn không truyền đến. Cùng lúc đó, một tên sắc mặt thanh niên trắng nõn cầm trong tay mấy tấm không gian phụ lục, toàn thân phong trần mệt mỏi, có chút chật vật, tựa hồ trên đường đi đều đang dùng không gian phụ lục truyền tống lấy. Hắn nhìn thấy Diệp Đồng, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đối với trên bờ vai một cái ấu thú cười láo linh nói, "Ta đã nói rồi, Tô sư tỷ ở đâu, Diệp ca liền sẽ ở đâu." "Ngao." Tiểu tử trọng trọng gật đầu, nô tiểu Bạch đúng là cái tuyệt thế đại thông minh, nó đập lấy cánh nhỏ, siêu siêu mèo mèo hướng phía Diệp Đồng bay đi, tốc độ dị thường nhanh. Diệp Đồng lông mày gảy nhẹ, quét qua lúc trước phiền muộn cảm xúc, khẽ cười nói, "Tiểu tử, ngươi chạy đâu?" Hắn nói còn chưa tận, bụng liền bị tiểu tử hung hăng đụng trúng, con mắt trong nháy mắt trừng lớn, tức giận từ tâm lên, "Mẹ nó, lão tử hôm nay muốn đem cho ngươi nấu." "Ngao." Tiểu tử đại hỉ, con mắt đều cười thành bánh trắng quyết trạng, rốt cục có thể ăn tiêu nướng. Nó trong khoảng thời gian này đến nay, nô tiểu Bạch đan dược có thể nói là ăn ổn, có thể làm cho có được thao thiết huyết mạch tiểu tử mà kháng cự cho ăn, có thể thấy được nô tiểu Bạch luyện đan chỗ lợi hại. Ha ha, Diệp Đồng trầm thấp cười một tiếng, mà phía sau biến sắc đến ôn nhu không ít, nhìn về phía Tô Thanh Huyền, chân thành nói, "Thanh Huyền, đợi chút nữa chúng ta nếm thử có được thao thiết huyết mạch thịt nướng." Tô Thanh Huyền đôi mắt hơi sóng gợn, mặt giãn ra mỉm cười, "Ta muốn ăn cùng tay." "Ngao ngao." Tiểu tử trùng điệp lắc đầu, nó muốn ăn tay. Đột nhiên, nó phát hiện chính mình toàn thân mất trọng lượng, giống như là bị Diệp Đồng nắm vận mệnh phần gáy, đồng thời cũng phản ứng lại, giống như chính mình là đợi chút nữa muốn bị nướng cái kia. Nó nhìn về phía Diệp Đồng, mặt mũi tràn đầy một bức, "Ngao, ân, ngao." Tiểu tử quá sợ hãi, ở giữa không trung điên cuồng giãy giụa, làm sao Diệp Đồng khí lực quá lớn, căn bản không tránh thoát được, nước mắt đều bị dọa đi ra, "Không ăn, nó không ăn." "Diệp ca, ngươi đừng đem tiểu tử hù dọa hỏng, ta còn có đan dược cần nó ăn đâu." Nô tiểu Bạch mặt lộ lo lắng, "Đợi chút nữa tiểu tử sinh khí, không ăn đan dược, vậy phải làm thế nào cho phải?" Hắn đột nhiên khẽ di một tiếng, làm sao phía trước trên mặt đất xuất hiện hai đoàn bóng ma. Một đạo trầm thấp tiếng nói từ hắn phía sau truyền đến, "Tiểu Bạch à, còn nhớ rõ ngươi lần trước cho chúng ta hạt dưa sao?" Nô tiểu Bạch toàn thân cứng đờ, toàn thân chỉ cảm thấy bị hai cố đại khủng bố bao phủ, hắn run run rẩy rẩy quay đầu đi, nhìn thấy phía sau Bách Lý Trường Không cùng Chu đạo hai người. "Nguy, đại nguy." Cái kia ta có thể giải thích, ta cũng không biết ta luyện chế ra tới hạt dưa cũng có tác dụng phụ, ha ha mập mạp, cùng tiến lên, đánh hắn." "Được rồi." "A, đừng đánh mặt." Lâm Tâm Trúc cười tủm tỉm nhìn xem một màn này, trời cao đánh người dáng vẻ cũng là cực kỳ tiêu sái đâu. Hoàng Võ thấy tình cảnh này buông xuống đôi mắt, giả bộ như không nhìn thấy, chức vị so với hắn nhỏ không dám tới này, về phần so với hắn lớn. Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền ngay tại thân mật cùng nhau, xì xào bàn tán, một cỗ phượng hoàng đạo vẫn đem bọn hắn hai người bao phủ lại, chỉ có thể gặp, không thể nghe thấy. Tóm lại, Diệp Đồng một bộ dáng ủy khuất, nũng nịu muốn ôm một cái, Tô Thanh Huyền mặt không biểu tình, vành tai đường đỏ, thực sự chịu không được tiểu sư đệ nũng nịu bộ dáng. Tiểu tử ngồi dưới đất, trong mắt vẫn có nỗi khiếp sợ vẫn còn, có thể thấy được dọa cho phát sợ, tiểu hồ ly khinh bỉ nhìn nó một chút, sau đó liền lặng lặng mà nhìn xem Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền, đáy mắt có chút vui mừng. Bốn phương tám hướng đến từ các phương cường giả thần thức sớm liền đã lui đi, người ta đồng môn ở giữa gặp nhau đâu, lại nhìn liền không lễ phép. Về phần những cái kia không lễ phép tu sĩ, thần thức của bọn hắn bị không nhỏ thương thế, tựa hồ là bị phượng hoàng thần diễm thiêu đốt, bị kiếm ý lăng lệ đâm bị thương. Đồng chí cực kỳ hâm mộ nhìn xem đây hết thảy, nhìn về phía Diệp Đồng trong ánh mắt, nhiều một vòng sùng bái, hắn không dám nhìn tới Tô Thanh Huyền, phảng phất đánh trong lòng liền sợ. "Diệp sư minh, Tô sư tỷ, các ngươi lại không đợi ta." Viễn không lại truyền tới một đạo mang theo một tia giọng nghẹn ngào tiếng nói, chính là thành công xông qua tiên tháp tầng cao nhất phong chỉ nhược, nàng chỉ so với Tô Thanh Huyền muộn đi ra trong chốc lát. "Tiểu Đông." Một đạo kinh ngạc tiếng nói vang vọng mà lên. "Văn Xuân tỷ." Đồng chí định nhãn xem xét, đúng là nhìn thấy biệt ly mấy năm Văn Xuân, liền đi theo phong chỉ nhược phía sau. Hắn non nớt trên khuôn mặt tràn ngập khó tả kích động, hưng phấn đồng thời không khỏi nhìn thoáng qua Diệp Đồng, sau lưng mình có người là chó. Tối nay ánh trăng hơi có vẻ pha tạp, nhưng quang cùng ảnh đan dệt ra hài hòa chương nhạc, chỉ có cái kia sợi gió đêm tại trong yên tĩnh cô độc quanh quẩn một chỗ. Không biết là cơ duyên xảo hợp hay là từ nơi sâu xa tự có an bài, bọn hắn tối nay đều hội tụ ở cùng nhau, bạn cũ trùng vùng, hết thảy mạnh khỏe, tiên đồ lộ từ từ, con đường tương lai đối bọn hắn mà nói tràn đầy bất ngờ cùng đặc sắc. Đợt, hôm qua quên viết tại chính văn, tháng này mỗi ngày 6.000 chữ, 3 chương. Nhưng là ta sẽ 3 chương hợp 2 chương tuyên bố, bởi vì cắt chương dễ dàng gãy mất viết cấu tứ tự. Chính là 3.000 chữ tuyên bố 2 chương. Cho nên đến ngày mai sẽ là 2 chương, nhưng là số lượng từ không thay đổi, số lượng từ chắc chắn sẽ không biến, thật sẽ không thay đổi, vẫn như cũng là 3 chương nội dung. Cuối cùng, câu cái miễn phí tiểu lễ vật. Chương 455, Phượng Tê Ngô Đồng, Thanh Ngô Tỉnh Thâm. Chương 455, Phượng Tê Ngô Đồng, Thanh Ngô Tỉnh Thâm. Tô Thanh Huyền nghe nói lấy bên kia ồn ào, đôi mắt hơi sóng gợn, hai đầu lông mày ẩn ẩn để lộ ra một tia mất tự nhiên, người tựa hồ hơi nhiều. Tô sư tỷ, Phong Chỉ Nhược đưa tay nhỏ, vẫn như cũng là cái kia một bộ váy đỏ, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, dáng tươi cười dị thường sáng lạ, tất cả ủy khuất đều tại nhìn thấy Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền đằng sau tiêu tán. Sư muội, Phong sư muội. Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền khẽ bước cằm, hai người nhìn nhau, sắc mặt tựa hồ cũng có chút mất tự nhiên, vô ý thức tách ra một chút, không còn lộ ra như vậy thân mật. Tô Thanh Huyền khẽ miệng nhấc lên một vòng tĩnh mịch ý cười, vén lên nhị thủy ở giữa một sợi sợi tóc, hướng phía Phong Chỉ Nhược đi đến, nàng cần dược các hỗ trợ trị liệu một chút liễu cầm. Diệp Đồng nhịn không được cười lên, ban đầu ở tiên tháp bên trong, hắn thường xuyên con Phong sư muội cùng Tô Thanh Huyền lén lút dính nhau một hồi, giờ phút này bị phát hiện, đúng là thói quen run lên trong lòng. Hắn nhìn về phía trước, Nô Tiểu Bạch nhe răng trợn mắt, cũng không dám ăn chính mình luyện chế đan được chữa thương, bất quá còn tốt bị đánh không phải rất nặng. Chu đạo hăng hái, chắp tay tại sau lưng, toàn thân tản ra cao thâm mạt chắc khí tức, chứa bảo, bất quá nơi đây đám người không có một cái nào tục nhân, tiên tháp số tầng cơ hồ đều cao hơn hắn. Bách Lý Trường không vẫn như cũ nho nhã lạnh nhạt, đứng tại Lâm Tâm Trúc bên người, khi thì ngâm một câu thơ, mặc dù cũng không hợp với tình hình, nhưng Lâm Tâm Trúc đầy mắt ái mộ cùng sùng bái, trời cao thật là đẹp trai. Đồng chí hốc mắt rưng rưng cùng Vãn Xuân khóc lóc kể lể, thật cũng không nói Diệp Đồng đánh hắn chuyện này, nam tử khí khái không cho phép hắn cáo trạng, dù sao sớm muộn có một ngày hắn muốn đánh trở về. Vãn Xuân trên đỉnh đầu vẫn như cũ có một cây ngốc màu, nàng so đồng chí thấp rất nhiều, nhưng thần sắc tĩnh mịch, ánh mắt chăm chú, nhón chân lên sờ lên đồng chí đầu, trong miệng nói một chút lời an ủi ngữ. Mà hấp dẫn nhất Diệp Đồng chú ý, thì là Tô Thanh Huyền đạo kia kinh diễm vạn cổ bóng lưng, bộ pháp lưu chuyển ở giữa, từng bước sinh hồng liên, phong hoa tuyệt đại. Một cái có nữ đế thiên mệnh cùng cực cao khát vọng nữ tử cao ngạo, chính thức bước lên loạn thế này đỉnh sóng, sớm muộn bắt đầu quấy làm phong vân, mục thủ Cửu Châu và Linh. Nhiều năm quay đầu, không biết nàng còn nhớ hay không đến Càn Nguyên Tông, Tàng Kiếm Phong bên trên cái kia một tên thiếu niên, cái kia đột nhiên xông vào cuộc sống của nàng, xúc động nàng tiếng lòng thiếu niên. Diệp Đồng đột nhiên có chút thất thần. Tô Thanh Huyền bóng lưng, tựa hồ cách hắn càng ngày càng xa. Xa xưa ố vàng hồi ức không bị khống chế từ chỗ sâu trong óc nổi lên, ngày xưa bồi bạn thiếu nữ tại tất cả đỉnh núi sông gây tràng cảnh rõ mồn một trước mắt. Tại ký ức chi hải trùng điệp trong tấm hình, Diệp Đồng bước chân vô ý thức chậm dần, thất vọng mất mát cảm giác xông lên đầu. Nếu như hắn không có bị kiếm Cửu Châu phát hiện, như vậy, lúc trước tâm ma kiếp chính là cuộc đời của hắn, thế gian thiếu một vị can quốc công chúa, nhiều một tên Thanh Long Bang bang chủ. Có lẽ, hắn tại ngắn ngủi sinh mệnh bên trong, có thể may mắn gặp phải Tô Thanh Huyền, bất quá cái kia bèn bèn chỉ là nhìn thoáng qua, thoáng nhìn đằng sau, thiên nhai lộ xa, tiên phàm khác nhau. Giữa hai người, không có Tàng Kiếm Phong bên trên bồi dưỡng mấy năm tình cảm, không có tiên tháp bên trong mập mờ thời gian, Tô Thanh Huyền vẫn như cũ cao cao tại thượng, giống như cựu thiên phía trên lạnh thấu xương, cao phong thanh lãnh thế tử. Mà hắn thì là vô số ngước nhìn người của nàng một trong, dị thường bình thường, chẳng làm nên trò trống gì. Diệp Đồng đột nhiên sửng sốt một chút, đã thấy Tô Thanh Huyền bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy trong mắt chỉ có chính mình một người thiếu niên. "Tiểu sư đệ, phát cái gì ngốc đâu?" Một bộ gió đêm mà qua, Tô Thanh Huyền sợi tóc bay múa, tóc mai đánh vào một cây phượng châm bên trên, triển nhan mỉm cười, mau cùng bên trên. "Ân, tới." Chẳng biết tại sao, Diệp Đồng con mắt có chút chua, có lẽ đêm nay gió nhẹ rất là ồn ào náo động, đem hạt cát thổi vào trong ánh mắt của hắn, bất quá trong lòng ấm áp. Đám người không có ở trong thành ở lâu, mà là đi đến đã từng trên ngọn núi kia, mấy năm trước ở đây người không thiếu một cái, thậm chí còn thêm ra hai cái. Mọi chuyện đều tốt giống không có đổi. Diệp Đồng vẫn như cũ ưa thích Tô Thanh Huyền, ưa thích linh hạch, ưa thích hát bản, chán ghét người khác tính toán hắn. Tô Thanh Huyền vẫn như cũ ưa thích Diệp Đồng, thích ăn Diệp Đồng làm thịt nướng, ưa thích Diệp Đồng tặng đồ vật. Chu đạo hay là cái kia cao thâm mặt chắc, ưa thích hãm hại lừa gạt bản đạo nhân. Bách Lý Trường không vẫn như cũ là cái kia yêu thích nhân tiện hiển thánh, bây giờ lãng tử hồi đầu, trung tình tại Lâm Tâm Trúc một người kiếm tu áo trắng. Nô Tiểu Bạch hay là nóng lòng luyện đan, đồng thời hết lòng tin theo mình tuyệt đối có thể luyện chế ra không có tác dụng phụ đan dược. Tiểu tử vẫn là cái ăn hàng, mắt bốc tinh quang nhìn xem Diệp Đồng làm thịt nướng. Phong Chỉ Nhược kéo lại Tô Thanh Huyền một cánh tay, đầy mắt sùng bái cùng mừng rỡ, nàng vẫn là như vậy muốn một chồng một vợ. Vãn Xuân trên đỉnh đầu ngốc mao nhoáng một cái nhoáng một cái, chính tự mình yên lặng nướng màn đầu, vẫn như cũng là nướng khét. Hết thể lại hình như hồn nhiên đại biến. Diệp Đồng không còn là đã từng thiếu niên, đã trải qua rất nhiều sự tình, đáy mắt của hắn luôn luôn mang theo một vòng tăng thương. Tô Thanh Huyền cũng không còn là đã từng thiếu nữ, nàng có tự thân thiên mệnh, cần chủ động bước vào đợt này lan bao la hùng vĩ đại thế bên trong. Bách Lý Trường không tính tình bất phóng túng đi một chút, nhìn về phía Lâm Tâm Trúc trong mắt luôn luôn mang theo một vòng ấy nấy. Chu đạo hai đầu lông mày dần dần nhiều hơn mấy phần tự tin, hắn không còn là lúc trước cái kia chỉ có thể trốn ở người khác phía sau yếu đạo sĩ, bây giờ cũng có thể một mình đảm đương một phía. Nô Tiểu Bạch không còn mê mang tại qua lại thân phận, con riêng thì như thế nào, phụ thân chỉ có hắn như thế một đứa con trai. Duy chỉ có Phong Chỉ Nhược cùng tiểu tử, vẫn là như vậy thuần túy. Nhân gian vạn sự đều là như vậy, nhìn lại quá khứ, hoảng hốt lúc bắt đầu thấy, chỉ mong bản tâm chưa từng đổi, hàng tháng thường tồn. Niên niên tuế tuế hoa tướng giống như, tuế tuế niên niên người khác biệt. Đỉnh núi gió đêm nhẹ nhàng, trên lá non nước mưa vết tích còn chưa khô, mang theo một chút vết nước, đám người mặt hướng rộng rãi đại thế mà ngồi, ăn diệp đồng nướng xong tiêu nướng. Tô Thanh Huyền thần sắc thanh thiện, tóc mai ve vẩy nhẹ lay động, Diệp Đồng nhìn không chớp mắt, tuế nguyệt bình yên. Hai người bọn họ ngồi cách đám người xa hơn một chút, tựa hồ là nói ra suy nghĩ của mình. Diệp Đồng ôm Tô Thanh Huyền tinh tế vòng eo, Tô Thanh Huyền trên người thanh hương theo gió đêm nhiễm lên chóp mũi của hắn, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản. Hắn do dự một hồi, không biết nên không nên nói, nhưng nhìn bên cạnh phong hoa tuyệt đại giống như trên trời tiên nữ tử, trong lòng đã đản sinh ra chần chờ cùng không tự tin cảm giác. Thanh Huyền, tại, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như giữa ngươi và ta không có gặp nhau sẽ không? Tô Thanh Huyền đánh gãy Diệp Đồng tiếng nói, thái dương tóc đen khẽ nhếch, giữa ngươi và ta tất nhiên sẽ gặp nhau. Thế nhưng là, tâm ma kiếp bên trong Diệp Đồng muốn nói lại thôi, đáy mắt chỗ sâu mang theo một tia mê mang cùng luống cuống. Đây chính là tâm ma kiếp chân chính chỗ đáng sợ, nó có lẽ tại ngươi khi độ kiếp không chịu nổi một kích, mà ở trong hiện thực, nó sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng dòng suy nghĩ của ngươi. Thế gian thật thật giả giả, ai lại phân đến rõ ràng đâu? Tô Thanh Huyền cau lại đại mi, phát hiện Diệp Đồng lúc này không thích hợp, nàng hẹp dài lông mi khẽ run lên, nhìn xem viễn không trong sáng minh nguyệt, ngựa khí nhu hòa, đại thế bắt ngát như thế, Thánh Châu cũng có ba vầng hạ nguyệt, tiểu sư đệ, giữa ngươi và ta dù là sẽ không gặp nhau, vẫn như cũng sẽ tắm rửa tại cùng một mảnh dưới ánh sao, ngẩng đầu nhìn thấy đồng dạng ánh trăng. Thế nhưng là, Thánh Châu mặt trăng là Thái Hy Thiên Tôn tiên pháp. Tô Thanh Huyền ngơ ngác một chút, dung nhan tuyệt mỹ hiển lộ ra một vòng kinh ngạc, ngựa khí lạnh lùng, Diệp Đồng, ta đột nhiên có chút không muốn cùng ngươi nói chuyện. Sai. Diệp Đồng đôi mắt trong nháy mắt trừng lớn, liền tranh thủ Tô Thanh Huyền ôm vào trong ngực. Tô Thanh Huyền cũng không có phản kháng, tĩnh mịch vẻ mặt hốt hoảng một chút, nàng tựa hồ cảm nhận được Diệp Đồng trong lòng chỗ sâu khủng hoảng cùng luống cuống, đó là một loại đối quá khứ cùng tương lai mê mang. Nàng nhẹ nhàng thở dài, tựa hồ là không thể làm gì, nói ra một bộ phận chân tướng, ban đầu ở tâm ma kiếp bên trong, kỳ thật ta ngay từ đầu không có khôi phục ký ức. Có ý tứ gì? Diệp Đồng con ngươi hơi co lại. Ý là, vô luận giữa chúng ta cách xa nhau bao xa, vô luận giữa chúng ta thân phận chênh lệch lớn đến mức nào, ta, Tô Thanh Huyền, đều sẽ tìm tới ngươi, Diệp Đồng. Diệp Đồng thần sắc liền giật mình, trong lòng dần dần hiện ra một cỗ không hiểu tình cảm, hắn tựa hồ minh bạch cái gì, sư tỷ ban đầu ở tâm ma kiếp bên trong, đối với hắn vẫn luôn rất lãnh đạm. Chưa bao giờ tiếp xúc, cũng chưa từng rời đi. Tô Thanh Huyền nghiêng đầu mớn, nhĩ thủy nhiễm lên một vòng đỏ ửng, nàng khẽ cắn một chút môi đỏ, không chần chờ chút nào cùng do dự, run giọng nói, ta chỉ thuộc về ngươi. Đây là thiên mệnh mà định ra, không, càng giống là hồng mông sơ tích, tọa cổ chi sơ, từ đám bọn hắn hai người chân linh đản sinh tại thế một khắc này, tiếp xúc đến thế gian hồng trần một khắc này, liền có nhân quả. Mệnh định nhân quả. Vô luận thế gian luân hồi bao nhiêu, chỉ cần sáng trong ánh trăng chiếu vào Diệp Đồng trên thân, Tô Thanh Huyền luôn có thể tìm tới hắn, nguyện cùng quân cùng nhau thưởng thức tháng này, làm bạn quãng đời còn lại, độ hoa năm. Vạn Thủy Thiên Sơn, số mệnh gặp lại. Diệp Đồng giờ phút này lầm vào ngốc trệ, thật lâu không về được thần, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng thuận tùng, hết thảy chần chờ cùng không tự tin, đều bị Tô Thanh Huyền câu kia ta chỉ thuộc về ngươi cho đánh bỡ. Ngược dòng hồi từ chi, đạo ngăn lại giải, ngược dòng du lịch từ chi, huyền ở trong nước chỉ. Tô Thanh Huyền ánh mắt trốn tránh, nhu đề chăm chú năm ấy, nếu không phải tiểu sư đệ giờ phút này đã có tâm ma nhập đạo tâm dấu hiệu, nàng tuyệt sẽ không đem chuyện này nói ra. Nàng đôi mắt hơi sóng gợn, nhìn xem còn tại đờ đẫn Diệp Đồng, không khỏi cười cười, đêm nay ánh trăng thật đẹp, không phải sao? Ân. Diệp Đồng trọng trọng gật đầu, lấy lại tinh thần, nào chỉ là đẹp, đơn giản tuyệt mỹ. Hai người nhìn nhau, thoáng nhìn ở giữa, yêu thương càng đậm. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung tiền quyền, bọn hắn trong mắt phản chiếu lấy thân ảnh của đối phương, tiếng nói giống như gió đêm giống như nhu hòa, trong miệng một lời khẽ cười nói, gió cũng rất ôn nhu. Diệp Đồng, tại ta chỉ thuộc về ngươi. Thời gian dần trôi qua, đêm đã khuya, những người khác tất cả đều lần lượt rời đi, tiểu hồ ly mang theo Vạn Xuân cùng đồng chí, cho bọn hắn an bài một chỗ lâm thời đậu phủ, dù sao đồng chí hay là đến đi theo Diệp Đồng. Vạn Xuân vốn là muốn rời khỏi Thánh Châu đi tìm Thiên Tiên Sinh, làm sao nàng đạt được dược các tán thành, lượng lớn linh thạch nện xuống đến, đành phải tiếp tục cho Phong Chỉ Nhược hộ đạo. Chỉ là nàng không nghĩ tới, vậy mà tại này gặp đồng chí, nàng cũng biết Thiên Tiên Sinh muốn đi giết người tin tức, đáy mắt chỗ sâu mang theo lo lắng, còn có hồi ức, nàng muốn hạ thương cùng Thu Vũ. Trên đỉnh núi, lần này, Tô Thanh Huyền chủ động tựa ở Diệp Đồng trong ngực, trên dung nhan tuyệt mỹ nhiều hơn một phần nhu hòa cùng tĩnh mịch thỏa mãn. Hai người đợi tại bên bờ vực nhìn về phía tinh không, thân mật cùng nhau, xì xào bàn tán, tựa hồ có vô tận lời nói muốn nói, suốt cả đêm cũng không từng rời đi. Ngô Đồng sinh vậy, cùng bị Triều Dương. Phượng tên Ngô Đồng, Thanh Ngô tình thâm. Chương 456, Giao Chỉ Tiên Yến chương 456, Giao Chỉ Tiên Yến tuế nguyệt vội vàng thệ thủy lưu, quay đầu thấy lại lúc đến đường, lòng sinh thán, thời gian như mộng, chuyện xưa như sương khói. Trong bất chi bất giác, đã đến Giao Chỉ Thánh Địa, Thái Hy Thiên Tôn vạn năm thọ yến thời khắc, đồng dạng cũng là Hy Nguyệt cùng Vân Giác ngày đại hôn. Thánh Châu khắp nơi đều là vui mừng hớn hở chi cảnh, thậm chí khua chiêng gõ trống, vô cùng náo nhiệt, rốt cục chờ đến hôm nay. Đương kim rộng rãi đại thế trời cao biển rộng, vô số thanh niên tài tuấn lập xuống bất thế hoành nguyện, dám cùng thiên địa so độ cao, chiều khí phồn thịnh, ngạo khí nghiêm nghị, đã xem không ít cường giả tiền bối cảm khái không thôi. Nhưng mà, những thanh niên tài tuấn này lại thế nào hăng hái, lại thế nào thiên tư chắc tuyệt, cơ hồ cũng không dám hướng Giao Chỉ Thánh Địa đưa ra kết hôn một chuyện. Bởi vì, Giao Chỉ uy nghiêm không thể xâm phạm. Hôm nay, vô số thanh niên tài tuấn đau lòng nhức óc, thống mạ phù Giao Thánh Địa, phù Giao Thánh Tử Vân Giác không xứng là người, dám mạo phạm Giao Chỉ Thánh Nữ Hy Nguyệt. Vẫn là câu nói kia, rất nhiều đến từ đại thế lực thiên tiêu đều lấy cưới Giao Chỉ tiền tử làm binh, bất quá nhìn chung tiên sứ, có thể làm được việc này nam tử tương đương rất ít. Dù là ngươi là thập đại tiên môn đệ tử đi truyền, phía sau có được vạn cổ thâm hậu đội tình, cũng chỉ có thể ngắm nhìn, không thể khinh nhẫn. Cho tới bây giờ đều là Giao Chỉ tiên tử tự đi chọn lựa vị hôn phu, đem người sau thân quyến mang về Giao Chỉ thánh địa dưới trướng trọng thành, càng giống là ở rể chưa bao giờ có gả ra ngoài. Đây là Giao Chỉ thánh địa từ xưa đến nay quy củ, sớm đã ngược dòng tìm hiểu không đến khởi nguyên, bất quá thánh địa nội bộ có chỗ nghe đồn, nghe nói là mở Giao Chỉ đạo thống vị kia kinh diễm vạn cổ chi nữ tử sở định bên dưới. Bây giờ, thánh địa thánh nữ gả ra ngoài người khác, việc này có thể nói so Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền tôn hiệu còn muốn rung động thế nhân. Nhưng người sáng suốt đều biết, cử động lần này đối với Giao Chỉ Thánh Địa mà nói, rất có ích lợi, lợi tại thiên thu. Dù sao, Thái Hy Thiên Tôn sắp rời đi thiên hành giới vực. Nàng một khi rời đi, Giao Chỉ Thánh Địa mất đi như thế một vị đỉnh cao nhất chiến lực, như vậy, chỉ có độ kiếp cảnh sơ kỳ mấy vị kia thái thượng trưởng lao khó mà gánh chịu chức trách lớn, tài hèn sức mọn. Tuy nói bây giờ đại thế an ổn không gì sánh được, nhưng thăng hoa sắp đến, biên cương chi địa sớm đã làm lớn ra vô số lần, vô số dị tộc trong lòng dục dịch, yêu vực vạn tộc mắt lộ ra hung quang. Bao quát nhân tộc đều không thể không đề phòng, tâm phòng bị người không thể không, đây là từ xưa đến nay đạo lý, huống chi tất cả đều là xài lang hổ báo vây quanh tu tiên giới đâu. Đến tận đây, hôm nay vô tận đạo thống thế lực đều có người cầm quyền tự mình đến đây dự tiệc, từng cái khí tức thâm trầm như vực sâu, trong lúc giơ tay nhấc chân tản mát ra phong độ tuyệt thế, uy thế vô thượng. Bọn hắn mặt ngoài thâm trầm không gì sánh được, nhưng trong lòng thì khổ không thể tả, tất cả đều là bị ép tới. Lúc đầu Giao Chỉ thánh nữ cùng phụ Giao thánh tử loại bọn tiểu bối này thành hôn, không đủ để nhiều như vậy người cầm quyền tự mình đến đây. Làm sao Thái Hy Thiên Tôn vạn năm thọ yến cũng đặt ở một ngày này? Thái Hy chi tâm mọi người đều biết, đơn giản chính là một trận hồng môn yến bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Giao Chỉ Thánh Địa cùng phụ Giao Thánh Địa thông gia, hai đại tiên đạo cự phách thế lực liên hợp, vốn là đủ để nhấc lên vô tận gió tanh mưa máu, làm cho tất cả thế lực không dám đối với Giao Chỉ Thánh Địa lòng sinh dị tâm. Nhưng mà Thái Hy Thiên Tôn không vừa lòng điểm này, nhất định phải mời các đại thánh chủ, lão chủ, tông chủ các loại hết thảy có hy vọng thế lực người cầm quyền đến đây dự tiệc. Tới, liền phải cho nàng mặt mũi, tất nhiên sẽ bị thế nhân đánh lên cùng Giao Chỉ Thánh Địa hợp tác nhãn hiệu. Không đến, Thái Hy Thiên Tôn còn không đi đâu. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn mặt ngoài cùng Giao Chỉ Thánh Địa giao hảo, sau lưng tùy thời chuẩn bị phản bội. Nhưng cứ như vậy, ngươi toàn bộ tông môn thanh danh đều xấu, về sau môn hạ đệ tử Ly Tông đều được rủ xuống đầu, sợ bị người nhận ra. Mà lại, Thiên Tôn không thể nhập thế, không có nghĩa là Thiên Tôn tiên vẫn người ta ngay tại trên đỉnh đầu quan sát thiên hành giới vực bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Đây chính là đường đường chính chính Dương Lưu, tất cả đến đây dự tiệp thế lực, trong tương lai đều không thể đối với Giao Chỉ Thánh Địa xuất thủ. Thánh Châu cực Tây chi địa, Côn Luân Thiên Vực, Giao Chỉ Thánh Địa, Giao Chỉ Tiên Thành. Thành này chính là Thánh Châu trung tâm thành lớn, càng là vô tận tiên đạo mậu dịch khu vực cần phải đi qua, nó chiếm diện tích to lớn, so Thanh Giao Thành như vậy trọng thành còn muốn lớn hơn gấp 10 lần. Rộng lớn trên bầu trời, nơi đó không gian thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh ra một trận mãnh liệt và mèo, như sóng nước gợn sóng khuyết tán tứ phương, từng chiếc khổng lồ thuyền vận tải từ nơi đó chậm rãi lái ra, lại chạy về phía các phương. Ngoài thành bốn phương tám hướng đều là cỡ lớn truyền tống trận, thỉnh thoảng liền sẽ lóe lên kịch liệt truyền tống trận mang, từng vị hình dạng kỳ lạ, khí tức hung hãn tu tiên sinh linh từ đó bước ra, mắt lộ ra rung động. Lúc này, hai bóng người tự chuyện đưa trận bước ra, bọn hắn thần sắc tĩnh mịch, cải biến hình dạng, khí tức rất là bình thường. Chính là Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền hai người. Lúc đầu Giao Chỉ Thánh Địa sớm tại vài ngày trước liền phái ra chuyên môn phi chu tiến đến Thanh Giao Thành đưa đón bọn hắn, nhưng là bị Diệp Đồng cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn theo Thanh Huyền lão bà nhiều dính nhau mấy ngày, không nghĩ tới sớm đối mặt đại thế mưa gió, Tô Thanh Huyền còn có thể làm sao, đành phải sủng. Giờ phút này, Tô Thanh Huyền dung mạo tuyệt mỹ chỉ có Diệp Đồng mới có thể thưởng thức được, Diệp Đồng tuấn dật khuôn mặt đồng dạng chỉ có Tô Thanh Huyền mới có thể trông thấy. Bọn hắn tướng vợ chồng càng nồng đậm, hai đầu lông mày rất là tương tự, liền ngay cả khí tức đều lẫn nhau trộn lẫn lấy đối phương khí tức. Hai người chậm rãi dạo bước tiến vào trong thành, nhìn về phía chung quanh muôn hình muôn vẻ sinh linh, xì xào bàn tán. Lần này đến đây dự tiệc, còn có một nguyên nhân, chính là đạt được cái kia hứa hẹn. Tứ Thánh Tiên Tháp tự khai tích đến nay, tại bọn hắn trước đó, không một người có thể xông qua tầng cao nhất. Bây giờ lại là dòng dã ba tên, tương đương hãi nhiên. Phong Chỉ Nhược tạm thời không đề cập tới nàng là ngạnh thực lực hâm mộ không đến, ân, mới không phải bởi vì nàng là dược các tiểu công chúa. Tóm lại, tứ đại thánh địa ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nghĩ không ra một cái phương pháp giải quyết đến, năm đó sở dĩ bỏ ra cái hứa hẹn này, đều chỉ là vì khích lệ thế hệ trẻ tuổi bọn họ. Lần này tốt, thực sự có người thành công, tất cả mọi người là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, cái này nên như thế nào an bài? Đế tử tứ đại thánh địa một cái hứa hẹn. Nhưng mà, tứ đại thánh địa cũng không phải cùng một tòa tông môn, mà là bốn tòa khác biệt tiên đạo cự phách đạo thống. Không phải bọn hắn không muốn cho Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền hứa hẹn, mà là, thế nào mới có thể vượt lên trước đem cái này hứa hẹn đưa ra ngoài, rút ngắn quan hệ, đồng thời tại bốn nhà thánh địa cùng một chỗ thực hiện hứa hẹn lúc xuất lực lớn nhất, cái này mới là trọng yếu nhất. Cuối cùng Giao Chỉ Thánh Địa bàn tiếng, một lời dứt khoát, dù sao Tô Thanh Huyền cùng Diệp Đồng muốn đi một chuyến giao trì thánh địa, đến lúc đó để cái này hai tên vãn bối cùng Thái Hy Thiên Tôn gặp mặt nói chuyện. Trở ngại Thái Hy uy nghiêm, còn lại tam đại thánh địa bất đắc dĩ ứng chi, cũng không có cách nào, Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền xác thực thân cận giao trì thánh địa một chút. "Sư tỷ, đến lúc đó ngươi muốn cái gì?" Diệp Đồng hiếu kỳ nói ra, sư tỷ hai chữ hô quen thuộc, bình thường ở bên ngoài, hắn vô ý thức sẽ như vậy gọi. Tô Thanh Huyền chăm chú nghĩ nghĩ, nàng bây giờ tựa hồ cái gì cũng không thiếu, lập tức ngựa khí bình tĩnh nói, còn không rõ ràng lắm, ngươi đây, xài không hết linh thạch. Diệp Đồng tốt ra, không có một chút do dự. Tô Thanh Huyền ý cười thanh thiện, tiểu sư đệ hay là tính tình như thế, nàng nắm chặt Diệp Đồng tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên phương xa, phản chiếu ra giao chỉ tiên thành một góc của băng sơn. Con đường tương đương to lớn, hai bên đều có côn luân ngọc dạ minh châu là tô điểm, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, nhiều loại tiên cung bình lâu san sát nối tiếp nhau, muôn hình vạn trạng. Càng xa xôi, vàng son lộng lẫy cung điện hòa lẫn, cung điện liên miên bất tuyệt, đình đài lầu các xen vào nhau tinh tế, đều là tại mây mù lượn lờ bên trong như ẩn như hiện, lộng lẫy. Nhưng mà đây đều là thứ yếu. Nhất làm cho vô số sinh linh hướng tới, là trên bầu trời tòa kia quan sát nhân gian Côn Luân Thần Sơn, giao chỉ đạo thống liền ở phía trên, như thiên thượng bạch ngọc kinh, thập nhị lâu ngũ thành. Hai người tiến vào trong thành, khắp nơi đi dạo, còn mua không ít đặc sản, thành này giá hàng khá cao, tương đương chi quý, Diệp Đồng dị thường đau lòng, trong lòng lại có chút chờ mong. Hắn đoạn thời gian trước đem trên người mình tài nguyên đều giao cho tiên bảo trai xử lý, các loại bán đi đằng sau, chính mình liền lại có tiền. Hắn mấy năm này tại tiên tháp nội bộ, tiên bảo trai chia hoa hồng cũng là một phần không ít hắn, đều tồn tại tiên nguyên linh trang bên trong, chừng hơn 70 vạn mai linh thạch trung phẩm. Đang lúc hai người chuẩn bị tiến vào giao trì thời khắc, thường nhân khó mà trông thấy chỗ, một đạo rộng rãi tiên môn đột nhiên từ từ mở ra. Trên trăm vị dáng người uyển chuyển nữ tiên tử đạp nguyệt mà ra, khí chất dị thường tôn quý, mỗi một cái động tác đều giống như tự nhiên mà thành, nên đón các phương dự tiệp tu sĩ. Dưới chân của các nàng là óng ánh khắp nơi tình tượng đang cuộn trào, phô trương dị thường to lớn, thấy vô số được mời tu sĩ không kịp nhìn. Không có cái gì hoa đăng kim vũ, khí vận kim liên, tường thụy dị tượng, chỉ có Côn Luân Thần Sơn cao cao tại thượng đứng sừng sững ở thiên cung, quan sát trên đời này toàn bộ sinh linh. Đến giao chỉ dự tiệc là thiên hạ sinh linh chi vinh hạnh, phái ra trên trăm tên giao chỉ đệ tử nên đón, đã là cho đủ các phương người cầm quyền mặt mũi. Cao ngạo, lạnh thấu xương, bệ nghệ thế gian cách làm này tựa hồ cùng một vị nào đó nương nương tính cách rất là tương tự. Tiểu sư đệ, Hy Nguyệt cảm nhận được ta. Tô Thanh Huyền lấy ra một viên truyền âm ngọc bội, phía trên có dính Hy Nguyệt khí tức, nàng muốn cho ta tiến đến giúp nàng bôi son bôi phấn. Ngươi đi đi, ta tới trước chỗ dạo chơi. Diệp Đông mỉm cười, lúc trước hắn cùng Tô Thanh Huyền tại Tâm Ma Kiếp bên trong cũng là tham gia qua không ít tiệc cưới, đối với loại sự tình này tương đương thành thạo. Sư tỷ bằng hữu rất ít, Hy Nguyệt tính một cái, mà Hy Nguyệt bằng hữu rất ít, chỉ có Tô Thanh Huyền một người. Bây giờ Hy Nguyệt đại hôn, Tô Thanh Huyền nếu là không đi gặp mặt, liền có vẻ hơi không lễ phép. Hai người vớt ve an ủi trong chốc lát, cuối cùng Diệp Đông đưa mắt nhìn Tô Thanh Huyền bị một sợi tiên mang tiếp dẫn tiến trong tiên môn. Sau đó, ánh mắt của hắn đột biến, trong lòng nói khẽ, nương nương, miếng lệnh bài kia thật có hiệu quả sao? Xét kính nguyệt không gian bên trong, Tây Vương Mẫu lời ít mà ý nhiều, cả tòa Côn Luân đều là bản tiên đạo tràng. Diệp Đông nhẹ nhàng gật đầu, lúc trước, nương nương tặng cho hắn một viên lệnh bài, cầm trong tay lệnh bài, Côn Luân nơi nào cũng có thể đi, có thể không xem hết thể cấm chế. Đương nhiên, hắn là người trung thực, chính như vừa rồi cùng Tô Thanh Huyền nói như vậy, chỉ là khắp nơi dạo chơi, tuyệt đối không có cái gì ý đồ xấu. Diệp Đông một bên bước vào tiên môn, vừa nghĩ, cả tòa Côn Luân đều là nương nương, cho nên chỉ cần nương nương không phản đối, hắn cái nào đều có thể đi. Mà lại, nương nương là hắn trưởng bối, tại trưởng bối trong nhà lấy chút đồ vật cũng không quá phận đi. Bất quá dạng này cuối cùng không lễ phép, Diệp Đồng cảm thấy mình hay là thành thành thật thật tham gia xong yến hội cho thỏa đáng, ăn xong liền đi, thuận tiện học tập một chút, hắn rất nhanh cũng muốn thành hôn. Tại giao trì đệ tử tiếp dẫn bên dưới, hắn một bước phóng ra, chỉ một thoáng, một cỗ canh kim chi tức cùng lạnh thấu xương hàn ý đập vào mặt. Diệp Đồng nao nao, loại cảm giác này, tựa hồ có chút quen thuộc, cái này không phải liền là kính nguyện không gian bên trong, tòa kia giả côn luân khí tức à? Nương nương ngày bình thường lúc tức giận thường xuyên sẽ đem hắn ngăn cách tại ngoài trận pháp, bởi vì nhàm chán, hắn cũng không có thiếu đi dạo giả Côn Luân. Liên cùng về nhà một dạng. Chương 457, Diệp Thổ Phỉ lần đầu gặp Côn Luân mỏ linh thạch. Chương 457, Diệp Thổ Phỉ lần đầu gặp Côn Luân mỏ linh thạch. Sơ đến Côn Luân, sáng tỏ thông suốt. Thiên địa bao phủ trong làn áo bạc, tuyết lông lông phiêu đãng bầu trời. Dãy núi như kiếm, vách núi như lao, hùng hồn hiểm trở, mây mù lượn lờ trong núi, kỳ phong góc cạnh rõ ràng mượt mà, linh mạch trong suốt như thiên hà. Tuyết phong phất qua, mang đến một vòng lạnh lẽo, còn có đan dược dị hương cùng linh thảo hương thơm. Nơi xa thác nước lao nhanh như ngân hà, chút xuống chấn thiên bang, mênh mông màu cầu vồng vượt ngang thiên cung, hào quang vạn trượng. Linh cầm tiên hạc cao vút cánh, qua lại sơn dạ ở giữa, các phương đều có ánh sáng cầu vồng bạch phá bầu trời, nếu như lưu tình cực nhanh. Tây Vương Mẫu trong đôi mắt nhiều hơn một vòng phức tạp cảm giác. Bây giờ Côn Luân, không còn là năm đó phảng phất giống như bị vạn năm băng tuyết bao trùm, cô ảnh lẻ loi, độc bộ hồng trần bên ngoài, lạnh nhạt tinh mịch. Một khi biển cả biến rộn râu, đấu chuyển lại tinh di. Nàng ung dung tuyệt mỹ trên khuôn mặt, dần dần nổi lên mỉm cười, dạng này, rất tốt. Diệp Đông giống như đại thánh phó đạo yến, cả người lén lén lút lút, tận đi một chút không người tiểu đạo, không có cách nào, giữa thiên địa cường giả rất rất nhiều, bốn phương tám hướng cường giả tụ tập, trong lúc giơ tay nhấc chân, thiên địa pháp tắc tùy tâm mà động, theo niệm mà lên, an nói phi phàm, có thể khiến vạn linh rung động. Cũng có mấy danh phấn trang ngọc trác tiểu nữ đồng đứng yên tiên môn phía dưới, mỗi nhìn thấy một tên đến đây dự tiệc tu sĩ, non nớt tiếng nói đều sẽ chậm rãi truyền ra, Bắc Lê kiếm tông, Vân Phong kiếm tiên, Vân Tiêu kiếm tiên, đến đây dự tiệc. Thanh Vận Tiên Quốc, quốc sư, đến đây dự tiệc. Kinh Hồng Thánh Địa, Kinh Hồng Thánh Chủ, Binh Tiên Hàn Tín, đến đây dự tiệc. Yêu Vực, Huyền Nữ, đến đây dự tiệc. Yêu Vực, Thái Cổ Chân Long, đến đây dự tiệc. Yêu Vực, Thái Cổ Chân Hoàng, đến đây dự tiệc. Trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng đều có độ kiếp tôn giả, mang theo vạn bối chắp tay thi lễ, cởi mở ăn mừng thanh âm vang vọng tại thương cung, tráng quá thay quần quận cơn gió mạnh, có thể nói bách tiên dự tiệc. Chân Long Cổ Phượng qua lại tầng mây, thân thể cao lớn như ẩn như hiện, chân trời kim quang vạn trượng, kim vũ mờ mịt, đây là chân chính tưởng thụy chi cảnh. Tát Hạ Học Cung Nho ra đại nho tự mình chấp bút vẽ giang sơn, vuốt râu ghi chép lại đây hết thảy, toàn bộ đại hôn thịnh điện không khí dị thường náo nhiệt, đã vượt ra khỏi thế nhân tưởng tượng. Vô tận dãy núi mở mịt lơ lửng, tiên mang làm cầu nối, kết nối với từng cái động thiên phúc địa, trên cầu cũng có các tộc tu sĩ lui tới, tay áo đồng bền, nhiễm phải côn luân một sợi tiên khí, được không tiêu giao. Giao chỉ đệ tử từng cái tuyệt mỹ, khí chất như tiên, lại là cự người tại ngoài vạn dặm, không cùng bất kỳ tu sĩ nào nói chuyện với nhau, rất là thanh lãnh. Nếu không phải hôm nay thánh nữ thành hôn, thiên tôn thọ yến, côn luân tiên môn là sẽ không đánh mở. Mà đợi đến ba vầng hạo nguyệt trung thăng lúc, chính là tiệc cưới chân chính bắt đầu thời khắc. Thật nhiều người a. Một cái trong nơi hẻo lánh, Diệp Đồng cảm khái một tiếng, đáy mắt có chút cực kỳ hâm mộ, dạng này hôn lễ mới gọi thịnh đại, không biết đai hắn trở lại Thành Châu cùng sư tỷ thành hôn lúc, có thể hay không giống như vậy thịnh đại. Náo nhiệt khẳng định là tương đương náo nhiệt. Hâm mộ. Tây Vương Mẫu cười nhạt một tiếng, hôm nay tâm tình rất tốt, trăm vạn năm sau, trở lại Côn Luân, đạo thống bình yên, một mảnh sinh cơ bừng bừng chi cảnh. Quả thật có chút. Diệp Đồng mắt lộ ra ước mơ, thế gian lại có ai không muốn cho người thường tổ chức loại này thịnh đại hôn sự? Chờ ngươi thành hôn, bản tiên cho ngươi một tòa động thiên phúc địa, xung làm đại hôn tổ chức chi địa. Tây Vương Mẫu ngữ khí tương đương mà mịt, nhưng không có người sẽ chất vấn những lời này của nàng. Nói là động thiên phúc địa, liền tuyệt sẽ không kém hơn bất luận cái gì tiên đạo cự phách đạo tràng. Nương nương, quá quý giá. Diệp Đông lắc đầu, Càn Nguyên Tông rất tốt, nơi đó còn có sư tôn cùng tông chủ bọn hắn mang về một tòa vạn trượng bảo sơn đâu. Mặc dù không sánh bằng Côn Luân bên trong tùy ý một ngọn núi. Sách. Tây Vương Mẫu khép cười một tiếng, bản tiên cũng không phải đưa cho ngươi, Tô Thanh Huyền cô nàng này, bản tiên cũng rất ưa thích. Lời ấy cũng không giả, gần đây đến nay. Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền thường xuyên dính nhau cùng một chỗ, mà Diệp Đồng cũng không có che đậy Nương Nương ánh mắt, thấy Nương Nương khi thì toát ra một tia nụ cười của dị vẻ. Tại Diệp Đồng trong lòng, Nương Nương đối với hắn tốt, đều là cực kỳ thuần túy, không có mục đích tính, chính là đơn thuần nhìn được vui, hô một tiếng mẹ ruột cũng không đủ. Hai người tại năm đó, mặc dù có chút hướng ngăn cách, nhưng theo thời gian trôi qua, quen thuộc đối phương, hai người đều dần dần buông xuống lòng đề phòng. Lúc này, Diệp Đồng á khẩu không trả lời được, bất đắc dĩ nhận một tòa động thiên phúc địa chỉ là không biết Nương Nương nên như thế nào đưa hắn. Đột nhiên, trong tầm mắt của hắn nhiều hơn mấy sợi kim mang, tựa hồ là đang chỉ dẫn lấy hắn tiến đến nơi nào đó. Năm đó bản tiên có không ít cửu nhân, có tuổi thọ đoạn tuyệt mà chết, có đến ta Côn Luân chịu chết, tóm lại, đạo trường của bọn họ, bản tiên đều lấy đi. Tây Vương Mẫu ung dung tiếng nói vang vọng tại Diệp Đồng trong đầu, nếu như nơi đó cấm chế chưa từng bị phá hư, hẳn là sẽ có hơn ngàn tòa động thiên phúc địa, ngươi chọn lựa vài tòa ưa thích. Hơn ngàn tòa chọn vài tòa ưa thích. Diệp Đồng sửng sốt một chút, không phải đã nói chỉ đưa một tòa a? Còn có, Nương Nương, ngài cửu nhân có phải hay không hơi nhiều a? Nếu đưa Tô Thanh Huyền, vậy khẳng định cũng phải đưa ngươi. Nương Nương ngữ khí không thể nghi ngờ, nàng hơi chần chờ một chút, tiếng nói mở miệng đạo: các ngươi Càn Nguyên Tông thủ không được quá nhiều động thiên phúc địa, lấy vài tòa liền có thể, miễn cho trở thành mục tiêu công kích. Cứ như vậy, Diệp Đồng tâm hoài cảm khái hướng phía Nương Nương cho chỉ dẫn đi đến, đây chính là trưởng bối cảm giác có tiền à, thực sự quá mức mỹ diệu. Cái gì lễ hỏi? Cái gì đồ cưới? Tất cả đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Diệp Đồng không biết là, tại phía xa Thanh Châu Đạo Nguyên Phong Phong Chủ Khương Điểm, vị mỹ phụ nhân này cũng tại cho Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền chuẩn bị thành hôn địa phương, liền ngay cả đang lúc bế quan kiếm Cửu Châu cũng là như vậy. Vị này võ đức dồi dào, cực muốn mặt mũi đại kiếm tiên, đương nhiên sẽ không để cho mình hai vị vãn bối hôn lễ quá mức khó coi, suy nghĩ độ kiếp cảnh đằng sau, đi đoạt chút địa bàn. Trên đời luôn có mấy cái như vậy ở sau lưng yên lặng quan tâm người của ngươi, loại quan tâm này, lặng yên cũng vĩ đại. Diệp Đồng hành tẩu tại Côn Luân trong gió tuyết, khi thì cũng có thể gặp được một chút giao trì đệ tử, cũng không có bị ngăn cản cùng chất vấn, dù sao đến đây dự tiệc tu sĩ, đều là có mặt mũi nhân vật. Huống chi, giao trì thánh địa một chút cấm khu, tự có cấm chế tồn tại, đó là trăm vạn năm trước, giao trì sơ tổ, giao trì đạo thống tồn tại cường đại nhất chỗ bố trí. Diệp Đồng trong quần áo cất giấu một viên lệnh bài, một đường không trở ngại, gặp sơn sơn tránh, gặp nước nước đoạn, Côn Luân dãy núi cùng thủy trạch tựa hồ cũng tại tránh đi hắn, giữa thiên địa nhược gần như hiện ra một tia cảm giác thân thiết. Ngay tại hắn cảm khái Nương Nương lệnh bài chỗ lợi hại lúc, hắn hư cảnh truyền đến một đạo tin tức, chính là đồng chí truyền đến. Đông đạo nhân, ngươi bây giờ có rảnh không? Diệp Đồng hơi nhíu mày, xem ra là Hiền Chất muốn thúc thúc, lập tức trả lời, Hiền Chất à, thế nào? Đông đạo nhân, chẳng biết tại sao, gần đây mỗi ngày có người mắng ta, trong đó có một cái gọi là tiểu kiếm tu người buồn nôn nhất, đối với ta một trận giận mắng, khiến cho ta hiện tại chỉ dám tại Huyền Hư Các trao đổi đồng đạo nhân, mà lại ta nghe nói, bọn hắn đều đến từ một cái gọi làm Tiên Bảo Kiếm Tu các tổ chức. Hạng người vô danh, người cửu nhân nhiều lắm, rất bình thường. Đông đạo nhân, là thúc thúc, có thể hay không giúp tiểu chất một chuyện? Hạng người vô danh, người nói trước đi. Đông đạo nhân, giúp ta ngược dòng tìm hiểu một chút cái này Tiên Bảo Kiếm Tu các chủ vị trí, ta muốn giết chết tên ngốc bức này các chủ. Diệp Đồng thống khoái đáp ứng, thậm chí không có một tia do dự, còn nói cái gì, đợi đến thời điểm nhường Hiền Chất người tự mình đánh một trận Tiên Bảo Kiếm Tu các chủ. Nói xong, hắn yên lặng mở ra đồng môn. Tiên bảo kiếm tu các chủ hạng người vô danh, tăng lớn cường độ. Phó các chủ tiểu kiếm tu, thu đến. Ai, hiền chất, vì ngươi, ta thế nhưng là thao nát tâm a. Diệp Đồng than nhẹ một tiếng, chắc hẳn tiên sinh sẽ lý giải hắn, hắn cũng chưa từng cân nhắc qua, đồng chí chính mình tra được trên đầu của hắn. Lúc trước nương nương dùng qua hắn hư cảnh, cho nên hắn không cần lo lắng bị người ngược dòng tìm hiểu đến, nương nương đã giải quyết cái này hư cảnh tai hại. Mà hắn sở dĩ đáp ứng tiên sinh thu lưu nhỏ đồng, nhưng thật ra là vì tại tương lai mình bại lộ thân phận đằng sau, lấy phần nhân tình này mà hòa hoãn một chút quan hệ. Đương nhiên, không phải hắn sợ chết, mà là hắn không muốn cùng Hạ Thương cùng Vãn Xuân là địch, bạn cũ quen biết một trận, làm gì chém chém giết giết. Hắn không muốn cùng cố nhân là địch, cũng không muốn tự tay giết chết chính mình cố nhân. Diệp Đồng từ trước đến nay đích kỷ, mặc kệ đúng sai, chỉ lợi mình cùng người bên cạnh mình. Đem Thu Vũ nguyên nhân cái chết đều chồng chất đến Huyền Thiên trên thân, chính là kết quả tốt nhất. Trong ngoài không phải người, A Diệp Đồng nhẹ nhàng cười một tiếng, đáy mắt nổi lên một tia mỏi mệt, hắn không muốn lừa gạt bất luận kẻ nào, nhưng là không thể không lừa gạt bên người tất cả mọi người. Hắn chính là Huyền Thiên chân tướng này, đã có không ít người biết được, nhưng mà may mắn chính là miệng của những người này là nhất nghiêm, biết trong đó lợi và hại. Mà hắn cũng muốn dựa vào Huyền Thiên thân phận này cho mình nưu chỗ tốt. Diệp Đồng ánh mắt bình tĩnh, tiếp tục đạp gió mà đi, bốn bề thúy trúc dày đặc thành rừng, nước suối len ken rung động, ngóng nhìn phương xa, dãy núi núi non trùng điệp, cảnh trí tầng ra, đầy dây phong quang, làm lòng người chỉ hướng về. Côn Luân rất lớn, lớn đến nơi đây phương viên vạn dặm không một người, chỉ có lẻ tẻ tuyết bay trang trí lấy thế gian, cũng trách không được giao chỉ đệ tử đều là thanh lãnh tính cách. Lớn đến Diệp Đồng cũng không biết chính mình đi đến tột cùng có bao xa, trong tầm mắt từng sợi kim mang vẫn như cũ chỉ dẫn hướng phương xa nhìn núi làm ngựa chết. Sau một nén nhang, một tòa vạn trượng tiên sơn bị Côn Luân giới tự thành thiên địa pháp tắc cưỡng ép xê dịch vị trí. Diệp Đồng thần sắc tĩnh mịch mượn đường mà qua, cầm trong tay Tây Vương mẫu lệnh bài, chính là bá đạo như vậy, cùng về nhà một dạng. Mà coi như ngọn núi kia lại lần nữa chuyển trở về thời khắc. Ông Diệp Đồng bước chân bỗng nhiên dừng lại, bỗng nhiên quay đầu, tại mãnh liệt tâm tình chập chờn bên dưới, một cỗ mãnh liệt như là thủy triều giống như kiếm ý bỗng nhiên bộc phát tứ phương, đúng là trong lúc nhất thời thất thần, khí tức đều có chút bất ổn. Mẹ nó, dưới ngọn núi kia chôn lấy một tòa mộ linh thạch. Diệp Đồng vô ý thức che giấu Tây Vương mẫu ánh mắt. Chương 458, đây thật là một trận mỹ diệu hiểu lầm. Chương 458, đây thật là một trận mỹ diệu hiểu lầm. Hắn rất vững tin chính mình không có nhìn lầm, sở dĩ trước tiên chưa kịp phản ứng là hắn chưa bao giờ thấy qua mỏ linh thạch là dạng gì khá lắm, thật sự là lần đầu gặp. Diệp Đồng mắt lộ ra giấy rủa, trong nháy mắt liền đã trải qua vô số tâm lý hoạt động, cuối cùng yên lặng bị bỏ che đậy, thành khẩn nói xin lỗi, nương nương, vừa rồi ta hẳn là bị Bạch Khởi lão âm bị này lưu lại chuẩn bị ở sau cho ảnh hưởng đến, ta tuyệt không dị tâm, ngài phải tin tưởng ta. Sách Tây Vương mẫu khoẹt miệng mang theo một tia nghiền ngẫm ý cười, ngựa khí cười nhạt nói. Cô Luân, là bản tiên đạo tràng, nếu ưa thích, đều cầm lấy đi. Bản tiên ngược lại muốn xem, ai dám ngăn cả ngươi. Trong tiếng nói mang theo một cỗ không thể nghi ngờ vô thượng bá đạo, vị này tôn quy ung dung Côn Luân chi chủ, bây giờ trở lại Cô Luân, dù là tuế nguyệt đã qua đời trăm vạn năm, vẫn như cũ chúa tể Cô Luân. Kính nguyệt không gian. Tây Vương mẫu trong ngực ôm một đầu xuẩn manh tiểu bạch hổ, nhàn nhạt nhìn thoáng qua viết không, nơi đó có một lao giả tại trên bồ đoàn nhắm mắt ngồi xuống. Sau đó, nàng vừa nhìn về phía một bên khác, ngọn núi chấn động, tiếng oanh minh không dứt, khí huyết ba động dị thường mãnh liệt. Không cần nhìn liền biết Sibiu còn tại đánh tơi bởi Phục Hy, một khắc cũng không ngừng lại. Nàng thu tầm mắt lại, chậm rãi đứng dậy. Tây Vương mẫu tóc đen đến eo, mắt vượng con ngươi nâu quý khí bức người, một thân mặc lấy màu đen làm chủ thể, đai lưng chết lên váy dài, lộ ra thân thể thon dài, ống tay áo cùng cổ áo có huyền ảo bạch hổ cổ văn. Giảm đi mấy phần thanh lãnh, nhiều hơn mấy phần uy nghiêm. Sau một khắc, trên đỉnh núi tất cả trận pháp, tất cả đều tiêu tán. Oanh! Phương xa tiếng oanh minh bỗng nhiên ngừng. Tính tọa lão giả có chút mở mắt ra. Tại cái kia cổ lão thời đại thượng cổ bên trong, cho tới nay đều lưu truyền một cái tin đồn, Tây Vương mẫu, gia Côn Luân, thiên hạ loạn, vạn linh rung động. Côn Luân chi chủ nhìn hướng lão giả, mắt phượng hơi sóng gợn, tiếng nói ung dung, họ Lý, bản tiên cần ngươi giúp ta một chút sức lực. Lão giả không có trả lời ngay, mà là trầm tư một hồi, trầm ngâm nói, lão phu cần gặp một lần tên kia văn bối. Từ lần trước trợ giúp Diệp Đồng thể nội hoa sen ngộ đạo đằng sau, đạt được một câu cảm tạ, Diệp Đồng liền từ tương lai nơi đây gặp hắn, tựa hồ là trong lòng có cái gì không thoải mái. Côn Luân chi chủ thần sắc đạm mạc, ngữ khí lạnh lùng nói, hắn không muốn gặp ngươi. Nàng có thể cùng Diệp Đồng nói một tiếng, đồng thời có thể khẳng định Diệp Đồng sẽ ngoan ngoãn tiến đến. Nhưng nàng không muốn, nương nương sẽ không bắt buộc Diệp Đồng. Lão phu chân linh chi lực đã mất nhiều, lão giả nhắm đôi mắt lại, tang thương tiếng nói nhiều hơn mấy phần lạnh nhạt, sợ là trợ không được ngươi. Tây Vương mẫu trong mắt kim mang hơi nhấp nháy, khí tức dần dần trở nên lăng lệ, nàng chấp trưởng thiên chi năm tàn năm nghiêm khắc, chủ canh kim sát phạt, cũng không phải cái gì tốt tính tình. Lão giả vẫn lạnh nhạt như cũ, toàn thân trên dưới thường thường không có gì lạ, không có một tia khí tức bộc lộ, như phàm nhân, hắn tựa hồ có thể bình tĩnh đối mặt bất cứ chuyện gì, cho dù là sắp nổi giận Tây Vương mẫu. Ngao đột nhiên, đầu kia tiểu bạch hổ lại thanh mai khí ngao ô một tiếng, xuân manh mắt to nhìn xem Tây Vương mẫu, đúng là mang theo vẻ lo lắng. Làm Diệp Đồng hư linh một trong, nó không bản thân ý thức, chỉ có một chút yếu ớt sinh mệnh bản năng, giờ phút này trông thấy như vậy kiếm bạt nộ trương cảnh tượng, cái gì đều không làm được, đội muốn chết. Ngoại giới, Diệp Đồng bén tay áo lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem tòa kia vạn trượng tiên sơn, cầm trong tay lệnh bài dựa vào trước mấy bước, quả nhiên, tiên sơn lại chính mình rời. Bàng bạc giống như là biển gầm linh khí trong nháy mắt đập vào mặt, một tòa sâu không thấy đáy mỏ linh thạch đập vào mi mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đó có vô biên vô tận màu ngà sữa linh thạch, mỗi một mai đều là trung phẩm trình độ, thậm chí tại chỗ sâu nhất còn có thể trông thấy thượng phẩm. Một tòa kéo dài vài dặm mỏ linh thạch cứ như vậy vô cùng đơn giản bại lộ trên không trung. Bầu trời dần dần tường vân dày đặc, bốn phương tám hướng ôn nhuận linh khí đã đậm đặc làm cho người khác không cách nào thấy rõ chung quanh cảnh tượng, như là quỳnh tương giống như tư dưỡng phương này thế gian. Diệp Đông hít sâu một hơi, thống hận chính mình không có để cho bên trên tiểu tử đến, không sau đó người có thể trực tiếp thôn thiên vệ địa, đem vương viên vài dặm tầng đất tất cả đều hút vào thể nội. Bất quá chính mình đào cũng là coi như không tệ. Đại ca, kính nguyện không gian muốn đánh đã dậy rồi. Đúng lúc này, mặt nạ mềm nu tiếng nói truyền đến, mang theo một tia bội vàng, hoảng sợ nói, tựa như là đạo tổ muốn gặp ngươi, nương nương không muốn. Diệp Đông nhíu mày, vung tay lên, một tên mặc huyền y thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ngươi cố gắng nào, nương nương nói đều là chúng ta, cái này gọi thụ lệnh đào quáng. Huyền y thân ảnh khẽ gật đầu, khuôn mặt cũng mơ hồ cải biến, cẩn thận từng ly từng tí tới cực điểm. Nhưng mà Diệp Đông vẫn cảm thấy không quá bảo hiểm, kiếm đạo hư linh bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, huyền băng kiếm vực lặng yên bao phủ lại bốn phương tám hướng, ngăn cản linh khí lưu mất, thuận tiện ngăn cách khí tức, tuyệt đối không thể bị phát hiện. Mặc dù là nương nương để hắn đảo, nhưng là giao chỉ thánh địa tu sĩ không biết, một khi bại lộ, vậy coi như xảy ra chuyện lớn. Cùng lúc đó, 31 tôn tiên tần chiến dũng hoành không xuất thế, thê lương cùng khí tức cổ xưa cấp tốc quyết tán mà đến, bọn hắn mắt lộ ra hung quang, khí tức kinh khủng dị thường, lệ khí mười phần, phương nào tặc tử dám động bệ hạ. Các ngươi, tất cả đều cho ta đi đào quáng. Diệp Đông ngữ khí nhanh chóng, đồng thời thao tung kiếm đạo hư linh, bắt đầu đào đất đào hố, trước kia thần thánh diệu thế kiếm đạo hư linh, trong nháy mắt trở nên bẩn thỉu. Làm xong đây hết thảy sau, hắn tìm một nơi tốt, mặt lộ tường hòa nhắm mắt lại, nằm xuống, hắn muốn phát tài, về sau xin mời gọi hắn Diệp đại tài chủ. 31 tôn tiên tần chiến dũng mắt lộ ra một tia mờ mịt, hai mặt nhìn nhau, thật vất vả dựa vào tiên đỉnh khí vận mà đạn sinh ra cái kia một tia ý thức, đột nhiên lại trở nên ngốc trệ đứng lên, đào đào quáng. Rất nhanh, 31 tôn động tiên cảnh, từng vị đại tần quân đỉnh tướng sĩ, trải qua vô tận máu và lửa, trung thành tuyệt đối chiến dũng, bắt đầu thở hổn hển đào mỏ đến, cận tuân đế lệnh. Kính nguyệt không gian, Diệp Đông mới vừa vào đến, chỉ cảm thấy toàn thân nhói nhói, con ngươi đột nhiên co lại, đừng. Vâng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền bị hai vị cường giả tuyệt thế tản ra khí tức cho đánh chết. Diệp Đông mở to mắt, bất đắc dĩ cười một tiếng, đầu tiên là nhìn thoáng qua còn tại cố gắng đào quáng huyền y thân ảnh cùng tiên tần chiến dũng, vui mừng gật gật đầu, không sai, làm rất tốt. Đại hắn lần nữa tiến vào kính nguyệt không gian, một mảnh tĩnh mịch cùng an bình, tựa hồ vô sự phát sinh qua, tuế nguyệt tính hảo. Tây Vương Mẫu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, Ô Tiểu Bạch Hổ ngồi về trên ghế nằm, một lần nữa mở ra trận pháp, hai chữ chớ quấy dậy. Nàng không muốn hô Diệp Đồng tiến đến, nhưng mà Diệp Đồng lại chủ động tiến đến, chẳng phải là nói rõ cái kia họ Lý đã được, vượt trên nàng một đầu. Lão giả còn tại trên bồ đoàn ngồi, chỉ là đôi mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp cảm giác, tựa hồ vừa mới dọa cho phát sợ, chỉ gặp Diệp Đồng tới, sau đó liền chết. Hắn nhìn xem lại xuất hiện ở đây Diệp Đồng, im miệng không nói không nói, không biết là nên xin lỗi hay là làm sao lại sợ chính mình mở miệng, tiên nói cuộn cuộn, đem Diệp Đồng cho đánh chết. Theo mặt nạ lấy được linh thạch càng nhiều, kính nguyệt không gian bên trong cường giả cũng là càng cường đại. Diệp Đồng tư thái không kiêu ngạo không tự ti, chắp tay mỉm cười nói, đạo tổ tiền bối, nghe nói ngài muốn gặp ta. Giờ phút này ngồi ở trước mặt hắn là một đạo chi tổ, đạo gia thái thượng đạo tổ, sư bảo thiên tôn, giáng sinh thiên tôn, mở hoàng mạn kiếp thiên tôn, hôn nguyên thượng đế. Trong tu tiên giới, lão giả còn có một cái giản dị tự nhiên tôn hiệu, đạo tổ thái thanh đạo đức thiên tôn. Đừng nhìn Diệp Đồng mặt ngoài vững như lão cẩu, trên thực tế sớm đã kiêng kỵ tê cả da đầu, mẹ nó tiên tôn à. Hắn gần đây tại viễn hư các bên trong điều tra qua đạo tổ tin tức, phát hiện cái này cổ lão tôn hiệu trong khoảng thời gian này chết sống không chịu tiến vào kính nguyện không gian, chính là bởi vậy duyên cớ. Một cái lục tiên là có thể đem hắn tính toán rõ ràng. Đạo tổ thái thanh đạo đức tiên tôn lại nên như thế nào? Chớ có xem thường những ngày tôn hiệu, bây giờ tu tiên giới có thể lưu truyền xuống cường giả tôn hiệu đều là tà thực. Nhìn, ngươi rất sợ ta. Đạo tổ ngữ khí hiền lành, một bộ một mạc đạo bảo đem hắn phụ trợ rất là bình thường. Diệp Đông là người thành thật, trịnh trọng gật đầu, tiết hầu nhấp đồ, hơi run giọng nói, ngài trên khuôn mặt giàn mua viết đầy tính toán hai chữ. Trong mắt hắn, lão giả phảng phất như là đạo cuối cùng, đạo bản thân, tùy tâm sử dụng, vô câu vô thúc, đạo pháp tự nhiên, bệ nghệ thiên hạ tất cả trọng thể chi cảnh. Tính toán. Đạo tổ nói nhỏ, nhất niệm ngàn vạn, nhịn không được cười lên, tại ta khôi phục trước đó, thế nhưng là có người đối với ngươi nắm giữ ác ý, tính kế ngươi. Diệp Đông gật đầu, đối với đạo tổ đoán được chuyện này không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, chi tiết đáp, một cái gọi Bạch Khởi lão âm bị. Nương nương cho hắn truyền âm. Đối mặt một đạo chi tổ, chớ có nói láo, chớ có lừa gạt, chớ có phép lối, nếu không sẽ bị đại đạo cho để mắt tới, cả người đều sẽ bị tiên đạo bài xích, tương lai tiên độ trực tiếp liền phế bỏ. Chính là như vậy không hợp thói thường, đây chính là tiên đạo đỉnh cao nhất tồn tại kinh thế hai tục vô thượng thủ đoạn. Nói cách khác, nếu như sẽ có một ngày, Diệp Đồng leo lên núi đỉnh, bước ra một bước kia, thẳng đến một thân một mình đi tại kiếm đạo cuối cùng, trở thành kiếm đạo tiên đồ dẫn dắt người. Như vậy, trên đời tất cả kiếm tu đều không thể bán thầm hắn, không thể đối với hắn nắm giữ ác ý chút nào, một khi có kiếm tu làm như vậy, bản mệnh kiếm phản phệ chủ nhân loại sự tình này phát sinh xác suất tương đối lớn. Đương nhiên, trở thành một đạo chi tổ, loại sự tình này ngẫm lại liền tốt, từ xưa đến nay cũng liền như vậy mấy người, lại cơ hồ sớm đã tiên vẫn. Không người có thể trường sinh, một đạo chi tổ cũng không được. Bạch Khởi đạo tổ trầm ngâm, ký ức chưa từng hoàn toàn khôi phục, cũng không nhớ kỹ người này, lại có chút quen thuộc, bất quá hắn sống thật lâu, lâu đến bên người vô cớ người, có lẽ từng gặp Bạch Khởi một mặt. Đạo tổ tiền bối, ngài Diệp Đồng muốn nói lại thôi, rất muốn hỏi hỏi, cường đại như vậy tiên đạo sinh linh, là như thế nào chết? Tây Vương Mẫu đôi mắt hơi liễm, xem hiểu Diệp Đồng muốn hỏi cái gì, nàng tựa hồ rất sớm đã hỏi thăm qua, lại biết đạo nhất chút bí ẩn, ngữ khí bình tĩnh nói, họ Lý rời đi Hàm Cốc quan sau, chết tại đột nhiên, kinh biến đột nhiên nổi lên. Diệp Đồng ý thức trong nháy mắt trở về ngoại giới. Ngoại giới? Vô Tận Giao Chỉ đệ tử khuôn mặt băng lãnh, lãnh ngược hàn sương, đem vương viên vạn dặm phong thiên tòa địa, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước hết thảy. Tàn phá không chịu nổi trên mặt đất, một tôn khổng lồ hư linh cầm trong tay cự kiếm, toàn thân chiến ngấn từng đống, tràn đầy vết bẩn, khó có thể tưởng tượng trải qua như thế nào ngập trời đại chiến. Từng tòa dãy núi bị kiếm ý xoắn nát, bùn đất khối vụn khắp nơi có thể thấy được, cảnh hoang tàn khắp nơi, một tòa kiếm vực kéo dài hơi tàn giống như chậm rãi lưu chuyển, sắp biến mất. Mà Diệp Đồng, khuôn mặt an tường nằm trên mặt đất, trên thân tất cả đều là bùn đất cùng vết bẩn, xem xét chính là đã trải qua một trận huyết chiến, cuối cùng kiệt lực té xỉu. Giữa thiên địa, một tên huyền y thanh niên bình tĩnh mà đứng, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, áo bào bay phất phới, toàn thân tiêu tán ra mấy đạo kéo dài tiên hoa, đem hắn phụ trợ giống như tiên thần. Ở sau lưng của hắn, từng tôn cổ lão tiên tần chiến dũng nghiêm túc mà đứng, khí tức túc sát lại hoang vu, cầm trong tay mặc sắc chiến qua, toàn thân chiến ngấn từng đống, ánh mắt khát máu. Một mặt viết có tần chữ tinh kỳ trong gió của vũ, tinh kỳ mặt ngoài tàn phá không chịu nổi, nhiễm bùn đất cùng một chút huyết sắc, tràn đầy bất hủ cùng tuế nguyện cảm giác tăng thương. Trên trời dưới đất, thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh. Nhưng vào lúc này, một tên giao chỉ tiên tử thần sắc lãnh đạo, lời lạnh như băng âm vang vọng bát phương, "Huyền Thiên, ngươi dám trộm lấy ta thánh địa linh mạch?" Chương 459, tu tiên giả sự tình, sao có thể gọi trộm đâu? Chương 459, tu tiên giả sự tình, sao có thể gọi trộm đâu? Lạnh lẽo khét đều âm thanh trải tán tại thiên khung bốn phương tám hướng, đại địa rung động, thương khung tinh khuyết lắc lư, tất cả giao chỉ đệ tử khí tức kinh khủng kia bộc lộ mà ra, chấn thiên hám địa. Dõi mắt một chút, hơn ngàn tên giao chỉ đệ tử nghiêm nghị sừng sững trên không trung, trong đó yếu nhất cũng là động thiên cảnh, không thiếu tính hải cảnh cường giả, có đẳng vân giá vũ người, có kinh hồng lược ảnh người. Mà phía trước nhất một tên lãnh ngạo tiên tử, càng là tính hải cảnh đỉnh phong, cầm trong tay một kiện tỏa ra ánh sáng lung linh pháp bảo, trong đó dị tượng đột nhiên lộ ra, cửu thiên tinh hà treo ngược, ước vạn đạo thần quang tung hành. Đây là một kiện tiên khí. Bao la thiên vũ hơi sấm, phồn xương tô điểm tinh thần sơ hiện, giữa thiên địa phảng phất chậm rãi dâng lên một vòng hạ nguyệt, nguyệt hoa lấn át đại nhật hào quang. Tại mảnh này nhỏ đến phương biên chỉ có trăm dặm địa vực bên trong, một cái dị thường to lớn huyền điệu trên không trung dương cánh, toàn thân giống như hoàng kim đổ bê tông, vũ quang chiếu sáng rạng rỡ. Nó bỗng nhiên xuất hiện nơi này, con ngươi nhìn chằm chằm tên kia huyền y thanh niên, mỗi một lần vẫy cánh chim đều có đầy trời linh quang về xuống, khí tức chính là tĩnh hải cảnh đỉnh phong. Nhưng mà một màn này lại chỉ là mở màn. Ầm ầm, ầm ầm, vô biên tiên mang từ thiên khung ngang nhiên giáng lâm, từng đạo thông thiên trụ lớn đánh vào trên mặt đất, vô số kẻ giao chỉ tiên nữ tắm rửa ở trong đó, động thiên cảnh, tĩnh hải cảnh đều có. Các nàng lít nha lít nhít hội tụ tại giữa vùng thiên địa này, giống như cựu thiên tinh thần đại trận tầng tầng vây quanh, mà trung tâm thì là bị vây kín huyền y thanh niên cùng tiên tần chiến dũng. Thiên địa pháp tắc trong nháy mắt bị quấy, gió nổi mây phun, trăng sáng nô lên cao. Có lãnh diễm tiên tử tay cầm trường kiếm, có tay cầm kinh thư, có áo trắng như tuyết, có hư linh đột ngột từ mặt đất mọc lên, còn có tiêu tán ra canh kim qua mang, vô tận mênh mông thuật pháp ba động ở chỗ này sơn hà hội tụ. Nếu không phải hôm nay chính là giao trì thịnh sự, tiến vào Côn Luân tu sĩ ngoại lai thực sự quá nhiều, vì để tránh cho chuyện xấu lộ ra ngoài, lần này bao la hùng vĩ cảnh tượng còn có thể phóng đại mấy chục lần. Một phương cổ lao thánh địa đạo thống vạn cổ nội hàm, là tu sĩ bình thường khó có thể tưởng tượng. Giao trì thánh địa kiêng kỵ là cùng là thập đại tiên môn thế lực, mà không phải chúng sinh, các nàng thiếu khuyết đỉnh tiêm chiến lực, cũng chỉ là đối với thập đại tiên môn cái này một tiên đạo cấp độ mà nói. Một tiên động thiên cảnh nữ tử áo trắng ánh mắt hơi sóng gợn, nhìn về hướng lúc này mặt lộ an tường chi sắc nằm dưới đất Diệp Đồng, trong lòng nhịn không được có chút kinh ngạc. Nàng được chứng kiến Diệp Đồng thực lực, ban đầu ở tiên tháp nội sát bọn hắn 27 tên tiên kiêu giống như rết sâu kiến bình thường, nàng thậm chí bị đánh ngất xỉu đi qua hai lần. Không ngờ rằng, Diệp Đồng đúng là bị Huyền Tiên nhẹ nhõm đánh bại. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tiên đạo tiền bối thật không lừa ta cũng. Chư vị có gì muốn làm? Huyền Y thanh niên phong khinh vân đạm đạo, khí độ phi phàm, không cần nhìn liền biết là Diệp Đồng tâm thần chủ đạo cái này một bộ hư linh phân thân. Bản thể của hắn nằm ở nơi đó an tường ngủ đâu, chuyện đột nhiên xảy ra, trộm lấy linh quang chứng cứ vô cùng xác thực, tuyệt đối không có khả năng đứng lên. Bình tĩnh tiếng nói quanh quẩn tại cựu thiên phía trên, mang theo nhàn nhạt không vui cảm giác. Bốn phương tám hướng gần như vạn tên giao trì đệ tử ánh mắt thanh tịnh không ít, dù nói thế nào, vị này cũng là đại tần tiên đỉnh chi tiên đế, không phải là các nàng những vạn bối này có thể khi nhục. Không chung, dẫn đầu cái kia một tên lãnh diễm tiên tử cầm trong tay tiên khí, lạnh giọng nói, "Huyền Thiên, ta giao chỉ chưa từng mời ngươi dự tiệc, ngươi lại tự tiện xông vào, nhập ta Côn Luân cấm khu trộm lấy linh mạch, thật sự là có đọa tiên đế chi vi phong. Không mời mà tới là vì tặc, không hỏi mà lấy là vì trộm, cũng coi là giao chỉ đệ tử tâm tính tương đối thanh lãnh, không am hiểu bản đấu, không phải vậy hôm nay, tiên đế thanh danh sẽ để tiếng xấu muôn đời." Huyền Y thanh niên ánh mắt bình tĩnh, trên mặt tựa hồ là dần dần hiện ra một cái mặt nạ màu vàng, đem hắn khuôn mặt triệt để che quất, nguy hiểm thật, kém chút quên vấn đề này. Lãnh diễm tiên tử giật mình, chỉ một thoáng giận quá mà cười, "Huyền Thiên một bộ chỉ cần ta mang theo mặt nạ, ngươi liền không thể nói ta là tiên đế bộ dáng, thật là khiến người giận sôi." Chính như nghe đồn như vậy, Huyền Thiên ký ức hư hư thực thực không có hoàn toàn khôi phục, cả người ngơ ngơ ngắc ngác, đeo lên mặt nạ cùng tháo mặt nạ xuống, là hai người. "Côn Luân khi nào trở thành các ngươi giao trì thánh địa phương?" Huyền Y thanh niên ngữ khí lạnh nhạt nói, hắn tuân lệnh đào quáng, có lý, cho nên cũng không phải là rất hoảng, chỉ là không có khả năng bộc lộ ra nương nương tồn tại, dưới mắt có chút phiền phức. Hắn lời vừa nói ra, tất cả giao trì tiên tử đều có chút động dung, ẩn ẩn toát ra vẻ tức giận, các nàng giao trì thánh địa từ xưa đến nay liền tọa lạc ở Côn Luân giới bên trong. Chẳng lẽ lại, các nàng còn muốn giải thích một chút, nhà ta tại sao là nhà ta? Huyền Thiên, chớ có cố tình gây sự. Lãnh Diễm tiên tử ánh mắt thâm thúy, tiếng nói băng lãnh, nhìn thoáng qua nằm dưới đất Diệp Đồng, ngươi còn đả thương chấp pháp điện giám sát sứ Diệp Đồng, bây giờ cách đi, trả lại linh thạch, ta giao chỉ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Huyền Y thanh niên theo tiên tử ánh mắt nhìn lại, mắt lộ ra một tia phức tạp cùng hận ý, tựa như là bị Diệp Đồng phát hiện tung tích, lại bị nó theo dõi, cho nên bất đắc dĩ cùng chém giết một trận. Kỹ xảo của hắn vẫn là trước sau như một tốt. Đã có không ít giao chỉ đệ tử như có điều suy nghĩ, não bổ ra một cái hình ảnh. Giám sát sứ Diệp Đồng phát hiện Huyền Thiên muốn đối với giao chỉ thánh địa mưu đồ làm loạn, nhưng vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, lặng yên theo dõi, không nghĩ tới không cẩn thận bị phát hiện, cuối cùng chiến đến kiệt lực. Theo bản tọa biết, Côn Luân chính là thượng cổ Tây Vương Mẫu đạo tràng. Huyền Y thanh niên thu tầm mắt lại, mỉm cười nói, nơi đây mỏ linh thạch, ai trước gặp phải chính là của người đó, chớ có cưỡng từ đoạt lý, Côn Luân cũng không phải các ngươi giao chỉ. Để hắn trả lại tân tân khổ khổ móc ra linh thạch nếu như không để cho hắn chết, lại nói, hắn là tuân lệnh bảo quáng, bằng bản sự đạo, tại sao muốn còn? Cưỡng từ đoạt lý rõ ràng là ngươi, một nữ tử nhịn không được, mày liễu dựng thẳng, Tây Vương Mẫu là ta giao chỉ chi tổ. Ngươi một ngoại nhân dựa vào cái gì tiến đến trộm lấy linh quáng? Cô Luân là Tây Vương Mẫu đạo tràng. Huyền Y thanh niên tiếng nói trở nên lãnh đạm không ít, mà các ngươi giao chỉ là Tây Vương Mẫu nhảm chán thời khắc tiện tay thành lập đạo thống thôi. Lời ấy từng từ đâm thẳng vào tim gan, nói bóng gió chính là, lúc nào người hầu cũng có thể làm chủ nhân. Đương nhiên, giao chỉ đạo thống cũng không phải là cái gì người hầu, là Tây Vương Mẫu dụng tâm bồi dưỡng ra tới thế lực. Dù sao, nương nương lúc trước cũng đỏ mắt tiên đế một lệnh, ước vạn vạn người thay hắn làm việc loại này thuận tiện. Nói ngắn gọn, giao chỉ thánh địa thật sự là Côn Luân người thừa kế. Diệp Đồng đúng là cưỡng từ đoạt lý. Giao trì đệ tử dám giận không dám động thủ, tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đồng, một tòa mỏ linh thạch thôi, không đủ để giao trì cùng tiên đế trở mặt. Bây giờ tu tiên giới, tất cả mọi người là đạo lý đối nhân xử thế. Giao trì thánh địa cùng Huyền Tiên trở mặt, thập đại tiên môn bên trong đoán chừng có một nửa đều muốn vui nở hoa. Thái Hy Tiên Tôn không có tự mình đến này, đã đại biểu việc này trình độ trọng yếu, đại khái chính là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, thiết mạc động thủ thật, cũng chớ có đoạn giao trì uy danh. Giờ phút này, Huyền Y thanh niên mặt không đỏ, tim không nhảy, lẽ thẳng khí hùng. Bản tọa năm đó cùng Tây Vương Mâu chính là quen biết cũ, lẫn nhau từng có ước định, nàng để bản tọa phó Côn Luân lấy một vật. Con ta bọn họ trộm lấy mỏ linh thạch, nữ tử Lãnh Diễm bình tĩnh nói ra. Khu khu. Huyền Y thanh niên nhẹ nhàng ho khan một cái, tu tiên giả sự tỉnh, sao có thể gọi trộm lấy đâu, mỏ linh thạch liền như vậy lộ tiên nơi này, các ngươi cũng không có người tới lấy, bản tọa thực sự không đành lòng, tiện tay mà làm thôi. Cứ từ đoạt lý nữ tử Lãnh Diễm tiếng nói lạnh lùng, Huyền Thiên yêu thích linh thạch, đại thế chúng sinh đều biết, đừng quên Thanh Châu bí cảnh bên trong, những cái kia bị đánh cướp các tộc thiên tiêu. Trong nội tâm nàng có chút phức tạp, một tòa mỏ linh thạch giống như này bại lộ tại mặt đất, lại không một giao chỉ đệ tử phát hiện, ngược lại bị Huyền Thiên tên này kẻ ngoại lai nhìn thấy. Không chỉ là nàng, liền ngay cả còn lại giao chỉ đệ tử đều là nghĩ như vậy, không có thế lực sẽ ngại linh thạch nhiều, chỉ có thể cảm khái, không hổ là tiên đế, có được như vậy thâm hậu khí vận phúc phận. Diệp đại thổ phỉ bất động thanh sắc, gặp lừa dối không sai biệt lắm, liền nói ngay, tóm lại, cùng bản tọa đi một chuyến chính là, nói không chừng, việc này cũng là các ngươi giao chỉ chuyện may mắn. Nương nương nói, cái kia hơn ngàn tòa động thiên phúc địa đều bị cấm chế chỗ phong tỏa, không có gì bất ngờ xảy ra, chưa bao giờ bị mở ra qua. Nữ tử Lãnh Diễm khẽ bước cằm, vung tay lên, đem Diệp Đồng thỉnh thoảng liền sẽ nhìn một chút tiên khí cất kỹ, phân phó một số người rời đi, lại phân phó một số người thu thập mỏ linh thạch. Về phần bị Huyền Tiên sớm lấy đi những linh thạch kia, nhìn mỏ linh thạch quy mô cùng chỗ sâu phá hư vết tích, linh thạch trung phẩm cùng linh thạch thượng phẩm chung vào một chỗ, đoán chừng bị đánh cắp Triệu Biên. Triệu Biên thôi Huyền Tiên kẻ này nếu quyết tâm không trả, vậy liền theo hắn, không đáng tiếp tục trở mặt xuống dưới. Giao chỉ thánh địa còn không có nghèo đến nước này. Nằm trên mặt đất Diệp Đồng, thì là bị giao chỉ đệ tử mang đi, sẽ an bài dược các tu sĩ xuất thủ trị liệu hắn. Diệp đại giám sát sứ yên lặng là giao chỉ bị thương, đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Cuối cùng, Huyền Y thanh niên thu hồi tiên tần chiến dũng, cùng người sau trên thân cất giấu mấy trăm vạn mai linh thạch. Nữ tử Lãnh Diễm mang theo mấy trăm tên giao chỉ đệ tử, đi theo Huyền Y thanh niên phía sau, giống như quần tinh cùng nguyện, cùng nhau hướng phía Côn Luân chỗ sâu lao đi. Sau nửa canh giờ, nữ tử Lãnh Diễm mang theo một sợi hương thơm, tới gần Diệp Đồng mấy phần, bí mật truyền âm nói Huyền Tiên, vật này có thể đưa ngươi rời đi Côn Luân. Vừa mới nói xong, một viên ngọc bội liền rớt xuống Diệp Đồng trong ngực, phía trên có nồng đậm tiên địa lực bài xích, một khi bị kích hoạt, Côn Luân giới tiên địa ý chí liền sẽ đưa tay cầm ngọc bội này người đá ra đi. Rõ ràng, nữ tử Lãnh Diễm không tin Diệp Đồng. Nàng cảm thấy Huyền Thiên chỉ là đang trì hoãn thời gian, cho nên cho hắn một cái hạ bậc thang, cùng một phần thể diện. Chỉ là có chuyện, bao quát nàng ở bên trong tất cả mọi người, đều cực kỳ nghi hoặc, Huyền Thiên tại sao lại quen thuộc như thế Côn Luân địa lý hình dạng, liên cùng về nhà một dạng. Huyền Y thanh niên trầm mặc, ngữ khí bình tĩnh nói, bản tọa xưa nay không nói dối. Sách. Ân. Huyền Y thanh niên trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, vội vàng nhìn về phía nữ tử Lãnh Diễm, người sau nghi ngờ xoay đầu lại, thanh lãnh trong đôi mắt mang theo một tia không hiểu, thế nào? Không có việc gì. Diệp Đồng cười ha ha, có như vậy trong nháy mắt, hắn coi là bên cạnh nữ tử Lãnh Diễm là nương nương, còn không biết cô nương phương danh. Nữ tử Lãnh Diễm đôi mắt hơi sóng gợn, trong mắt kim mang sáng chói, giống như chứa một vòng huy hoàng liệt dương, khí tức của nàng chí dương chí cương, canh kim sát phạt dị thường nồng đậm, bình tĩnh mở miệng, Thi Hỏa. Chương 460, Khi Nguyệt tiểu nữ, ngươi lại khi dễ nương tử nhà ta. Chương 460, Khi Nguyệt tiểu hữu, ngươi lại khi dễ nương tử nhà ta. Diệp Đồng con ngươi hơi co lại, đầu ông tắc hưởng, ai? Khi Hòa. Hắn đè nén xuống rung động trong lòng, ngữ khí ngưng lại nói Hi Hòa cô nương, ngươi tôn hiệu là cái gì? Nữ tử lãnh diễm nhìn nhiều Diệp Đồng vài lần, không biết Huyền Thiên sở dục vì sao, nhưng vẫn là chi tiết trả lời, ta không có tôn hiệu, nhưng người ở ngoại giới đều gọi ta Thường Hy tiên tử. Ngươi có phải hay không có cái phu quân gọi Đế Tuấn a? Diệp Đồng vô ý thức nói ra, vừa mới nói ra, hắn liền hối hận, dạng này tựa hồ rất không lễ phép. Quả nhiên, Hi Hòa hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần chán ghét, ngữ khí lạnh lẽo nói Huyền Thiên, ngươi tiếp trước là cao quý tiên đế, lẽ ra minh bạch lưu ngôn phỉ ngữ thật giả. Nàng cảm thấy Diệp Đồng là không biết ở đâu con đường nghe nói lời đồn, cho nên đặt câu hỏi, bất quá nàng đích xác có một tên bạn cũ, quan hệ rất tốt, nhưng là loại sự tình này là sẽ không nói cho ngoại nhân. Thật có lỗi, là ta đang nghi, mong rằng cô nương chớ có tức giận. Diệp Đồng bất đắc dĩ cười nói, đều do đã từng gặp phải nhân vật, rất giống kiếp trước thần thoại, để hắn đối với một chút tục danh cùng tôn hiệu có chút mất cảm. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng đã có mấy phần suy đoán. Những này như là thần thoại giống như cường giả tuyệt thế, tất cả đều đứng tại tiên độ đỉnh cao nhất. Bọn hắn pháp tắc cùng tiên đạo giống như ước vạn tinh thần hội tụ mà thành sáng chói màn trời, chiếu rọi vạn cổ tuyết nguyệt, chiếu rọi vũ trụ tinh hải. Mà có chút giới vực sinh linh, may mắn chứng kiến những cường giả tuyệt thế này chứng đạo một khắc này, dùng cái này sáng tác ra bọn hắn thần thoại cùng ầm ầm sóng dậy một đời. Có lẽ tại nơi sâu xa trong vũ trụ, giờ này khắc này, liền có một viên màu xanh thẳm hình tròn giới vực, ngay tại nương theo lấy một vòng đại nhật chậm rãi lưu chuyển. Đương nhiên, đây đều là Diệp Đồng suy đoán, tất cả chân tướng đều giấu ở từ từ trong tuyết nguyệt trường hạ, đợi cho hậu nhân tiến đến nhìn qua. Nhưng vào lúc này, Diệp Đồng đột nhiên nghĩ sai. Lấy hắn thực lực hôm nay, bật hết hỏa lực bên dưới, bất chấp hậu quả, không tính giờ ở giữa, bất kể đại giới, vận dụng lưu xương kiếm, hẳn là có thể đem tòa nào đó màu xanh thẳm hình tròn giới vực triệt để đánh nát. Trong bất chi bất giác, hắn cũng đã trở thành thần thoại. Khi Hòa tính cách rất tốt, dù là không hiểu thấu thêm ra tới một cái phu quân, cũng không có thật sự tức giận. Ở trong mắt nàng, đương kim đại thế người trùng tên trùng họ rất rất nhiều, Huyền Thiên làm tiên đế, sống không biết bao lâu, nhận biết một cái cùng gọi Hi Hòa nữ tử cũng là bình thường. Trên đường đi, Diệp Đồng cùng nàng nói đến chuyện tiếng, chỉ là đến cuối cùng, vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Vì sao gọi Hi Hòa? Không có cách nào, gọi Hi Hòa lại là Thường Hy tiên tử tôn hiệu, như thế trùng hợp, rất khó không khiến người ta miên man bất định. Hi Hòa không có một tia không kiên nhẫn, lãnh diễm khí chất cao quý bên dưới, tựa hồ rất là ôn nhu cùng quan tâm, cùng Diệp Đồng giải thích đứng lên. Cha mẹ của nàng là thánh địa trưởng lão, tại một lần cổ chiến trường trong bí cảnh, bị thượng cổ quân trận giết chết, còn sót lại còn tại trong tã lót nàng, Thái Hy tiên tôn thương hại, thu nàng làm nghĩa nữ, cho nên có tên này. Diệp Đồng trong lúc nhất thời thất thần, nhìn xem Hi Hòa bình tĩnh nói ra ta có cái thiên tôn mâu thân loại này dọa người nói như vậy. Hắn đột nhiên có chút muốn nhận người tỷ tỷ. Một đoàn người như du long xuyên thẳng qua, đã đi đường gần như ngàn vạn dặm, nhưng mà vẫn như cũ chưa từng đến mục đích. Diệp Đồng nhìn xem trong tầm mắt nóng nhìn bắt ngát chỉ dẫn kim mang, cả người rất là chết lặng. Một bên khác, Côn Luân chủ mạch, trên đỉnh núi, Vân Hải có chút bước lên chập trùng, tại hạo nhật chiếu dọi xuống, hào quang vạn trượng, mộng ảo mê ly, đất tuyết chiếu sáng rạng rỡ. Mặc dù cách phong tuyết bao phủ mông lung tiên vụ, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy, một tòa quỳnh lâu bên trong có hai tên tiên tử tại nhẹ giọng nói chuyện với nhau, đều là xuất trần tuyệt thế, không nhiễm trần tục khí tức. Thanh Huyền muội muội, ta đột nhiên có chút hâm mộ người. Khi Nguyệt một bộ nghe thường ngụ y, như là trong đống tuyết tràn ra mỹ lệ bá hoa, đẹp đến nỗi người ngạt thở, khí chất trong sáng như trăng, biểu nhược mây mù. Tô Thanh Huyền cao ngạo thanh đù, tuyệt sắc thanh lãnh, như tuyết bên trong người ấy độc lập, tĩnh mịch như nước, không có chút rung động nào, phản phất thế gian mọi việc đều là khó mà nhiễu loạn nó tâm hồ. Tại sau lưng của các nàng là mấy tên dung mạo đẹp đẽ nữ tử, chính là trang mẹ cùng họa mi sư, các nàng đấy mắt chỗ sâu đều là mang theo một vòng tự ti mặc cảm cảm giác, nhưng lại nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Tô Thanh Huyền không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên phía dưới Côn Luân mây mù, nhìn Vân Quyển Vân Thư, nhìn phiêu tuyết bay múa. Ngươi so ta thích hợp tu hành Thái Thượng Vong Tình. Khi Nguyệt khó được treo gẹo một câu, lần nữa nhìn thấy Tô Thanh Huyền, nàng lại lần nữa tìm được thất tình lục dụng. Tô Thanh Huyền đôi mắt hơi sóng gợn, sợi tóc khinh vũ, nhẹ nhàng lắc đầu, ta sẽ không tu hành. Khi nàng có hành động một sát na kia, ngàn vạn thiên địa quy tắc tại thời khắc này đống nhiên có biến hóa, thiên khung rơi xuống nhật nguyệt tinh huy, phiêu tuyết giống như là có tự chủ ý chí, chạy ngược cựu thiên mà lên, phát động lên từng mảnh mông lung sương trắng. Đây chính là quy tắc đại đạo a. Khi Nguyệt mắt lộ ra một tia cực kỳ hâm mộ, thế gian vạn vật đều đang đuổi theo đại đạo quy tắc mà tiến hành, tựa như ngày hôm đó là Nguyệt Thăng, tháng gần chiều trướng, tự nhiên cùng sinh linh đều tại tuần hoàn theo quy tắc hai chữ. Hiển nhiên, nàng vừa rồi lời nói hay là nhiễu loạn Tô Thanh Huyền tâm tư. Thiên địa quy tắc theo Tô Thanh Huyền tâm cảnh gợn sóng mà bắt đầu có biến hóa. Tại sao lại bị nhiễu loạn? Khi Nguyệt đều không cần đoán, liền biết là bởi vì Diệp Đồng. Nàng nhìn về phía Tô Thanh Huyền, trong tiếng nói mang theo một tia áy náy cùng cảm khái, năm đó, ta cảm thấy không ai có thể xứng với ngươi, tay cầm tiên đế chi kiếm Diệp Đồng cũng không được, nhưng là bây giờ, ta cảm thấy ta sai rồi, ngược lại bắt đầu hâm mộ ngươi. Khi Nguyệt Thanh Huyền muội muội. Khi Nguyệt đánh gãy Tô Thanh Huyền lời nói, trên mặt hiện ra một tia thê mỹ ý cười, có một số việc không phải hai người chúng ta có thể quyết định. Giao chỉ thánh địa cùng phù giao thánh địa liên hợp, chính là quần quần tiên địa lại thế, là tu tiên giới thăng hoa trước ảnh hưởng lớn nhất thịnh sự, không có sinh linh có thể ngăn cản. Thanh Huyền muội muội, ngươi nói, ta thở thiếu thời thiên phú không hiện, cảnh giới không tiến ngược lại thụt lùi, bị người bên ngoài miệng ai, còn gặp tộc nhân bận nhãn, là giao chỉ thánh địa để cho ta có một cái nhân sinh mới. Khi Nguyệt mặt lộ hồi ức, tố thủ nhô ra, nắm một mảnh phiêu tuyết, ta sẽ không phản đối hôn sự, cũng sẽ không đồng ý hôn sự. Tô Thanh Huyền im miệng không nói, nàng đã từng trên mặt mang theo một khối chấm đỏ, bởi vậy tự ti sợ hãi xã hội, nhưng mà từ khi Diệp Đồng xông vào cuộc sống của nàng đằng sau, loại này máu chó sự tình nhất định không có duyên với nàng. Nàng không cách nào cảm động lây, vén lên bên thai một sợi sợi tóc, nói khẽ, ngươi mở miệng, ta sẽ giúp ngươi. Ta không cần ngươi giúp ta phá hư hôn sự, chỉ cần ngươi về sau ngẫu nhiên đến Côn Luân Thượng Tuyết, gặp ta một mặt liền tốt. Khi Nguyệt Ý cười thanh thiện, tiếng nói nhẹ nhàng, ta về sau sẽ trở thành không có sinh linh tình cảm tiên đạo khôi lỗi, ngươi chỉ cần cách cái mấy năm, hoặc là trăm năm, tới gặp ta một mặt liền tốt. Nghe vậy, Tô Thanh Huyền đôi mắt lạnh lùng, trong lúc hoảng hốt, trong thiên địa phong tuyết tựa hồ cào đến lớn hơn. Khi Nguyệt cười cười, giúp Tô Thanh Huyền quét đi trên sợi tóc một mảnh phiêu tuyết, ôn nhu nói, đây chính là ông trời của ta mệnh à, tại ta thân có quảng hàn đạo thể ra đời một khắc này, liền đã chú định. Thiên mệnh, tạo hóa trêu ngươi. Tô Thanh Huyền đột nhiên nghĩ đến câu nói này, đây là năm đó Hi Nguyệt tại Thanh Châu bí cảnh bên trong, không hiểu nói ra, vốn cho rằng là nói nàng. Bây giờ hồi ức trước kia, Hi Nguyệt câu nói này không phải là không đang nói chính mình. Cũng trách không được, nàng đối với Hi Nguyệt cũng không ghét. Các nàng nhưng thật ra là cùng một loại người. Chỉ là, một cái là vì giao trì thánh địa tương lai, một cái là vì nhân tộc tương lai. Tiếp qua không lâu, Hi Nguyệt liền sẽ chết, thay vào đó là Hi Nguyệt tôn giả Thanh Huyền muội muội, đến lúc đó ngươi lần nữa nhìn thấy ta, đến cứ gọi ta một tiếng tiền bối. Tô Thanh Huyền nghĩ đến tiểu sư đệ đã từng nói tu tiên giới ba đại cảnh giới, nhẹ nhàng gật đầu, "Tốt." Hi Nguyệt bất đắc dĩ cười một tiếng, nàng vốn là chỉ đùa một chút, không nghĩ tới Tô Thanh Huyền còn tưởng là thật, "Ngươi à, quá thuần túy, sợ là thường xuyên bị Diệp Đồng lừa gạt. Tiểu sư đệ sẽ không gạt ta." Tô Thanh Huyền chăm chú nghĩ nghĩ, bổ sung một câu, "Hắn ôm ta thời điểm ngoại trừ." Hi Nguyệt đôi mắt hơi sáng, bắt quái, gần sát Tô Thanh Huyền mấy phần, cũng không biết nói thứ gì, Tô Thanh Huyền bành thai dần dần trở nên có chút đỏ ửng. Phía sau trông thấy một màn này, trang mẹ cùng Họa Mi sư, tất cả đều che miệng khẽ nở nụ cười. Trong mắt còn có chút thất thần, hai tên nữ tử tuyệt sắc đợi cùng một chỗ, rất khó không khiến người ta vì đó thất thần. Hi Nguyệt tiểu nữ, ngươi lại khi dễ nương tử của ta. Đột nhiên, một đạo chấn động tiếng nói từ viễn không chuyển đến, nghe cái này quen thuộc ngữ khí, không cần nhìn liền biết là Diệp Đồng. Hắn lúc trước chân thân làm bộ hôn mê, phát hiện giao chỉ đệ tử muốn dẫn hắn tiến đến tìm kiếm dược các tu sĩ lúc, liền đội vàng đứng lên, không giả, dù sao mình tình huống này, dược các tu sĩ tìm tòi liền biết. Mà cái kia mấy tên giao chỉ đệ tử lập tức dọa đến hoa nhan thất sắc, còn tưởng rằng trả thi. Cuối cùng Diệp Đồng đạt được một viên nhận chữ vật, không chỉ có là phí bị miệng, hay là khen thưởng, có thể nói cả hai cùng có lợi, hắn thắng hai lần. Tiểu sư đệ, Tô Thanh Huyền đôi mắt hơi sóng gợn, đột nhiên quay đầu, trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười, sao ngươi lại tới đây? Ta vừa mới bấm ngón tay tính toán, cảm thấy Hi Nguyệt sẽ khi dễ ngươi, thế là ta liền đến. Diệp Đồng trên mặt ý cười ôn hòa, trên thực tế là hắn muốn Tô Thanh Huyền, từ đường sau, nhất thời không thấy, như cách 10 năm xuân thu, rất là tưởng niệm. Tới đây trên đường còn gặp không ít khó khăn chắc trở, dù sao cũng là Hi Nguyệt cùng Vân Giác ngày đại hôn, nhà gái sắp xuất giá. Nhà trai đều không thể bước vào, ngươi một ngoại nhân làm sao dám tiến đến? Nếu không phải dựa vào gia thê Tô Thanh Huyền thân phận này, hắn vô cùng có khả năng bị mấy vòng hạo nguyệt loạn nện ra. Diệp Đồng, ta khi nào khi dễ qua Thanh Huyền muội muội? Hi Nguyệt sắc mặt lạnh xuống, nhưng đáy mắt lại là mang theo mỉm cười. Ban đầu ở Thanh Châu, ngươi cả ngày tại nương tử của ta bên người liễu lo không ngừng. Diệp Đồng ho khan một cái, đây đương nhiên là lấy cớ, tình huống thật là, lúc đó Hi Nguyệt lớn lên so Tô Thanh Huyền cao, mà lại Tô Thanh Huyền ở nơi đó, chưa quen cuộc sống nơi đây, rất là mê mang cùng luống cuống, hắn nhìn xem lão tâm đau. Ta cũng không phải ngươi, nói một chút đi, ngươi là thế nào đem Thanh Huyền muội muội lừa gạt tới tay? Ta gọi là lừa gạt. Diệp Đồng lông mày nhíu lại, tiếng nói đều cao không ít. Ta cùng sư tỷ Thanh Mai trúc mã, thở nhỏ quen biết, tình cảm một chuyện nước chảy thành sông. Hắn nói xong nhìn về phía Tô Thanh Huyền, mỉm cười, có nhớ ta hay không? Tô Thanh Huyền ánh mắt đu hòa, đang muốn mở miệng, nhưng nghĩ lại, Hi Nguyệt ở bên, nếu như làm thỏa mãn tiểu sư đệ ý, đến lúc đó người nào đó đừng đề cập đến cỡ nào vênh vang đắc ý, thế là nàng mặt lộ một sợi mỉm cười, không có mở miệng. Diệp Đồng con mắt hơi trừng, sử một ánh mắt đi qua. Hi Nguyệt tiểu nữ ngay tại bên cạnh, cho ta chút mặt mũi a mớn. Tô Thanh Huyền bất đắc dĩ cương chịu nói, thậm chí đều không có do dự, toại nguyện liền toại nguyện đi. Dù sao tiểu sư đệ vẫn luôn là bên bang đắc ý. Diệp Đồng có chút hất cằm lên, mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý. Hắn nhìn về phía Hi Nguyệt, lộ ra khiêu khích chi ý. Thấy không, nương tử nhà ta chính miệng nói. Diệp Đồng, ngươi đủ. Ha ha ha. Nương tử, ngươi nhìn, Hi Nguyệt cô nàng này gấp. Thanh Huyền muội muội, cùng ta đồng loạt ra tay, giao hấn một chút đăng đổ tử này. Ngoa tào. Hi Nguyệt ngươi còn nhớ rõ sự kiện kia a? Các loại chờ chút. Sư tỷ, ngươi thật động thủ a? Ngày đó ta thật là uống say. Ầm ầm. Nương tử, ngươi đây làm mưu hại thân phu. Bên cạnh Trang mẹ cùng Họa Mi sư thấy vẻ mặt tươi cười, các nàng biết Diệp Đồng là cố ý vì đó, muốn cho thánh nữ bắt đầu vui vẻ, quan hệ của ba người tựa hồ rất tốt. Mà liền tại ba người vui cười đùa giỡn thời khắc, một đạo cùng giờ phút này hoàn cảnh không hợp nhau tiếng nói chuyển tới, "Hi Nguyệt, ngươi ở đâu?" Phù giao thánh tử, Vân Giác, cưỡng ép xâm nhập đỉnh núi. Bởi vì, hắn từ người bên ngoài trong miệng biết được Diệp Đồng tiến vào đỉnh núi tin tức. Mà trên đỉnh núi có xanh lục bát ngát hồ nước, mặt hồ như gương, thanh tịnh thấy đáy, luôn luôn tiêu tán ra đầy là sinh mệnh khí tức lục mang. Chương 461, tiểu sư đệ so với hắn đẹp trai, so với hắn thông minh. Chương 461, tiểu sư đệ so với hắn đẹp trai, so với hắn thông minh. Theo phủ giao thánh tử vừa mới nói xong, đỉnh núi khí tức hồn nhiên đại biến, vui cười âm thanh đống nhiên biến mất. Tứ phương thần hồn nát thần tính, phong tuyết đông nhiên ngừng, từng vị trang mẹ cùng họa mi sư khí tức vô cùng lạnh lẽo, trong đó thậm chí còn có tính hải cảnh cường giả tồn tại. Trên trời dưới đất, từng vị giao trì đệ tử thân ảnh chỉ một thoáng xuất hiện, khí tức càng thêm lạnh thấu xương hung mãnh, hiển nhiên, các nàng đều là trấn thủ tại đỉnh núi đệ tử. Diệp Đông lúc đến, các nàng chưa từng xuất hiện. Phù giao thánh tử đến một lần, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đập. Vân Giác bước chân một trận, tiết hầu hơi run rẩy, trong mắt tràn ngập một tia khó tin, trong lòng cảm xúc kích động dị thường, hắn phảng phất mới là người ngoài kia. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn về phía Diệp Đông, vô luận hắn tu thân dưỡng tính công phu đến cỡ nào tốt, nhưng ở giờ khắc này, là cái nam nhân đều nhịn không được. Các ngươi tất cả lui ra. Khi Nguyệt Thần sắc trở nên lạnh lùng đứng lên, gọi lui một đám giao chỉ đệ tử, nàng ánh mắt không vui không buồn, lặng lặng nhìn chăm chú lên Vân Giác. Đông Tuyết tiếp tục nhào về phía đại địa, mông lung ở thế gian, bọn hắn đồng dạng thân ở tại đại thế, lại giống như là xa không thể chạm hai thế giới tu sĩ. Thấy tình cảnh này, Diệp Đồng có chút đau đầu, hắn chỉ là muốn để Hy Nguyệt cô nàng này vui vẻ lên chút, không ngờ rằng bị Vân Giác tóm gọn, hắn nhìn thoáng qua Tô Thanh Huyền, yên lặng núp ở thiếu nữ phía sau. Nương tử nhà ta ngay ở chỗ này, thật cái gì cũng không có làm. Bình tĩnh mà xem xét, Diệp Đồng trong lòng thật sự có một chút như vậy bối rối, nhà trai đại hôn, hắn chạy nhà gái nơi này vui đùa ầm ĩ, tính làm sao chuyện gì? Tô Thanh Huyền ngược lại là rất bình tĩnh, lặng im như nước, trừ Diệp Đồng, tựa hồ liền rốt cuộc không ai có thể kích thích tiếng lòng của nàng. Phương xa, Vân Giác cắn chặt bờ môi, sắc mặt trắng bệnh, run giọng nói, "Diệp Đồng, tại sao phải ở chỗ này?" Hy Nguyệt trầm mặc, không có mở miệng, chỉ là yên lặng nhìn về hướng bàn tay của mình, phía trên có phương pháp mới đánh Diệp Đồng khi thì nhiễm một tia khí cơ. "Hy Nguyệt, ngươi..." Vân Giác toàn thân ẩn ẩn run rẩy, đáy mắt chỗ sâu đỏ bừng không gì sánh được. Hắn nhìn về phía cách đó không xa tràn đầy bừa bộn đất tuyết, vừa nhìn về phía Diệp Đồng giờ phút này ngay tại chỉnh lý xốc xếp áo bào, người sau trên thân còn mang theo một tia khí cơ là Hy Nguyệt. Cùng Hy Nguyệt hai tay cũng có Diệp Đồng khí cơ. Hồi tưởng lại còn chưa tới đây thời khắc, hắn liền nghe được hoan thanh tiếu ngữ âm thanh, bước vào nơi đây sau, thanh âm đột nhiên ngừng. Vân Giác gắt gao cắn môi, đầu tiên cảnh đỉnh phong khí tức bắt đầu không tự chủ được bộc lộ mà ra, nồng đậm sát khí từ hắn phía sau quần quật đổ xuống mà ra, đạo tâm bắt đầu rõ ràng bất ổn. Diệp Đồng con ngươi hơi co lại, mẹ nó, Hy Nguyệt cô nàng này đem mình làm bia đỡ đạn. Hắn vội vàng nhìn về phía Tô Thanh Huyền. Thanh lãnh tiên tử vẫn như cũ không có chút rung động nào, cao ngạo thanh đù, nàng tựa hồ đang loại chuyện này phương diện, thuần túy giống như một tấm giấy trắng. Diệp Đồng khẽ thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa nhìn về phía Vân Giác, "Vân Giác đạo hữu, ta là tới theo giúp ta ra đứa con." Ha ha, Vân Giác trầm thấp tiếng cười chậm rãi truyền ra, làm hắn đau lòng xưa nay không là Diệp Đồng xuất hiện tại đỉnh núi, mà là Hy Nguyệt giờ này khắc này thần sắc thái độ. Hy Nguyệt cái kia giống như nhìn người xa lạ một dạng con mắt thậm chí đối với hắn nhìn như không thấy. Vân Giác hít sâu một hơi, cả người phảng phất gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tiếng nói âm lãnh nói, "Ta nhiều năm như vậy, liền chưa từng có đả động qua ngươi sao?" Lời vừa nói ra, Hy Nguyệt rốt cục có chỗ động dung, cao ngạo băng lãnh dung nhan mang theo nồng đậm xa lãnh cảm giác, ngựa khí bình tĩnh nói, "Đều là ngươi mong muốn đơn phương." "Vì cái gì?" "Có mấy lời ta đã nói với ngươi vô số lần, ngươi vẫn chưa rõ sao?" Hy Nguyệt ánh mắt mang theo một vòng không hiểu cùng hỏi thăm. Năm đó Vân Giác thường đến giao trì thánh địa tìm hắn, cho thấy yêu thương, đều bị nàng không lưu tình chút nào cự tuyệt, đều là bởi vì đạo công pháp kia nguyên nhân. Vân Giác thần sắc đột nhiên trở nên kích động không ít, giống như điên dại, "Nếu như không phải là bởi vì ngươi tu hành thái thượng băng tình, ngươi nhất định là yêu ta." "Vân Giác Hy Nguyệt, ngươi nói cho ta biết, có phải hay không bởi vì thái thượng băng tình, để cho ngươi quên đi thở thiếu thời tình cảnh?" Vân Giác trong mắt mang theo một tia năn nhỉ, là cao quý phụ giao thánh tử hắn, một lời có thể điều lệnh tính hải cảnh cường giả cho hắn làm việc, mà tại lúc này đúng là lộ ra hèn mọn không gì sánh được. Diệp Đồng hai mắt nhắm lại, lôi kéo Tô Thanh Huyền một cái nhu để vụ trộm lui về phía sau một chút, còn lấy ra một thanh hạt dưa lột đứng lên, đưa đến Tô Thanh Huyền trong lòng bàn tay, ăn dưa xem náo nhiệt. Hy Nguyệt đôi mắt gợn sóng, dường như nhớ lại trước kia. Khi đó nàng mới tới giao trì thánh địa, vừa lúc gặp đi theo trưởng bối đến đây Côn Luân Vân Giác. Cùng tuổi thiếu niên cùng thiếu nữ, đều là thiên tư chắc tuyệt hạng người, cộng đồng tìm kiếm tiên đạo, sung sướng thời gian cũng có. Nhưng đối với Hy Nguyệt mà nói, trong trí nhớ càng nhiều, hay là Côn Luân giới bên trong muôn đời không tan tuyết trắng mê mang, còn có cái kia một tên nghe thường nữ tử. Hy Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, lạnh đấu xương gió rét thổi tới, quét lên sợi tóc của nàng, ngựa khí hòa hoãn nói, "Vân Giác, ta chưa bao giờ ưa thích qua ngươi." Lời ấy nàng đã nói qua vô số lần. Quả nhiên vẫn là thái thượng vong tình ảnh hưởng đến ngươi. Vân Giác trong mắt mang theo nồng đậm không cam lòng, bất quá hắn đột nhiên cười ha ha một tiếng, "Không có việc gì, chúng ta hôm nay thành hôn, lẽ ra vui vẻ." Hắn ghé mắt nhìn về phía Diệp Đồng, mỉm cười nói, "Đa tạ ngươi hôm nay đến dỗ dành Hy Nguyệt vui vẻ, đợi ban đêm tiệc cưới lúc bắt đầu, chúng ta khi ngồi chung một bàn." Tiếng nói của hắn bỗng nhiên im bặt mà dừng, dường như xem hiểu Diệp Đồng trong mắt ý vị, hốc mắt không khỏi rung động co lại, đây là ánh mắt gì? Lúc này, Diệp Đồng ánh mắt thương hại, tựa như là đang nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Vân Giác, "Đáng thương em bé à, không chỉ có là thiệp cậu, đầu óc tựa hồ cũng có chút vấn đề." Hắn tử nhẫn chữ vật lấy ra một bầu rượu nóng, nếu mày nói, "Vân Giác đạo hữu, chúng ta đi uống một chén." "Tốt." Vân Giác khẽ gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch Diệp Đồng là có lời muốn cùng mình nói, huống hồ Hy Nguyệt hiện tại đối với hắn đã có không kiên nhẫn cảm giác, không nên tiếp tục chờ đợi. "Thanh Huyền muội muội, ngươi bây giờ biết ta vì cái gì phản cảm Vân Giác sao?" Hy Nguyệt nhìn xem phương xa dần dần từng bước đi đến hai đạo bóng lưng, đáy mắt mang theo một vòng thật sâu bất đắc dĩ. Tô Thanh Huyền nghĩ, nghiêm túc nói, "Tiểu sư đệ so với hắn thông minh." Nàng đột nhiên lắc đầu, bổ sung một câu, "Cũng so với hắn đẹp trai." Hy Nguyệt nao nao, trên mặt hiện ra một vòng kinh ngạc, bất đắc dĩ cười nói, "Ngươi à, ba câu hai câu đều không thể rời bỏ Diệp Đồng. Đông tuyết đầy trời đánh vào trên người nàng, nàng không dùng linh lực tận lực ngăn cản, côn luân phía trên hơn 20 năm trong tuyết nguyệt, nàng sớm thành thói quen. Khi nguyệt dỗi cái lưng mệt mỏi, ngữ khí tản mạn nói ta đã từng có nghĩ qua, thử nghiệm tiếp xúc vân giác, nhưng vô luận như thế nào, ta đối với hắn tình cảm đều dừng bước tại bằng hữu trình độ này. Nàng ngoái nhìn thoáng nhìn, mỉm cười nhìn về phía Tô Thanh Huyền muội muội, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm như thế nào? Tô Thanh Huyền đôi mắt xanh lạnh, ngữ khí bình tĩnh nói, nếu như là tiểu sư đệ lời nói, tiểu sư đệ hẳn là sẽ mặt dày mày dạn quân lấy ta, đánh chết cũng không đi. Hắn chính là một cái đăng đồ tử. Khi Nguyệt cười cười, nàng từng có con mắt dò xét Diệp Đồng, đột nhiên phát hiện, Diệp Đồng dạng nam tử này, rất khó không để cho nữ tử cảm mến. Có trách nhiệm, có đảm đương, có thực lực, không tốn tâm, dáng dấp còn đẹp trai, trọng yếu nhất chính là, Diệp Đồng biết được như thế nào lấy nữ hài tử niềm vui, ra mặt tương đương dày, hay là một cái yêu đứng não. Nghĩ như vậy, Khi Nguyệt đúng là trong lúc nhất thời thất thần. Khi Nguyệt, Tô Thanh Huyền mắt vượng hơi sóng gợn, có chút nheo lại, ngựa khí có chút mất tự nhiên đạo, ngươi đang suy nghĩ gì? Làm sao? Sợ ta đoạt nam nhân của ngươi? Khi Nguyệt cười một tiếng, gần sát Tô Thanh Huyền mấy phần, đưa lô thai nói khẽ, ta thích chính là ngươi à? Thanh Huyền muội muội nàng cùng Phong Chỉ Nhược không giống với, nàng là ưa thích cùng Tô Thanh Huyền đợi cùng một chỗ, Tô Thanh Huyền khí tức làm nàng có chút mê, không chỉ có thể để nàng tìm về thất tình lục dụng, còn đặc biệt thân thiết, do nhược thân tỷ muội một dạng. Phong Chỉ Nhược thì là tiểu hài tử lòng dạng, ưa thích Diệp sư minh cùng Tô sư tỷ bội tiếp nàng, không có thích nhất, chỉ có đều ưa thích. Tô Thanh Huyền mặt không biểu tình, lãnh mâu nhìn về phía sườn núi mây mù, nắm chặt váy, lại dần dần bung ra. Khi Nguyệt khép cười một tiếng, đứng tại hàng rào trước, một bàn tay chống đỡ cái cằm, một bàn tay khoác lên Tô Thanh Huyền trên bờ bay. Tốt, đừng nóng giận, ta hôm nay đại hôn, ngươi cần phải vui vẻ lên chút. Hai người tay áo đồng bền, quan sát sườn núi mông lung mây mù, phong tuyết dần dần đưa các nàng thân ảnh thổi đến mơ hồ không rõ, mở mịt xuất trần. Trên mặt tuyết, bày biện một bầu liệt ỉu, hai cái chén rượu. Diệp Đồng cùng Vân Giác đối lập lấy ngồi xếp bằng, một cái đáy mắt thâm trầm, một cái trong mắt tràn đầy không cam lòng. Ngươi khi đó lừa ta đi. Diệp Đồng khép cười một tiếng, tự mình rót một chén rượu, đưa cho Vân Giác. Cái gì Hy Nguyệt một khi động tình, liền sẽ tu vi mất hết, loại lời này ngươi cũng chỉ có thể lừa gạt một chút ba tuổi hài đồng. Hắn lại không phải người ngu, nếu như thật như Vân Giác lời nói, như vậy giao chỉ thánh địa liền không khả năng để Hy Nguyệt cùng Vân Giác tiếp xúc, càng đừng đề cập thành hôn. Thật có lỗi. Vân Giác cười khổ một tiếng, đạo tâm đã vững chắc, hắn bị Hy Nguyệt cự tuyệt nhiều lần như vậy, sớm thành thói quen. Hắn tiếp nhận ly kia rượu nóng, khẽ nhấp một cái, chỉ cảm thấy đắng chắc không gì sánh được. Lúc đó Hy Nguyệt xem ngươi ánh mắt có chút không đúng, ta không thể không lừa gạt ngươi. Ngươi là một cái chân chính quân tử. Diệp Đồng nói ra một câu như vậy không giải thích được, hắn biết là nương nương hấp dẫn Hy Nguyệt, cũng không phải là chính hắn. Tạ Diệp Minh cắt luôn, cũng là ngu xuẩn. Diệp Đồng tình lình lại tới một câu. Ân ân. Vân Giác mở to hai mắt, đặt chén rượu xuống, khó hiểu nói, Diệp Minh cớ gì nói ra lời ấy? Người ta rõ ràng trướng mắt ngươi, ngươi lại cùng cái thiểm cầu một dạng đụng lên đi, không phải ngu xuẩn là cái gì? Diệp Đồng ngữ khí hơi có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép, hắn rất thưởng thức Vân Giác, là thật thưởng thức. Vân Giác là chân chính ôn nhuận quân tử, làm người chính trực, loại người này sẽ không dùng âm mưu bị kế, khinh thường tại bất luận cái gì tính toán, cũng sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, ở trên người hắn có thể trông thấy chân chính quân tử phong thái. Thục xương toàn cơ bắp, đầu óc có vấn đề, thỏa thỏa đại đồ đần. Đối mặt nữ nhân mình yêu thích đối với những khác nam nhân toát ra dị dạng cảm xúc, Vân Giác lựa chọn dùng Nô Tiểu Bạch đều sẽ không tin ngôn ngữ đi lừa gạt, mà không phải giết chết nam nhân kia. Nếu là tại vừa rồi, Vân Giác đi lên liền đối với Diệp Đồng xuất thủ, một bộ liều mạng thái độ. Như vậy, Diệp Đồng sẽ còn xem trọng Vân Giác mấy phần, cảm thấy người này mặc dù đầu óc hơi ngốc một chút, nhưng vẫn là có như vậy mấy phần huyết khí. Diệp Đồng nhìn xem còn tại trầm mặc Vân Giác, hỏi như thế một vấn đề, ngươi đọc sách sao? Chương 462, Lục Tiên đổ mấy triệu chương 462, Lục Tiên đổ mấy triệu trong gió tuyết, Vân Giác dương mắt, nói khẽ, ta đọc thuộc lòng qua rất nhiều cổ tịch, nho gia, đạo gia, pháp gia, đều có chỗ tiếp xúc, nhưng đều không phải là rất tinh thông. A Diệp Đồng như có điều suy nghĩ, minh bạch, Vân Giác chính là tình cảm bên trong ngớ ngẩn, toàn cơ bắp đồng thời lại muốn quán triệt quân tử phong thái, cuối cùng đem chính mình làm cho trong ngoài không phải người. Diệp Đồng, ta cùng Hy Nguyệt thở nhỏ quen biết, nàng trước kia không phải như thế. Vân Giác trong mắt dần dần nhiễm một vòng hồi ức, khoe miệng mỉm cười, nàng trước kia sôi động, tính cách dường như đi theo Thái Hy Thiên Tôn, sẽ còn thường xuyên đối với ta phát cáu. Hắn tiếng nói hơi ngừng lại, bất đắc dĩ nói, thế nhưng là từ khi nàng tu hành Thái Thượng Vòng Tình đằng sau, hết thảy cũng thay đổi, nàng bắt đầu xa lánh ta, kháng cự ta tiếp cận. Rất bình thường, ở trong mắt nàng, ngươi chỉ là một cái bạn chơi. Diệp Đồng nhẹ nhàng nói ra, Vân Giác cùng Hy Nguyệt ở giữa, cực kỳ giống hắn cùng sư tỷ. Nhớ năm đó, hắn cùng sư tỷ cũng là hấp tấp, tại tất cả đỉnh núi náo động lên không ít chuyện. Đương nhiên, Tô Thanh Huyền luôn luôn nhu thuận tinh mịch, là Diệp Đồng nhất định phải mang nàng đi. Có lẽ, nếu như Tô Thanh Huyền cũng tu hành Thái Thượng Vong Tình, hết thệ cũng có thể không giống với. Diệp Đồng trong mắt nhiều hơn một vòng thâm thúy, nếu như sư tỷ giống Hy Nguyệt nói như vậy, hắn hẳn là sẽ mặt dày mày dạn quấn lấy Tô Thanh Huyền, đánh chết không đi. Diệp Đồng huynh, chúng ta hay là uống rượu đi. Vân Giác khoẹt miệng đắng chắc không gì sánh được, hắn có thể cảm thụ được. Diệp Đồng vẫn luôn nói móc hắn. Diệp Đồng ánh mắt hơi nhấp nháy, đặt chén rượu xuống, ngựa khí cười nhạo nói, "Thiểm cậu cũng xứng cùng ta uống rượu." "Diệp Đồng huynh, ngươi Vân Giác thánh tử." Diệp Đồng ánh mắt trở nên lạnh lùng đứng lên, "Khi Nguyệt không thích ngươi, ngươi đến có tự mình hiểu lấy, mà không phải quấn quýt chặt lấy." Vân Giác con ngươi hơi co lại, ngựa khí lạnh như băng nói, "Bất kể như thế nào, ta cùng Hi Nguyệt hôm nay thành hôn, Diệp Đồng huynh, ngươi chớ có tận lực chọc giận ta. Ngu xuẩn. Diệp Đồng cười lạnh, hôm nay đấu văn số lần khá nhiều, hắn đứng dậy quan sát Vân Giác, thành hôn. Ngươi đoán ta sẽ để cho hôn sự của các ngươi thuận lợi tiến hành tiếp sao? Diệp Đồng. Vân Giác đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc bén, ngươi chớ có làm chuyện điên rồ, không chỉ có là Thái Hy Thiên Tôn, ta Thánh Địa Thánh Chủ hôm nay cũng sẽ đến Côn Luân. Nói bóng gió chính là, Thiết Mạc chịu chết. Diệp Đồng ánh mắt thâm thúy như vực sâu, ngữ khí lạnh lùng, các ngươi thành hôn, chỉ là đẩy mạnh giao trì Thánh Địa cùng Kinh Hồng Thánh Địa liên minh, cũng may tương lai tu tiên giới thăng hoa đằng sau, chiếm trước tiên đạo tài nguyên. Hắn ngữ khí buồn bã nói, ngươi nói, nếu như giao trì Thánh Địa không cần Kinh Hồng Thánh Địa trợ giúp, chỉ dựa vào tự thân liền có thể trong tương lai đại thế phân một khối thịt lớn, ngươi cảm thấy hôn sự còn có thể tiến hành tiếp sao? Nghe vậy, Vân Giác toàn thân run lên, nhưng rất nhanh, hắn lắc đầu, mỉm cười nói, đây là không thể nào. Năm đó ở một lần chiến trường thời viễn cổ trong bí cảnh, giao trì Thánh Địa vẫn lạc một nhóm lớn cường giả, dẫn đến thực lực tuyệt tự, không người kế tụ. Hắn nhìn về phía biết không, lạnh nhạt tiếng nói để lộ ra giao trì Thánh Địa bây giờ chí mạng nhất được điểm. Bây giờ giao trì Thánh Địa chỉ có 5 tôn độ kiếp cảnh, người mạnh nhất chỉ có độ kiếp cảnh trung kỳ, lại tính hải cảnh tu sĩ còn thiếu rất nhiều. Chỉ có một tên gọi Hy Hòa nữ tử là tính hải cảnh đỉnh phong, nàng sẽ là vị kế tiếp tôn giả, nhưng lại thế nào tính, trong thời đại này, giao trì Thánh Địa cũng chỉ có thể có 6 tôn độ kiếp cảnh. Thực lực tuyệt tự, không người kế tụ. Đây là bất luận tông môn gì đều không muốn nhìn thấy sự tình, một khi tổn thất cảnh giới nào đó bên trong một nhóm lớn đệ tử, như vậy tông môn này tại một giờ thay mặt bên trong, sẽ suy nhược không gì sánh được, mặc người ức hiếp. Vân Giác trên mặt dần dần hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, Thiên Tôn không thể nhập thế, đây là thiết luật, bây giờ, giao trì Thánh Địa trừ cùng ta Kinh Hồng Thánh Địa thông ra, liền không còn gì khác lựa chọn. Các ngươi phủ giao Thánh Địa, là muốn đạt được Hy Nguyệt Quảng Hàn đạo thể đi. Diệp Đồng nói lời kinh người, hờ hững nói, Hy Nguyệt một khi lấy linh chứng tiên, một ngày nhất cảnh giới, 3 ngày thành độ kiếp, không được bao lâu liền sẽ trở thành đương đại Thiên Tôn không ra trí cường giả. Đến lúc đó, Hy Nguyệt thành công thái thượng vong tình, chính là giao trì Thánh Địa, cùng các ngươi Kinh Hồng Thánh Địa, cường đại nhất tiên đạo khôi lỗi, thậm chí còn lại 8 đại tiên môn đều không làm gì được. Không sai. Vân Giác không có phản bác, ôn hòa cười nói, ta sẽ chiếu cố tốt nàng, dù là nàng mất đi hết thảy tình cảm. Vân Giác thánh tử, ngươi rơi lệ. Ân. Vân Giác giật mình, sờ lên khuôn mặt của mình, chỉ cảm thấy chạm đến một vòng ướt át, hắn cười cười, nói như thế, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Đáng ra không? Diệp Đồng nhẹ nhàng thở dài. Vân Giác trầm mặc một hồi, nước mắt tựa hồ mông lung ở ánh mắt của hắn, tiếng nói ôn nhu nói, Hy Nguyệt nàng đã từng cứ gọi ta Vân ca ca. Cho nên ngươi tại những năm này vẫn muốn đạt được Hy Nguyệt tán thành, dù là để thế nhân chế giễu ngươi là thiệt cậu, đều muốn để nàng yêu ngươi, để nàng vì ngươi không còn thái thượng vong tình. Không sai. Vân Giác dù là bị người nói ra ý nghĩ trong lòng, nụ cười trên mặt vẫn như cũ không giảm, mỉm cười nói, Huyền Hư các bên trong phủ giao thánh tử đổi vợ nhớ Diệp Minh người cũng nhìn. Diệp Đông không nói, ánh mắt phiền muộn, hắn lý giải Vân Giác cách làm, đơn giản chính là không muốn nhìn thấy Hy Nguyệt trở thành một tôn tiên đạo khối lỗi, cho nên liều mạng muốn có được Hy Nguyệt tán thành. Để Hy Nguyệt tại thái thượng vong tình cùng Vân Giác ở giữa. Chọn một. Làm sao? Hy Nguyệt trong lòng chỉ có tiên đạo, nàng không thích bất luận kẻ nào, cũng không quan tâm bất luận kẻ nào. Sở dĩ tiếp cận Tô Thanh Huyền cũng là vì chính mình. Nàng cần Tô Thanh Huyền để duy trì tình cảm của nàng. Đây chính là Hy Nguyệt, một cái cao ngạo, tỉnh táo, đạm phách 10 phần nữ nhân. Không người nào sai, chỉ có thể trách giao trì Thánh Địa chuyển thừa tuyệt tự, không thể không đem tương lai cái kia đủ để khiến người áp lực hít thở không thông, tất cả đều giao phó tại Hy Nguyệt trên người một người. Một cái cực kỳ đáng thương, dãy rủa tại tiên đồ nữ nhân. Vân Giác thánh tử. Diệp Đông ánh mắt khôi phục bình tĩnh, một lần nữa rót một chén rượu, lúc trước ta tận lực chọc giận ngươi, là tội của ta, ở đây xin lỗi ngươi. Không ngại. Diệp Minh ý nghĩ ta rõ ràng, ngươi chỉ là muốn trợ giúp ta. Vân Giác mỉm cười, hắn biết Diệp Đồng muốn cho hắn đừng như vậy nữa chấp mê bất ngộ, kỳ thật ta cũng không biết chính mình đến tột cùng yêu hay không yêu Hy Nguyệt, là chấp niệm hay là không cam lòng, ta đã không phân rõ. Hắn uống xong rượu trong chén, phá lên cười, hào khí ngàn vân, tiên đồ mênh mông ngông ngẩn, đại thế bao la hùng vị mỹ lệ, nhưng ta Vân Giác tâm không ở chỗ này, đã sớm bị năm đó cái kia gọi ta Vân ca ca thiếu nữ chiếm hết. Diệp Minh, ta đời này chỉ sợ không cách nào đột phá tính hải cảnh, đạo tâm của ta đã sớm bị tâm ma xâm lấn, không phân rõ thật giả. Sẽ có một ngày, ta nếu là điên dại, trở thành tà tu. Đáp ứng ta, Thiết Mạc hạ thủ lưu tình. Thỏa thích giết ta chính là. Hô Tuyết Phong đánh tới, không có mê mang, không có phiền muộn, chỉ có cái kia hào khí ngàn vân tiếng cười to quanh quẩn ở chân trời. Diệp Đồng im miệng không nói không nói, mời một ly rượu. Vân Giác đột nhiên hoảng hốt, trong trí nhớ Hoan Thanh tiểu ngữ lờ mờ bên hai, nhưng mà trong chốc lát thương hải tăng điển, trong mông lung, đã thấy liệt tiểu chưa lạnh, cố nhân đã đi. Hắn nhìn về phía trong chén rượu, rượu tản ra mờ mịt nhiệt khí, cùng ánh bạch phiêu tuyết hòa lẫn, làm nổi bật ra hắn tấm kia mang cười mỏi mệt khuôn mặt, đang dập dờn rượu bên trên lắc lư không thôi. Hắn tựa hồ đã triệt để thất bại, Hy Nguyệt sớm đã không phải năm đó nữ hài kia. Ta sẽ chiếu cố tốt nàng, nhất định sẽ. Đến, Diệp Minh, ta mời ngươi một chén. Côn Luân chỗ sâu. Thế nào? Hy Hòa nghi hoặc nhìn Huyền Y thanh niên, làm sao đột nhiên không đi? Không có việc gì, đột nhiên nghĩ đến một kẻ ngốc. Huyền Y thanh niên cười nhạt một tiếng, không biết sao, có chút muốn uống rượu. Hy Hòa cô nương, ngươi có thể có mang theo rượu? Có. Hy Hòa đại mi có chút nhăn lại, tay ngọc nhẹ dò xét, từ trong hư vô cầm ra một cái bầu rượu, cái này tiên đế thật sự là khó hầu hạ. Nhìn không ra, Hy Hòa cô nương như vậy lãnh diễm tính cách, thích uống loại này lật ỉu. Huyền Y thanh niên hơi nhíu mày, rượu này vậy mà cùng hắn bản thể cùng Vân Giác uống giống nhau như lúc, hắn bầu rượu kia là do không biết tên tu sĩ nhẫn chữ vật cống hiến. Dưới mắt ấm này, không cần nhìn liền biết là cố ý mua. Dường như nghĩ tới điều gì, Khi Hỏa khẽ miệng hiện ra một vòng ý cười, là của ta một tên cố nhân thích uống, còn chưa tới kịp đưa hắn, hắn liền rời đi Thánh Châu, về tới yêu vực. A, không biết là phương nào chủng tộc tài tuấn. Tam Túc Kim Ô. Huyền Y thanh niên sửng sốt một chút, vô ý thức nói quý thánh địa thật sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Mẹ nó, Tam Túc Kim Ô, không phải đế tuấn còn có thể là ai? Trước mắt Hi Hòa, thật sự là kiếp trước trong truyền thuyết thường hy tiên tử. Đa tạ miệng hạ tán dương. Hi Hòa ôn hòa cười một tiếng, mà nói sau phong hơi nhất chuyện, chẳng biết lúc nào mới có thể đến miệng hạ nói tới chỗ kia địa phương. Giờ phút này, bọn hắn thân ở tại một chỗ hoang vu trên mặt đất, bốn phương tám hướng không có chút nào một tia sinh cơ, tựa hồ chưa bao giờ có giao chỉ đệ tử tới qua nơi này. Huyền Y thanh niên lấy lại tinh thần, nhìn về phía phương xa, lẩm bẩm nói nhanh: "Nương nương chỉ dẫn kim mang, sắp tiêu tán." Nhưng mà lời ấy lại là để cái khác giao chỉ tiên tử có chút không vui, cái này Huyền Thiên ngoài miệng liền không có một câu thành thật nói, trên đường đi đã nói không biết bao nhiêu lần nhanh đến. Làm sao tại tiên đế uy nghiêm, các nàng chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống tức giận. Khi Hỏa cô nương, bản tọa năm đó chinh chiến đại thế, không biết tàn sát bao nhiêu binh gia tu sĩ, không ngại nói một chút, chỗ kia cổ chiến trường bí cảnh tin tức. Huyền Y thanh niên mặt không đỏ, tim không nhảy, chứa bảo, có lẽ ta có thể dùng cái này nghĩ đến một ít chuyện. Khi Hỏa đôi mắt tằm đạm, cường nhan cười vui nói, đó là Trung Châu một chỗ bí cảnh, năm đó chúng ta giao chỉ thánh địa trưởng lão đều xuất hiện, do 10 tên độ kiếp cảnh lão tổ dẫn đầu. Không nghĩ tới bên trong có một phương thượng cổ quân đình tàn hồn, chừng mấy triệu chúng, quân trận phía dưới, 10 tên lão tổ tại chỗ vẫn là 6 tôn, còn lại 4 tôn trọng thương trở lại thánh địa, cũng không lâu lắm đã tọa hóa. Về phần tu sĩ khác, tất cả đều chết hết cũng là tại chỗ bí cảnh kia bên trong. Hi Hòa ánh mắt phức tạp nhìn xem Huyền Ý thanh niên, thế nhân biết được lục tiên tin tức. Mạnh như dù là chết đi trăm vạn năm tuế nguyệt, dựa vào tàn hồn tạo thành quân trận, nó uy vẫn như cũ đủ để đánh giết hậu bối tu sĩ khủng bố quân đỉnh cũng là bị lục tiên một kích chôn bụi. Nghe vậy, Huyền Ý thanh niên thật lâu không nói, Bạch Khởi lão âm bị này, giết người không giết sạch sẽ, lẽ ra lại thêm một thủ, tướng quân à, ngươi bây giờ ở đâu? Ta thật sự là quá nhớ ngươi. Đúng lúc này, hắn đôi mắt hơi nhấp nháy, nhìn về phía trước trống rông hoang vu chi địa, chúng ta đến. Nơi này chính là nương nương cất giữ viên cổ đạo tràng địa phương. DS, quá độ kịch bản, ngày mai tăng tốc. 133 trường, kịch bản phục bút nguyên văn, đã từng có trong một chỗ bí cảnh xuất hiện mấy triệu tu sĩ đại quân. Chân linh mặc dù tịch diệt, nhưng ý chí còn tại, đi vào tu sĩ đều không ngoại lệ, tất cả đều thân tử đạo tiêu, chết không thể chết lại. Sau đó biết được, chi kia đại quân đến từ thời kỳ thượng cổ Ngụy quốc, bị trong truyền thuyết lục tiên lấy binh ra quân trận một kích chôn bụi. Chương 463, Côn Luân ý thức, một cái khác nương nương. Chương 463, Côn Luân ý thức, một cái khác nương nương. Một đám giao chỉ đệ tử theo Diệp Đồng ánh mắt nhìn lại, đại mi tất cả đều có chút nhăn lại, nơi này dị thường hoang vu, không có cái gì, chỉ có như vậy mấy sợi hoang vu nai gió lấy điểm điểm các bạn. Nhưng rất nhanh, các nàng thanh lành ánh mắt tất cả đều đặt ở Diệp Đồng trên thân, không có người mở miệng nói chuyện, đuổi đến lâu như vậy đường, không thiếu một hồi này công phu. Đến lúc đó Huyền Thiên bạn nhất thật tạo ra được cái gì dị tượng, bị đánh mặt người chính là các nàng tiên đồ đến cảnh giới này, không có đồ đần sớm liền chết tại lôi kiếp hạ. Kính nguyệt không gian bên trong, Tây Vương Mâu ánh mắt có chút thất thần, vị này ung dung côn luân chi chủ khẽ miệng toát ra một tia đắng chát. Từng cái trí nhớ mơ hồ tranh nhau chen lấn từ trong đầu tôn ra. Nàng ôm tiểu bạch hổ, lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, không nói một lời, thần sắc cảm đạm lại phức tạp. Trăm vạn năm đi qua, thương hải tăng điển, cảnh còn người mất, cố nhân không còn, cựu thổ đã làm hao mòn, chỉ còn lại hoang vu cơn gió nhiễu loạn lấy ký ức chi hải, mang đến một vòng trước kia ký ức gợn sóng. Nương nương, nhớ nhung quá khứ, chỉ là tại tuế nguyệt trong trường hà khắc thuyền tìm gương, tăng thêm phiền não thôi. Diệp Đông ôn hòa tiếng nói chậm rãi truyền đến, trong lòng của hắn mỉm cười nói, chúng ta đến hướng về phía trước nhìn, không phải sao? Ta vẫn chờ ngài tiếp tục cho ta báo địa chỉ, ta xong đi họ phở lỉn đơn giết nhục mạ người của ngài đâu. Tiểu Diệp Tử, Tây Vương Mẫu nụ cười nhàn nhạt cười, khôi phục dĩ vãng ung dung hoa quý, bản tiên không có phí công thương ngươi. Nương nương đối ta tốt, Diệp Đồng nhớ cho kỹ. Bản tiên không cần ngươi nhớ kỹ ta tốt, giúp ngươi chỉ là tiện tay mà làm. Nương nương thanh lãnh đôi mắt mang theo một vòng bực cường. Minh Bạch, ngươi minh bạch cái gì? Nương nương tiếng nói tăng lên không ít, chính mình hồi ức đi qua bộ dáng chật vật đúng là bị Diệp Đồng nhìn nhất thanh nhị sở, thực sự đáng hận. A, Diệp Đồng con mắt trừng lớn. Đội vàng cắt đứt cùng kính nguyện không gian liên hệ, trong lòng vẫn có nỗi khiếp sợ vẫn còn, nữ nhân thật sự là khó hiểu, hay là sư tỷ tốt tại hắn cái này xưa nay sẽ không che giấu lời trong lòng. Hắn nhìn về phía Hi Hòa, đầu tiên là hứa hẹn về sau cho Hi Hòa báo thủ, sau đó lấy ra một viên lệnh bài, ngay trước tất cả giao chỉ đệ tử mặt, đem lệnh này nâng tại không trung, chậm rãi kích hoạt. Lúc này, Hi Hòa hai mắt mê mang, báo thủ. Tòa kia viễn cổ trong bí cảnh quân trận đã bị Thái Hy Thiên Tôn triệt để đánh nát, dùng cái này tế điện một nhóm kia giao chỉ tu sĩ, bây giờ còn cần báo mối thù gì? Nàng đang muốn mở miệng, đột nhiên con người đột nhiên co lại, tựa như là nhìn thấy cái gì không thể tin một màn. Hoang vu đại địa cũng không tiếp tục phục, thay vào đó là một tòa nguy nga tráng lệ tiên sơn, nó bay hùng không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, nó ngạo nghễ sừng sững tại thương khung chi đỉnh, quan sát mênh mông côn luân giới chúng sinh cùng ung dung tiên địa tuyệt thắng. Nó đỉnh xuyên thẳng hư vô hỗn độn, xuyên qua vô tận hư không, khí thế bằng bạc. Tiên sơn trung quanh, mây mù lờ, nhưng những mây mù này cũng không phải là thế gian đồ vật, càng giống là huyễn hóa ra ảo thị, như mộng cảnh giống như biến hóa khó lường. Cấu thành ngọn tiên sơn này mỗi một khối nham thạch đều là như thiên địa chi cơ, không thể phá vỡ, mỗi một khối đều ẩn chứa không gì sánh được bao la hùng vĩ thiên địa chi lực, đây là trời sinh chi thạch. Vô cùng vô tận đại đạo phù văn khắc họa nơi này phương thiên địa tiên cảnh, cổ lão mà thâm thúy, tùy ý một đạo phù văn lấp lóe, liền đủ để cho một tôn tính hải cảnh cường giả hôi phiên diệt, thân tử đạo tiêu. Tiên sơn đại đạo thân ảnh chiếu rọi chư thiên vạn giới, phản phất vũ trụ tinh hải bên trong bất luận cái gì giới vực cũng có thể trông thấy nó, đây là chứng đạo đồ vật, không, càng giống là năm đó có cường giả ở đây chứng đạo qua. Trong lúc hoảng hốt, một vòng do thiên địa đạo vận tinh túy ngưng tụ mà thành sáng chói đạo hoàn, lượn lờ tại tiên sơn đỉnh chót, giống như phức tạp rườm rà vận mệnh nhân quả, chi phối lấy côn luân giới vạn linh hưng suy thay đổi cùng sinh tử luân hồi. Nó giống như cao cao tại thượng tiên thần, quan sát thế gian hết thảy. Nhưng mà, một đạo nhỏ bé như sâu kiến thân ảnh, lặng lặng mà nhìn xem ngọn tiên sơn này. Huyền y thanh niên sắc mặt như thường, chắp tay tại sau lưng, đôi mắt để lộ ra một vòng hồi ức cảm giác, bình tĩnh tiếng nói truyền vang trên trời dưới đất, Côn Luân Sơn. Lời ấy vừa rơi xuống, như là cựu tiên kinh lôi ầm vang nổ vang, vang vọng ở chỗ này tất cả giao chỉ đệ tử bên hai. Năm đó, núi này tại một trận tiên phạt chi chiến rẽ ngôi băng phân ly, ảm đạm đổ sụp, đệ chết không biết bao nhiêu sinh linh, lần nữa nhìn thấy, lại vẫn là như vậy hùng vĩ đổ sụp. Huyền y thanh niên tiếng nói cảm khái, chưa bảo, từ nương nương bạch nhãn bên trong liền có thể nhìn ra, tất cả đều là hắn nói bừa. Côn Luân Sơn chính là Tây Vương Mẫu chứng đạo chi địa, bởi vì nàng mà thần thánh, Tây Vương Mẫu tiên vẫn đằng sau, núi này tự nhiên sẽ đổ sụp. Đương nhiên, những lời này cũng là cho đủ Tây Vương Mẫu mặt mũi. Côn Luân Sơn dưới chân, dị tượng liên tiếp phát sinh, tuế nguyệt phảng phất bị cuốn ở trong núi, không tránh thoát, sơn hà chạy ngược cửu thiên mà lên, tinh thần đại nhật rơi xuống ở giữa, thần thánh siêu nhiên, không giống thế gian đổ vật. Ầm ầm. Nội bộ khi thì truyền đến một đạo tiếng oanh minh, dường như thác nước đập xuống, thanh âm chấn động thiên địa, phảng phất liền cổ thiên địa sơ khai lúc thiên địa thanh âm. Diệp Đông mắt lộ ra cảm khái, quen thuộc, quá mẹ nó quen thuộc, bây giờ kính nguyệt không gian bên trong chẳng cảnh, chính là ngọn núi này. Côn Luân Sơn bên trong thiên tài địa bảo, tiên quả linh thảo, hắn đều biết vị trí cụ thể, không có cách nào, thực sự quá quen thuộc, hắn giờ phút này thật về nhà. Nói không chừng trên đỉnh núi, liền có một tên ung dung nữ tử nằm tại trên ghế nằm, trên thân che kín tiên ti vân miên, hứng hờ ăn tiên quả, quan sát trần thế biến thiên, tiên lặng nhìn tiên đạo phong hoa. Còn có một tên huyền y thanh niên tràn đầy khổ mặt bị ngăn cách ở bên ngoài, năn nhỉ nương nương kéo cửa xuống, hắn có chuyện quan trọng muốn nói. Nương nương, đến nhà. Diệp Đồng trong lòng khẽ cười một tiếng. Xách. Khi hỏa trong mắt rung động dần dần rút đi, nhỉ nó nói, đây là tổ tịch bên trên nói tới Côn Luân Sơn, quả nhiên còn tại ta Côn Luân giới bên trong. Bây giờ ngoại giới thế nhân thấy Côn Luân Sơn chỉ là giao chỉ thánh địa tại mấy vạn năm trước kiến tạo đồ dòm, chỉ có làm cho người hít thở không thông uy áp, không có cố này kinh khủng đại đạo khí tức. Đây chỉ là Côn Luân Sơn hư ảnh. Huyền y thanh niên tiếng nói lạnh nhạt, một bước phóng ra, bước vào Côn Luân Sơn bên trong, theo ta leo núi. Một đám giao chỉ đệ tử đầu tiên là lấy ra truyền âm đồ vật điên cuồng bẩm báo tin tức này, mà phía sau lộ ước mơ đi theo. Sư tỷ, Huyền Thiên vì cái gì đối với Côn Luân Sơn cũng quen thuộc như vậy? Một tên nữ tử váy lam rụt rè nói, đối mặt thánh địa trong cổ tịch miêu tả thần thánh chi địa, giao chỉ nơi khởi nguồn, cuối cùng vẫn là có chút mất tự nhiên. Hắn kiếp trước dù sao cũng là tiên đế, khẳng định tới qua nơi này. A đừng động. Diệp Đông đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, gọi lại một tên đang muốn hái trái cây giao chỉ đệ tử, trái cây kia rất khổ, ăn sẽ còn tóc dài, một năm trong vòng cũng đừng nghĩ tu luyện, cắt tóc là được. Hắn hai đầu lông mày trầm xuống, vừa nhìn về phía một tên khác giao chỉ đệ tử, người sau chính bưng lấy một tay thanh tuyển, muốn uống xong, lúc này cau mày nói, còn có ngươi, nơi đó nước suối không uống được, một khi uống xong, trời sinh thủy linh liền sẽ mượn bụng mà sinh. Cái kia hái hoa, chớ lộn xộn, đây không phải là hoa, là Côn Luân hoa thần, coi chừng nó đánh ngươi. Trông thấy hai khối tảng đá kia không có, đó là nhỏ sơn thần, đi nói điểm may mà nói, bọn chúng sẽ dành cho chỗ tốt. Khi hỏa cô đương, nói cho tất cả mọi người đừng có chạy lung tung, Côn Luân Sơn mỗi một chỗ địa phương thời gian trôi qua đều sẽ có chỗ khác biệt, không cần thiết nát kha cờ duyên, giấc mộng nam kha, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Diệp Đông nhíu chặt lông mày, những người này quá không bất lo, nếu như không phải hắn tại cái này, còn chưa tới đỉnh núi chỉ sợ cũng đến hao tổn một nửa. Dù là Côn Luân Sơn bây giờ chỉ là hư ảnh, lực lượng vẫn như cũ đủ để ảnh hưởng đến hiện thực, chết ngược lại là không có chết, nhưng tránh không được tâm thần bị hao tổn, đạo tâm phá thoái. Tên kia nữ tử váy lam rốt cục không kiềm được, đôi mắt đẹp trợ to, tràn đầy khó có thể tin, ớ đúng nói hắn không khỏi cũng quá quen thuộc đi. Đúng vậy a, đây rốt cuộc là địa bàn của ai? Các ngươi phát hiện sao? Nơi đây pháp tắc đều tại thân thiết lấy nguyên thiên. Là tấm lệnh bài kia có gì đó quái lạ, lệnh bài chỉ sợ là thời kỳ thượng cổ, tiên tổ Tây Vương Mẫu cho Huyền Thiên. Mấy tên giao chỉ đệ tử xì xào bàn tán, đã đoán được một thứ đại khái, Huyền Thiên trên tay lệnh bài tuyệt đối là Côn Luân đồ vật. Khi hòa hơi choáng, kinh ngạc nhẹ gật đầu, phân phó các đệ tử đừng có chạy lung tung, sau đó đi theo Huyền Y thanh niên sau lưng, giống như con rối giật dây một dạng. Nơi này chính là Côn Luân chân chính tổ địa, giao chỉ đạo thống khởi nguyên. Cũng may Côn Luân Sơn hư ảnh tương đương rõ ràng, một chút thượng cổ truyền tống trận vẫn như cũ có thể vận dụng, không phải vậy không có mấy năm thời gian, bọn hắn là tuyệt không có khả năng đạp vào đỉnh núi. Nhưng dù là cưỡi truyền tống trận, vẫn như cũng trọn vẹn truyền tống một canh giờ. Ông, đám người sơ đến đỉnh núi, một cỗ mênh mông bảng bạc canh kim chi khí đập vào mặt, bốn phương tám hướng lít nha lít nhít tràn đầy sát phạt tiên trận, tùy ý một đạo tiên trận đều có thể tùy tiện rào sát độ kiếp cảnh tôn giả. Đây là thượng cổ Tây Vương Mẫu tự tay bố trí sát phạt tiên trận. Diệp Đông đối với cái này nhìn như không thấy, cực kỳ thành thạo vòng qua mấy đạo tiên trận, giống như du long xuyên thẳng qua trong đó, cuối cùng bước chân dừng lại, vô ý thức gõ gõ xuất hiện ở trước mắt bình chướng trong suốt. Đông đông đông, dư âm lượn lờ tại đỉnh núi, một đám giao chỉ đệ tử hai mắt đã mất đi tiêu cự, triệt để chết lặng, cuối cùng là địa bàn của ai a? Diệp Đông mặt lộ vẻ lúng túng, là thật là vô ý thức gõ cửa, lập tức thầm nghĩ trong lòng, nương nương, kéo cửa xuống. Kính nguyệt không gian bên trong, Tây Vương mẫu thân ở đỉnh núi, có thể nói là cùng ngoại giới giống nhau như lúc, chỉ bất quá một cái là tiền trận bên ngoài, một cái là bên trong tiên trận bộ. Nàng trừng mắt nhìn, trong mắt toát ra một vòng có chút hăng hái ý vị, không có mở miệng. Đang lúc Diệp Đông lơ ngơ thời khắc, giang giác, tiên trận tự hành mở ra, như là bọt biển bình thường vẩy xuống tại chân trời, thanh thúy trận pháp phá toái âm thanh bên trong, trộn lẫn lấy một đạo ung dung tiếng nói, các ngươi người nào? Chỉ một thoáng, Diệp Đông tê cả da đầu, không khỏi lui về sau một bước, ngọa tạo, bên trong thực sự có người. Một tên ung dung hoa quý cao ngạo nữ tử đạp gió mà ra, đôi mắt xanh lanh đạm mạc, kinh diễm chi tư như tiên thần, thậm chí, nàng cùng Tây Vương mẫu tướng mạo không khác. Nhưng Diệp Đông lại có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt nữ tử này, tuyệt đối không phải nương nương, càng giống là bắt chước bựa. Côn Luân giới ý thức hi hòa đôi mắt hơi sóng gợn, trên người nữ tử khí tức nàng dị thường quen thuộc, có chút thất thần đạo, ngài làm sao lại tại cái này? Các nàng sở dĩ có thể phát hiện Huyền Thiên tại trộm lấy mộ linh thạch, chính là dựa vào Côn Luân giới ý thức nhắc nhở. Chương 464, Côn Luân Sơn bên trên chiến Côn Luân. 1. Chương 464, Côn Luân Sơn bên trên chiến Côn Luân. 1. Vốn cho rằng Côn Luân ý chí sẽ như cùng bây giờ đại thế thiên đạo một dạng, ngủ say tại hư vô bên ngoài, chỉ dựa vào bản năng ý thức hoạt động, không ngờ rằng đúng là ẩn nấp ở nơi này. Một đám giao chỉ đệ tử buông xuống đôi mắt, tôn kính chắp tay, Côn Luân giới thai nghén giao chỉ, lẽ ra tôn trọng. Khi Hòa đứng tại phía trước nhất, tiếng nói tôn sùng, giao chỉ đệ tử, xin ra mắt tiền bối. Giao chỉ đạo thống sở dĩ đủ để lưu truyền đến nay, không có chìm nổi tại từ từ trong tuyết nguyệt, Côn Luân ý thức ra rất lớn lực. Huyền Y thanh niên hơi cau mày, rõ ràng có chút không vui, thậm chí người ở bên ngoài xem ra, thân ảnh của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, bầu không khí cũng dần dần trở nên tế nhị. Hắn rất tôn kính nương nương, mà người trước mắt bắt chước như vậy giống như lúc, trong lòng có chủng phức tạp cảm giác. Ngươi lại là người nào? Cao ngạo nữ tử ngữ khí băng lãnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Diệp Đông, tựa như là đang nhìn một con run rế. Làm Côn Luân giới ý thức, những năm gần đây, một mực thân ở tại Côn Luân Sơn hư ảnh bên trong, chưa bao giờ xuất thế, chưa bao giờ lộ diện, cho đến hôm nay có khách không mời mà tới. Huyền Y thanh niên ánh mắt bình tĩnh, tiếng nói đạm mạc, ngươi chỉ là một giới chi ý chí, cũng dám bắt chước chủ nhân dung mạo sao? Côn Luân chính là nương nương đạo tràng, nói cho cùng, cao ngạo nữ tử tựa như là nương nương quản gia, một kẻ quản gia bắt chước chủ nhân dung mạo làm việc, thực sự vượt qua. Huyền Thiên, ngươi lời nói là thật. Khi Hòa đột nhiên ngẩng đầu, chẳng phải là nói rõ tiên tổ Tây Vương mẫu liền dài dạng này? Tiên đạo sinh linh đến một cái đỉnh cao nhất cảnh giới đằng sau, không cái gì sự vật có thể ghi chép lại bọn hắn dung mạo cùng tiếng nói, trừ phi bọn hắn tự thân nguyện ý. A Huyền Y thanh niên cười nhạt một tiếng, nhìn về phía cao ngạo nữ tử, bản tọa cùng Tây Vương mẫu uống trà trò chuyện với nhau thời khắc, ngươi chỉ sợ còn chưa từng sinh ra. Lời ấy cũng không giả, hắn ban đầu ở Đế Vũ điện bên trong cùng nương nương uống trà lúc, Côn Luân giới đoán chừng cũng còn không thành hình. Cao ngạo nữ tử ánh mắt ngưng lại, người này gặp qua Tây Vương mẫu, chỉ sợ là một vị chuyển thế lao bất tử. Nàng đôi mắt trở nên băng lãnh đến cực điểm, trong lúc hoảng hốt, Côn Luân Sơn bắt đầu chậm rãi run rẩy, đám mây treo lủng lẳng, địa mạch khởi thế, bản tiên chính là Tây Vương mẫu, ngươi một kẻ phàm tử, cũng dám ở chỗ này sủa. Năm đó đến Côn Luân đi nhục mạ sự tình sinh linh thực sự quá nhiều, liền ngay cả nàng đều học xong một chút. Huyền Ý thanh niên sửng sốt một chút, đâu văn. Hắn giận quá mà cười, cái này Côn Luân ý thức nhập hí quá sâu, thật đem mình làm nương nương, Tây Vương mẫu bây giờ không nên như thế, ngược lại bị ngươi cái này cáo mượn oai hùng chi lưu chiếm cứ Côn Luân Sơn. Lời vừa nói ra, khi hỏa con ngươi bỗng nhiên địa chấn, tính cả phía sau một đám giao trì đệ tử, mặt lộ thất thần cùng vẻ chấn động, tiên tổ chuyển thế. Muốn chết. Cao ngạo nữ tử thanh âm lạnh lẽo như lao, phảng phất từ tuyên cổ truyền đến, chấn động bát hoang, lời ấy chi quyết tuyệt, căn bản không muốn cùng Diệp Đông làm tiếp không có chút ý nghĩa nào nói lời. Vâng. Thiên địa rung động, vạn đạo tề minh, Côn Luân Sơn khí tức đều ở trong nháy mắt này vì đó ngưng trệ, khi hỏa vội vàng mang theo tất cả giao trì đệ tử rời xa trong chiến đấu. Một kẻ sâu kiến, không biết từ cái nào trộm lấy Côn Luân chi lệnh, đến ta Côn Luân diếu võ dương oai, tự khoe là tiên đế, lớn ta giao trì đệ tử, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Bản tọa chưa bao giờ tự xưng là qua tiên đế. Huyền Y thanh niên cười nhạt một tiếng, dường như không nhìn thấy cái kia đầy trời sát cơ một dạng, đều là đại thế chúng sinh áp đặt bản tọa trên thân. Nói xong, hắn lấy ra tiên đế thái a kiếm, tiên đỉnh khí vận có chút phun trào, phía sau một tôn tiên đế pháp tướng bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân cao ngàn trượng, uy thế uy hoàng, khủng bố hãi nhiên. Khi hỏa khỏe miệng có chút co lại, ngươi còn nói ngươi không phải tiên đế. Huyền Y thanh niên không nói nhảm một câu, ánh mắt càng là lạnh nhạt đến cực hạn, tại Côn Luân chi lệnh tác dụng dưới, Côn Luân Sơn bên trên vô tận pháp tắc tràn vào thân thể của hắn, khí tức đột nhiên bốc lên đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Côn Luân đạo tràng là Tây Vương mẫu, mà Tây Vương mẫu ngay tại trong cơ thể hắn kính nguyệt không gian. Xách, Nương Nương khét cười một tiếng, chỉ một thoáng vạn đạo hào quang tràn vào Diệp Đông thể nội, canh kim chi khí lăng lệ rộng rãi, thiên địa linh khí tranh nhau chen lấn giống như thủy triều vào tới, nên đón đạo chủ. Ông, Huyền Y thanh niên chém xuống một kiếm, một đạo vạn trượng kiếm khí vạch phá vĩnh hằng Côn Luân thiên cung, tại mênh mông trên bầu trời ngang qua ra một đầu kéo dài vạn dặm kiếm quang. Như thế nào kiếm tu? Tinh hà treo ngược, không gian vặn mèo, vạn vật đảo ngược, vạn linh tịch diệt, một kiếm chém hết nhật nguyệt tinh hận. Cao ngạo nữ tử thần sắc ngốc trệ một cái trước mắt, không, không có khả năng. Nàng lại bị tên này Huyền Y thanh niên cướp đi quy tắc chi lực, liền liền thiên địa cũng bắt đầu bài xích nàng, liền phảng phất trở thành Côn Luân giới ngoại nhân. Có thể nàng là Côn Luân giới ý thức a? Hoang đường. Xoẹt xẹt, oanh. Kiếm quang trong nháy mắt đánh tới, cái kia cầm kiếm thân ảnh, cái kia bệ nghệ ánh mắt, đều in dấu thật sâu khắc ở cao ngạo nữ tử trong lòng chỗ sâu, trở thành nàng đời này khó quên bóng ma, cũng như một tòa vĩnh hằng tấm bia to. Một màn này cũng sẽ chiếu rọi tại khoan thai tới chậm cái kia một đám trái tim của cường giả đấy. Chỉ mỗi ngày tế bên ngoài, vô cùng mênh mông kim quang sáng chói chói mắt, bàng bạc đạo vận như là trường hạ giống như lưu chuyển không thôi. Vô số tòa khổng lồ như sơn nhạc phi chu từ thiên ngoại như phi tiên giáng lâm, vạch phá bầu trời, lưu lại từng đạo chói lọi quy tích, nhẹ nhàng như mây trôi, linh động phiêu dật, biến hóa ngàn vạn. Mỗi một chiếc trên phi thuyền đều đứng sừng sững lấy đương đại cực kỳ thanh danh độ kiếp tôn giả, bọn hắn sớm cũng đã cảm nhận được Côn Luân Sơn khí tức, từng cái ánh mắt xa xăm, trong mắt ý vị không rõ. Phía sau, có thái cổ chân long đằng bần giá vũ, khí tức cổ lão mà hoang vu, trong khi hô hấp dẫn động thiên địa rung động, tùy tiện đem không gian chấn động đến vỡ nát. Có thái cổ chân hoàng quanh thân quấn quanh lấy cháy hừng hực bất diệt liệt diễm, những nơi đi qua, hư vô đều bởi vì hơi thở nóng bỏng mà nhấc lên gợn sóng, liền ngay cả không gian đều bị nhen lửa. Có huyền điểu vây cánh chim, mỗi một lần vỗ đều sẽ nhấc lên quét sạch thiên địa cuồng bạo gió lốc, mà tại trên lưng của nó, đúng là đứng đấy một đạo mở mịt vô thượng thân ảnh. Thái Hy Thiên Tôn, Côn Luân Sơn hư ảnh xuất thế, lúc trước có dị tượng kia sớm đã chấn động cả tòa Côn Luân giới, cường giả các tộc các hiện thần thông, nhao nhao chạy đến xem náo nhiệt, sợ tới trộm. Chương 464, Côn Luân Sơn bên trên chiến Côn Luân. 2, chương 464, Côn Luân Sơn bên trên chiến Côn Luân. 2, mà coi như bọn hắn tới chỗ này thời khắc, liền nhìn thấy một màn như thế. Khắp nơi bát hoang hư không tĩnh mịch, canh kim kiếm ý tung hoành giữa thiên địa, phong mang tất lộ, bao phủ phương viên trăm vạn dặm địa vực, làm cho người dùng mình. Một tên mang theo có Côn Luân thiên địa khí tức nữ tử, đầy người máu tươi, té xỉu tại đất. Mà liên tại cái kia đầy trời kiếm đạo pháp tắc bên trong, một tên huyền y thanh niên sừng sững nơi này, ánh mắt thâm thúy vô tận, màng bao hoàn vũ, màng bao vô tận tiên đạo, vân hải đạp tại dưới chân, tiên đế pháp tướng không người phía sau, như thiên địa bị nó quản lý. Sau một khắc, từng chiếc thiên bảo cấp bậc phi chu trong nháy mắt dừng lại, long phượng ngừng, huyền điểu né tránh, từng người độ kiếp tôn giả mắt lộ ra ngưng trọng, huyền y phía trước, vạn linh trùng tránh chi. Trong một chớp mắt, từng đạo thần thức truyền âm bắt đầu tại hư không xen lẫn. Đó là Huyền Thiên, nữ tử kia chỉ sợ là Côn Luân giới thiên đạo. Huyền Thiên xuất hiện ở chỗ này, còn đối với Côn Luân giới đạo thủ, Đại Tần Tiên Đình hẳn là sẽ cùng giao chỉ thánh địa trở mặt. Cố khí tức này, thật sự là thượng cổ Côn Luân Sơn lại bị Huyền Thiên mở ra nhớ năm đó, Đại Tần Tiên Đình trấn áp chúng ta đại thế vạn tộc 10 vạn năm, làm cho bọn ta dị tộc vĩnh viễn không ngày nổi danh, chư vị tiên hữu, dưới mắt thời cơ vừa vặn, sao không đồng loạt ra tay, giết chết Huyền Thiên? A, La Sát tộc trưởng, nói như thế, ngươi là đối với ta nhân tộc có oán? A, không dám, ta La Sát tộc kính trọng đương đại nữ đế, đối với nhân tộc không có bất kỳ cái gì ý nghĩ xấu, đối với Huyền Thiên một người nắm giữ ác ý. Như thế tốt lắm, một tên nhân tộc tôn giả từ tốn nói, mặc kệ các ngươi như thế nào xếp hàng, Huyền Thiên, nữ đế, đều là ta nhân tộc sinh linh, không phải là các ngươi dị tộc có thể tự tiện bàn luận. Đương kim nhân tộc, vạn tộc thứ liệt thứ nhất, lại thế nào nội đấu, thực lực cũng đủ để chấn áp ước vạn chủng tộc, chỉ là sợ tiên địa thăng hoa đằng sau, vạn tộc thực lực tăng gọn. Một tên tuyệt hải dị tộc tôn giả thấp giọng truyền âm, La Sát đạo hữu, đại tần tà đỉnh nội tình thâm hậu, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, lại nhân tộc trước mắt còn tại quan sát, chớ có làm chim đầu đàn. Nghe vậy, La Sát tộc trưởng khó coi sắc mặt hòa hoãn không ít, đúng là tâm hắn gấp, tại nhân tộc cương thổ nói ra giết Huyền Thiên nói như vậy. Thái Hy Thiên Tôn không hề tức giận đem hắn tại chỗ giết chết đều xem như cho vạn tộc một bộ mặt. Quả nhiên, độ kiếp cảnh huyền điệu trên lưng, Thái Hy Thiên Tôn bình tĩnh thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua trong hôn mê cao ngạo nữ tử, ngược lại lại đem ánh mắt đặt ở Huyền Y thanh niên trên thân. Huyền Thiên. Thái Hy Huyền Y thanh niên chậm rãi thu kiếm, dưới mặt nạ khuôn mặt đã là mồ hôi lạnh ứa ra, vừa rồi một kiếm kia, suýt nữa rút khô tinh khí thần của hắn. Hắn nhưng không có bản thể như vậy không hợp tối thường khôi phục thủ đoạn, đại đạo kim liên vô tận linh khí, đế lệnh vô tận tinh khí, những này đều cùng bộ phân thân này không quan hệ. Chỉ có mặt nạ yên lặng cho nhà mình đại ca khôi phục linh khí. Về phần kiếm gãy thai à, lúc này hận không thể một lần nữa chui về trong nhận chữ vật, bên ngoài tùy ý một tên cường giả, đều có thể sẽ không có khôi phục toàn bộ thực lực nó chấn áp. Bản tôn không muốn cùng ngươi động thủ, ngươi giờ phút này rời đi. Thái Hy Thiên Tôn tựa hồ không có quá đại ý, dù là Huyền Thiên mở ra Côn Luân Sơn hư ảnh, làm cho giao chỉ thánh địa nội tình hiện lộ đại thế bên trong, đồng thời trọng thương Côn Luân giới ý thức. Ân, con trộm lấy nửa cái mỏ linh thạch. Huyền Y thanh niên khép cười một tiếng, lại cười nói, bản tọa giờ phút này nếu là rời đi, ngươi giao chỉ uy nghiêm chẳng phải là rớt xuống ngàn trượng. Thái Hy Thiên Tôn ngữ khí bình tĩnh, nói như thế, ngươi là muốn cùng bản tôn chém giết một trận? Không, đưa ngươi giao chỉ một trận cơ duyên. Huyền Y thanh niên khẽ lắc đầu, thân ảnh xuất hiện ở Côn Luân Sơn đỉnh núi, Tây Vương mẫu bình thường xem thiên hạ chuyện lý thú địa phương. Lòng bàn tay của hắn mở ra, Côn Luân chi lệnh hiện lộ mà ra, trong lòng tối đạo nhất âm thanh nương nương. Sau một khắc, Côn Luân chi lệnh bắt đầu run rẩy, tiêu tán ra một vòng tang thương cổ lão tới cực điểm khí tức. Thời gian dần trôi qua, vô tận mộng ảo lưu ly mảnh vỡ không gian dần dần hiện lộ ở thế nhân trong mắt. Giang giác, giữa thiên địa vang dội một đạo phá toái thanh âm, tựa hồ là có cái gì cổ lão cấm chế phá toái. Thái Hy Thiên Tôn ánh mắt hơi rét, nàng biết nơi đây có Côn Luân Sơn hư ảnh, lại không biết lại còn có như thế một chỗ thượng cổ cấm chế. Ầm ầm, thiên địa rung động, dường như có thiên địa thần thánh đồ vật xuất thế, chỉ một thoáng, phương viên ngàn vạn dặm thiên địa linh khí đột nhiên tăng lên một cái cấp độ, toàn bộ sinh linh tất cả đều nhíu mày, tình huống như thế nào? Có bí cảnh xuất thế. Một tên tôn giả tiếng nói thâm trầm, ánh mắt xuyên thấu qua vô tận không gian, nhìn thấy một tòa tiên gia phúc địa, trong đó núi lớn sông ngòi, tiên hạc linh cầm đều có, một mảnh sinh cơ bừng bừng chi cảnh. không chỉ một tòa, nơi này cũng có. Một đám độ kiếp tôn giả con ngươi rung động co lại, nhìn thấy khó mà tiếp nhận một màn. Chỉ gặp từng tòa cổ lão bí cảnh tại hư vô chỗ sâu liên tiếp hiện hiện, giống như sao lốm đốm đầy trời, đơn giản sáng mù mắt của bọn hắn. Liền ngay cả Thái Hy Thiên Tôn đều có chút thất thần. Huyền Y thanh niên cười cười, vung tay lên, dựa vào nương nương còn sót lại cấm chế lực lượng đem bên trong năm tòa bí cảnh ngạnh sinh sinh hóa thành lớn chừng bàn tay, trong đó thậm chí còn sống lấy linh thú giống như sinh linh. Như thế hai nhiên thủ đoạn, làm cho La Sát tộc trưởng không khỏi mồ hôi đầm địa, hắn cũng có thể làm đến, nhưng tuyệt sẽ không giống Huyền Thiên như vậy hời hợt. Phương xa, một chiếc phi chu chính hướng phía nơi đây chạy nhanh đến, rất nhanh liền rơi xuống, từ đó xuống giao chỉ thánh nữ, Tô Thanh Huyền, Diệp Đồng. Huyền Y thanh niên nhìn về phía bên kia, dường như sớm có đoán trước, khẽ cười nói, Diệp Đồng, năm đó để cho ngươi thay ta chịu lao ngục nỗi khổ, hôm nay ngươi tìm ta báo thù lại bị ta đánh ngất xỉu đi qua, cái này nằm tòa động thiên phúc địa, liền lưu cho ngươi, coi như bồi thường. Diệp Đồng vừa bên dưới phi chu, mặt mũi tràn đầy mộng bức, một bộ tình huống như thế nào bộ dáng, đáy lòng lại là vui nở hoa rồi đều, không hổ là ta, tuyệt thế đại thông minh. Tô Thanh Huyền thần sắc lạnh lùng, tiểu sư đệ, bị Huyền Tiên đánh ngất xỉu đi qua. Nàng mắt phượng hơi liễm, đạp thiên mà lên, hai đầu lông mày sen hồng chậm rãi lưu chuyển, dường như có một loại nào đó đại khủng bố sắp đột phá phong ấn. Nàng bình tĩnh tiếng nói mang theo một vòng không thể nghi ngờ bá đạo uy nghiêm, Huyền Tiên, sao không lại đem tính mệnh lưu lại? Chương 465, Lưu Xương Chiến Thái A. Chương 465, Lưu Xương Chiến Thái A. Nghe thưởng nữ tử vừa mới nói xong trong mấy mắt, trên bầu trời, tinh hà cuốn ngược mà lên, vô tận tinh thần vẫn lạc như mưa, nhật nguyệt thất sắc, càn khôn lưu chuyển. Côn luân giới thiên địa quy tắc bắt đầu trở nên hỗn loạn. Đế giả, trời sinh trưởng quản vạn vật quy tắc, dù là nơi đây là Côn Luân giới, vẫn như cũng bị Tô Thanh Huyền quản lý. Nàng chính là thiên mệnh sở quy, còn chiếm được nho gia trí cao truyền thừa, luôn xuất phát thủy, lại thêm thiên phú của nàng có thể nói dễ như trở bàn tay. Tên kia cao ngạo nữ tử, vốn muốn thức tỉnh, đột nhiên đã nhận ra đây hết thảy, thân thể khẽ run lên, tiếp tục giả vờ chết. Đầu tiên là bị tên kia Huyền Ý thanh niên cướp đi quy tắc chi lực. Giờ phút này lại bị một tên từ bên ngoài đến nữ tử cướp đi một lần. Sắc mặt nàng bi vẫn không gì sánh được, bây giờ đại thế tu tiên sinh linh, đến tột cùng là thế nào? Không chút nào giảng tiên đồ đại đạo để ý, thực sự quá mức hoang đường. Thái Hy Thiên Tôn nhìn về phía Tô Thanh Huyền, trong mắt tinh quang ý vị không rõ, không có mở miệng, cũng không có ngăn cản. Tô Thanh Huyền cùng Huyền Thiên ở giữa, vốn là có thiên mệnh chi tranh, giờ phút này có lẽ liền có thể chấm dứt rơi đoạn nhân quả này. Các nàng giao chỉ thánh địa, từ đầu đến cuối đều là vây quanh nữ đế sớm đã xếp hàng. Không thể. Một tên uy tín lâu năm độ kiếp tôn giả con ngươi hơi co lại, nữ đế, ngài hiện tại còn chưa trưởng thành, mà Huyền Thiên dựa vào tiên đỉnh khí vận tùy thời có thể bộc phát thời kỳ toàn thịnh lực lượng, không cần thiết tức giận. Chỉ một thoáng, nơi đây không ít độ kiếp tôn giả đều nhìn về hắn, trong mắt trở nên nghiền ngẫm không ít, lời ấy chợt nghe chút là tại quan tâm nữ đế. Trên thực tế đâu, tên này uy tín lâu năm độ kiếp tôn giả tuyệt đối là xếp hàng Huyền Thiên đám người kia. Phải biết, nơi đây chính là Côn Luân giao trì, Tô Thanh Huyền vô luận như thế nào đều khó có khả năng xảy ra chuyện, dù sao Thái Hy Thiên Tôn ngay tại nhìn xem. Mà Huyền Thiên liền khó khăn, cũng không có thể thương tổn được Tô Thanh Huyền, còn phải nghĩ biện pháp thắng được trận này, tương đương khó chịu. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có điểm phá. Bây giờ trên mặt nội đã xếp hàng cũng chỉ có giao trì thánh địa cùng chấp pháp điện, kiên định không thay đổi tuyển tại nữ đế, thế lực khác cùng bạn tộc đều còn tại quan sát. Một vị là uy tín lâu năm tiên đế, có được qua bao la hùng vĩ một đời. Một vị là nhân tài mới nổi, thiên phú kinh diễm bạc cổ, đủ để đạp vào đỉnh núi làm cho vô số sinh linh nhìn lên. Một bộ phận độ kiếp tôn giả vớt dâu xem náo nhiệt, còn có một bộ phận mắt lộ ra trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Sau cùng những cái kia thì là kinh ngạc nhìn trong hư vô động thiên phúc địa, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Lúc này Diệp Đồng nhìn xem phong hoa tuyệt đại Tô Thanh Huyền, lại liếc mắt nhìn phân thân của mình, cả người đều tê, đầu ông tác hưởng. Đây con mẹ nó chính là gia đình đế vị chi tranh a. Hắn sát mặt có chút khó coi, chính mình chỉ là đơn thuần đến ăn tiệc, thuận tiện hao điểm linh thạch, cầm vài tòa động thiên phúc địa, thế nào đang yên đang lành phát triển thành bộ dáng này. Hắn đột nhiên nghĩ đến Chu đạo đã từng nói với hắn những lời kia, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở dài, thiên mệnh, tạo hóa trêu ngươi. Tại cùng một cái thời đại bên trong, hai tên có được đế mệnh sinh linh, vô luận như thế nào đều sẽ gặp nhau, đồng thời chém giết, gợn sóng khúc chiết, tương hận tương sát, chính là hai người cả đời khắc họa. Trừ phi trong đó một vị lựa chọn quy thuận. Mà Diệp Đồng mặc dù không có đế mệnh, nhưng hắn trên người có so đế mệnh còn muốn nghịch thiên sự vật, đó chính là đại tần tiên đình khí vận. Tiên đình khí vận ra thân, đồng thời còn có thể phúc trạch người bên ngoài, không phải đế mệnh cũng phải là. Giờ này khắc này, hết thảy đều phảng phất trở nên không gì sánh được hoang đường cũng không hợp thói thường, một trận cỡ lớn gia đình đế vị tranh đấu sắp bắt đầu, nói không chừng sẽ còn biến thành Diệp mỗi nhân bị đánh tơi bởi bạo lực gia đình hiện trường. Diệp Đồng đầu điên cuồng một chuyện, đột nhiên trong mắt sáng lên, lúc này nhất tâm nhị dụng, cùng phân thân đồng thời mở miệng. Sư tỷ, nữ đế, hứa cửu không thấy. Nghe vậy, Tô Thanh Huyền nhìn về phía Diệp Đồng, ánh mắt hơi sóng gợn, ngữ khí nhu hòa, thế nào? Diệp Đồng hít sâu một hơi, chậm rãi đạp không mà lên, đến Tô Thanh Huyền bên người, đem trong bụng nghị kỳ tìm từ một hơi toàn bộ nói ra, hôm nay ta tu luyện ra đường rẽ, dẫn đến linh lực điều động không phải rất tự nhiên, từ đó vô ý bị Huyền Thiên đánh ngất xỉu đi qua, sở dĩ không có nói cho ngươi biết, là vì không muốn để cho ngươi lo lắng. Ta hiện tại đấy lòng một mực có một ngụm ngạc, góp nhặt hứa cửu, suy nghĩ một mực không thông suốt. Diệp Đồng tiếng nói hơi ngừng lại, lấy ra lưu sương kiếm, nhẹ nhàng nắm chặt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Huyền Y thanh niên, tính toán, không, giả, ta nói thật, chỉ là một cái tiên tần gia hành, không xứng ngươi xuất thủ. Tô Thanh Huyền nao nao, đây là đang lo lắng chính mình đâu, nàng đấy mắt mang theo mỉm cười, Nàng mắt phượng nhẹ nhàng gợn sóng một chút, hai đầu lông mày sen hồng đỉnh chỉ lưu chuyển, băng lãnh bá đạo tiếng nói chậm rãi truyền vang với chân trời. Huyền Tiên, hắn như thụ thường, đại tần sinh linh, gia chi hẳn phải chết. Không có người sẽ chất vấn Tô Thanh Huyền lời nói, tiên nói cuộn cuộn, nói là làm, cũng không phải nói chuyện giật gân. Nàng giết không được có được tiên đỉnh khí vận gia thần, tuy thời có thể khôi phục thời kỳ toàn thịnh Huyền Tiên, nhưng dựa vào bây giờ thân phận diệt đi một nhóm lớn xuất thế đại tần dương nghiệt, hay là dễ như trở bàn tay. Tô Thanh Huyền còn có một cái át chủ bài, không có nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm Diệp Đồng, đây là độc thuộc về nàng cùng Diệp Đồng hai người át chủ bài, cũng là bọn hắn trong tương lai đại thế quyền lên tiếng. Diệp Đồng, bản tọa hôm nay đã tha cho ngươi một mạng, ngươi xác định còn muốn cùng ta độc thủ? Huyền Y thanh niên khẽ cười một tiếng, tựa hồ không có để ý Tô Thanh Huyền nói như vậy, tay cầm tiên đế thái á kiếm, ánh mắt đồng dạng lăng lệ nhìn xem Diệp Đồng, còn có, gọi bản tọa là tiên tần gia hành. Ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Diệp Đồng không tiêu ngạo không tự ti, ngữ khí hờ hững, cầu thí tiên đế, nghe cho kỹ, nhà, vợ, Tô, rõ ràng, Huyền. Cuối cùng năm chữ, tiếng nói càng nặng, chấn động đến không ít độ kiếp tôn giả nghẹn họng nhìn chân chối, á khẩu không trả lời được, kẻ này ra mặt thực sự quá dày. Nhiều lời vô ích, Huyền Y thanh niên nhẹ nhàng thở dài, thái á kiếm dần dần bắt đầu run rẩy, khủng bố kiếm ý trong nháy mắt bạo dũng mà ra. Sở dĩ run rẩy là bị hù. Thái á trái tim nhỏ đều có chút chịu không được, run rẩy tiếng nói vang vọng tại Huyền Y thanh niên trong đầu, tiểu tử, ngươi xác định sẽ không đem ta chém nát? Nó có thể cảm thụ được, Diệp Đồng trên tay nắm thanh kiếm kia, có trong thức hải thành kia u lam chi kiếm khí tức. Yên tâm, chỉ qua một chiêu. Tốt, tiểu gia ta không có đọc qua sách, ngươi đừng gạt ta. Đại ca, ngươi thật muốn cùng chính mình đánh nha? Mặt nạ nhuyễn nhuyễn nu nu tiếng nói truyền đến, còn mang theo một tia không hiểu. Tiểu đệ, tiểu tử này đã điên rồi, đừng để ý tới hắn. Còn có, ngươi về sau phải gọi ta đại ca. Tiểu gia ta hiện tại thân kiếm khôi phục ngoại tạo. Ngoại tạo, tiểu tử ngươi thật muốn đem ta chém đứt? Chỉ gặp Diệp Đồng giờ phút này tay cầm lưu xương, phía sau một tôn kiếm đạo hư linh đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng Huyền Y thanh niên tiên đế pháp tướng đối chọi gay gắt, một côn vô địch kiếm thế bỗng nhiên khuấy động trời cao. Thanh niên mặc hắc bảo tay cầm lưu xương kiếm, Huyền Y thanh niên tay cầm thái a kiếm. Hôm nay một trận chiến, ta thời kỳ toàn thịnh, trên đời lại có mấy người gặp qua? Diệp Đồng cười lớn một tiếng, đây mới thật sự là chiến đấu, cùng mình đem hết toàn lực chém giết, không dựa vào bất luận cái gì ngoại vật, chỉ có một kiếm. Nhìn chung hắn rộng rãi tiến độ, duy nhất một lần cạn kiệt tự thân toàn lực phương thức chiến đấu, cũng chỉ có khâu thành ra ngoại, đại chiến thu vũ thời khắc, đó là hắn lần thứ nhất cảm nhận được tử vong ngạt thở cảm giác. Còn lại chiến đấu, hoặc là mượn dùng kính nguyện không gian lực lượng, quân trận lực lượng, thượng cổ tiên tần lực lượng không có cách nào, đối thủ cảnh giới đều cao hơn hắn. Chỉ có lần này, Diệp Đồng tay cầm bản mệnh kiếm đối mặt một tên cùng hắn bất phân cao thấp địch nhân. Lần này, ta chính là Diệp Đồng, ta không phải bất luận kẻ nào, cũng không có dựa vào bất luận kẻ nào. Diệp Đồng cùng gió thổ lộ hết, trong mắt mang theo khó tả cô đơn, nhưng rất nhanh đều bị nồng đậm chiến ý chỗ che lấp. Hắn, Diệp Đồng, từ đầu đến cuối đều là kiêu ngạo, tự phụ. Hắn nhìn về phía trước, trong mắt chỗ sâu mang theo một vòng trước nay chưa có kiên quyết tự ý, nắm chặt lưu xương kiếm cánh tay bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, muốn chỉ dựa vào cảm giác của mình, ý nghĩ của mình, chém ra một kiếm. Hắn muốn làm một lần chính mình, tùy hứng một lần, dù là địch nhân chính là mình. Huyền Y thanh niên nhìn xem Diệp Đồng. Diệp Đồng cũng đang nhìn hắn. Lá rụng rền vang, gió tây lạnh thấu xương. Hai người chăm miệng một lời, bình tĩnh nói, một kiếm, quyết sinh tử. Tiểu sư đệ Diệp Đồng, ngươi điên rồi. Ái hậu sinh khả úy. Tô Thanh Huyền trong mắt lần thứ nhất toát ra vẻ kinh hoàng, chăm chú nắm lấy váy, sắc mặt cố gắng chấn định, nàng không biết tiểu sư đệ tại sao phải làm như vậy, nhưng nàng tin tưởng hắn. Hai tên kiếm tu vô địch kiếm thế đã đến đỉnh phong, đều là dứt khoát kiên quyết chịu chết chi thế, không cách nào đánh gãy, một khi làm như vậy, kiếm thế phản vệ, chủ nhân ắt gặp không thể nghịch trọng thương. Giao Chỉ thánh nữ mắt lộ ra không hiểu, hoàn toàn lý giải không được Diệp Đồng cách làm, đây không thể nghi ngờ là chịu chết, nàng nhìn về phía Thái Hy Thiên Tôn, người sau bình tĩnh như thường, lập tức im miệng không nói, lặng lặng quan sát. Một chiếc trên phi thuyền, một người nho nhã nam tử thật sâu thở dài, trẻ con tâm tính, khó xử lại dụng, không thánh lao bất tử kia đồ vật dạy ngươi đồ vật quên hết sạch sao? À, nho gia không có một đồ tốt, lúc trước liền không nên để hắn dạy bảo ngươi, lại đem ngươi dạy thành dạng này, Diệp Đồng, hành động theo cảm tính, chính là tiên đồ tối kỵ a. Hắn biết Diệp Đồng đang suy nghĩ gì. Thiếu niên cùng nhau đi tới, dựa vào rất nhiều đồ vật, kiếm chiêu là thủy hoàng tiên đế, công pháp cũng là, thậm chí tại lúc trước, liền trong tay kiếm, đều là người khác tặng cho. Người khác dễ như trở bàn tay đồ vật, là thiếu niên lập mệnh gốc dễ. Năm tháng giằng giặc, hoa có mở lại ngày, người không ít hơn nửa năm, Diệp Đồng bây giờ muốn nhìn một chút, chỉ dựa vào chính mình, một người một kiếm, có thể hay không chiến thắng đã từng chính mình. Không sử dụng kiếm chiêu, không dụng công pháp, không cần kính nguyện không gian, cũng chỉ là vô cùng đơn giản, thuần túy một kiếm. Trong bất chi bất giác, nam tử nho nhã trong mắt, đúng là toát ra một vòng hâm mộ, hắn không có lựa chọn xuất thủ, hắn cho Diệp Đồng như thế một cái tự sát, có thể là chém dụng hư linh cơ hội. Diệp Đồng, bản tướng, đột nhiên có chút hâm mộ người. Muốn mua hoa quế cùng chờ rượu, cuối cùng không giống, thiếu niên du. Chương 466 Tiên đình sỉ nhục đủ, tiên đế sỉ nhục đủ. Chương 466, tiên đình sỉ nhục đủ, tiên đế sỉ nhục đủ. Giữa thiên địa, thần hồn nát thần tính, thảo mục giai binh, tứ phương tĩnh mịch tím mắng, giống bị hai tên kiếm tu kiếm thế lây. Bốn phương tám hướng kiếm ý còn tại ngưng tụ, còn tại áp xúc, vô tận kiếm đạo pháp tắc tại hư vô gào thét, khiến cái khác pháp tắc run lẩy bẩy, không dám tới gần. Những cái kia thế hệ trước độ kiếp tôn giả, mắt lộ ra thật sâu phiền muộn cảm giác, bọn hắn đúng là cảm nhận được da thịt nhói nhói cảm giác, mặc dù rất nhỏ, nhưng là thật sự rõ ràng cảm nhận được. Lúc trước Diệp Đồng lấy động thiên cảnh hậu kỳ tu vi, một kiếm chém lui Thái Hy Thiên Tôn, phản ứng của bọn hắn kỳ thật cũng không lớn, mượn dùng ngoại vật chi lực thôi, chớ nói chi là Thiên Tôn vốn cũng không có mảy may đề phòng. Nhưng giờ phút này, bọn hắn là thật có chỗ động dung. Các ngươi phát hiện sao? Diệp Đồng cùng Huyền Thiên kiếm ý tựa hồ có chút tương tự. Cái này lão phu vừa lúc biết đạo nhất chút duyên cớ.
A,
Tiên Hữu mời nói. Một tên lão giả tóc trắng cười ha ha, mắt lộ ra một sợi thâm thúy, chính trọng nói ra, Huyền Thiên lần thứ nhất lúc xuất hiện là tại Thanh Châu Càn Nguyên Tông, tại Bách Hoa Cốc bên trong chém giết một tên Càn Nguyên đệ tử, họ Tô Tiên Chỉ. Đằng sau hắn tiến đến Câu Thành, giết một tên tà tu, sau lại lao tới Càn Nguyên Tông, phó ước một trận chiến đạo nguyên thập tuyệt. Mà tại những sự tình này bên trong, đều có Diệp Đồng thân ảnh. Có thể thấy được, hắn cùng Diệp Đồng sớm liền quen biết, không phải vậy lúc trước cũng sẽ không đem Tiên Đế chi kiếm giao cho Diệp Đồng. Lão phu còn nghe nói, Diệp Đồng còn tập được Huyền Thiên không ít kiếm chiêu, thậm chí đem những kiếm chiêu này tại Tiên Bảo Trai bên trong đấu giá một bộ phận. Chỉ là hai người không biết náo loạn mâu thuẫn gì, Diệp Đồng trong tay Tiên Đế kiếm bị thu hồi, dưới mắt lại vẫn muốn quyết sinh tử. Lão giả tóc trắng nói một hơi, dừng một chút, đang muốn tiếp tục mở miệng, lại bị một tên dị tộc tôn giả tiếng nói cắt đứt, có hay không một loại khả năng, Huyền Thiên chính là Diệp Đồng. Tĩnh, nơi đây không khí thậm chí đều theo chư vị tôn giả trầm mặc mà trở nên ngưng kết. Lão giả tóc trắng mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, nhìn về phía người nói chuyện, ở đâu ra đồ đần. Hắn ngữ khí không mặn không nhạt nói, "Lão hữu, ngươi thế nhưng là mới xuất quan không lâu." "Ừm." Dị tộc tôn giả sửng sốt một chút, phát giác được chúng quanh các phương quăng tới dị dạng ánh mắt, liền biết chính mình lời nói có sai, hắn vội vàng nói xin lỗi, cũng biểu thị mình đích thật mới xuất quan không lâu. Lão giả tóc trắng ngữ khí ý vị thâm trường, "Chúng ta Thiên Cơ Tiên Điện, sớm tại Huyền Thiên vừa xuất thế thời khắc, liền đem hắn cùng hắn tiếp xúc qua bất luận kẻ nào đều yên lặng nhớ kỹ. Mấy năm qua, mỗi ngày đều sẽ bói toán Huyền Thiên mấy ba lần. Trong đó có thật có giả, còn gặp được vô số lần thiên cơ không hiện tình huống, thậm chí đại đạo hàng phạt, không ít đồng môn sư đệ bởi vậy thảm tao phản vệ, không ít đệ tử gặp thai bay vạ gió, ân cái này tạm thời không để cập tới. Tóm lại, Huyền Thiên lưng đeo đại tần tiên đình khí vận, chính là chân chính thủy hoàng tiên đế chuyển thế chi thân, chỉ là khi thì hiện lộ tiên đế phong thái, khi thì ngơ ngơ ngác ngác tận làm tà tu tiến hành. Diệp Đồng thì là có một thanh thần bí bản mệnh kiếm, chưa bao giờ động tới, có lẽ chính là hắn bây giờ trên tay một thanh này, lúc trước chỉ sợ cũng là dựa vào kiếm này lực lượng chém lui Thái Hy Thiên Tôn. Bọn hắn không thể nào là cùng là một người. Lão giả tóc trắng nhàn nhạt liếc qua tên dị tộc kia tôn giả, ai cũng không có khả năng phủ định bọn hắn Thiên Cơ Tiên Điện yêu thích bắt quái trình độ, Thiên Tôn cũng không được. Nếu như cả hai thật sự là cùng là một người, vậy bọn hắn Thiên Cơ Tiên Điện mấy năm qua này cố gắng tính làm sao chuyện gì? Về phần trong đó thật thật giả giả, không cần để ý một người thân thế bối cảnh nếu như tương đương viên mãn, không có một chút kẽ hở, như vậy thì tuyệt đối có vấn đề, chính là cố tình làm. Ngược lại giống Huyền Thiên cùng Diệp Đồng loại tình huống này, mới là một cái bình thường tiên đạo sinh linh nên có, chính là bói toán lúc gặp đại đạo hàng phản số lần có như vậy một chút nhiều, nhưng đều ngăn cản không được Thiên Cơ Tiên Điện tu sĩ viên kia cháy hừng hực bắt quái chi tâm. Lão giả tóc trắng kỳ thật còn có một số tin tức không có lộ ra, chỉ là ở trong lòng yên lặng nói, Diệp Đồng tỉnh lại Huyền Thiên, cũng để Huyền Thiên giúp hắn giết chết Tô gia đệ tử Tô Chỉ, bởi vì Tô Chỉ sẽ trở ngại hắn cùng nữ đế ở giữa tình cảm, kẻ này tuyệt không phải lương thiện. Đồng thời, Huyền Thiên nếu như muốn khôi phục tất cả ký ức, khôi phục tiên đế bản tôn, chỉ sợ cần Diệp Đồng tính mệnh, Lục Tiên sẽ ở tương lai nghiệm chứng điểm này các ngươi lại nhìn là được tiếp qua không lâu. Trung Châu có lẽ còn sẽ có đế lăng xuất hiện. Lão giả tóc trắng ở trong lòng nói một hơi cái thoải mái, yêu thích bắt quái người không thể chia sẻ bực này kinh thế bắt quái, thực sự có chút tra tấn, nhưng không có cách nào, đây quan hệ đến nhân tộc vạn cổ đại kế, đến kìm nén. Nhân tộc cần nữ đế, cũng cần tiên đế. Về phần Diệp Đồng, dệt hoa trên gấm thôi, không đáng giá nhắc tới. Tiên hữu như vậy học rộng hiểu nhiều, không biết là thần thánh phương nào. Ha ha, Thiên Cơ chân nhân là cũng lão giả tóc trắng đuốt râu cười nói. Nguyên lai là chân nhân ở trước mặt, khó trách biết được bực này bí ẩn, xem ra không thể không tin. Ngươi chính là cái kia bắt quái đầu lĩnh. Một đạo tiếng nói không biết từ chỗ nào truyền đến, có thể thấy được chủ nhân thanh âm không muốn bại lộ, trăm năm trước, thả ra vô số cường giả lịch sử đen tiện nhân kia. Ân. Thiên Cơ chân nhân hơi nhướng mày, không vui nói, phương nào tiểu nhân ở phía sau vọng luận bản tôn. A, ta chính là người cha cũng. Thụ tử nhi dám. Thiên Cơ chân nhân con mắt trợ to, vén tay áo lên, chuẩn bị đấu văn một trận, thật coi hắn sẽ không mắng chửi người đúng không? Đột nhiên, hắn hốc mắt khẽ run, vội vàng nhìn về phía một bên, chờ chút. Cô này kiếm đạo khí tức. Hai tên kiếm tu đồng thời xuất kiếm. Chưa người độ kiếp, nhanh chóng rời đi. Thiên Cơ chân nhân lấy ra một cái sách nhỏ, mắt lộ ra một sợi ngưng trọng, còn có một kia khó mà đè nén xuống vẻ kích động, chính mình tiên cơ sách bên trên lại có thể nhiều thêm một khoản. Nói rơi, nơi đây tất cả tính hải cảnh tu sĩ, cùng động thiên cảnh tu sĩ, tất cả đều sửng sốt một chút, sau đó nhíu mày rời đi, mặc dù không biết tôn giả vì sao ra lời ấy, nhưng bọn hắn đều biết rõ một cái đạo lý. Không nghe thế hệ trước nói, an thiệt thòi định ở trước mắt. Ông. Quả nhiên, ngay tại độ kiếp cảnh phía dưới cảnh giới người rời đi trong nháy mắt đó, một cỗ quần quần kéo dài kiếm ý bỗng nhiên một phát, khắp nơi bát hoang hư không trong nháy mắt phá toái. Bốn phương tám hướng trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện từng đầu nhìn thấy mà giật mình kinh thiên vết nứt, nếu không phải nơi đây quá hoang vu, Côn Luân Sơn chỉ là hư ảnh, như vậy phá hư trình độ sẽ làm cho người hãi nhiên. Có chưa từng tới kịp tính hải cảnh tu sĩ bị kiếm ý nơi bao bọc, toàn thân trong nháy mắt máu me đầm địa, bất quá cũng may đều là bị thương ngoài da, hung dữ quay đầu trừng mắt liếc, sau đó điên cuồng chạy trốn. Về phần những cái kia động thiên cảnh tiểu bối, bao gồm giao chỉ thánh nữ, đều tại trưởng bối bảo vệ dưới tiếp tục quan sát, bọn hắn mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, một kiếm này, để bọn hắn minh bạch như thế nào tiên đạo chênh lệch. Diệp Đồng tinh khí thần, linh lực, pháp tắc, khí huyết, toàn bộ hội tụ ở Lưu Dương kiếm bên trong, kiếm đạo khí tức đã đạt đến đỉnh phong, vô số kiếm ý ngưng kết thành một thanh cự kiếm, như là thiên hạ vắt ngang hư không. 9999 trượng, không nhiều, cũng không thiếu. Hắn một bộ áo bào đen như vực sâu, dáng người thẳng tắp, chậm rãi phóng ra một bước, cầm trong tay Lưu Dương kiếm vung về xuống, kiếm khí trường hạ trong một chớp mắt lấy một cỗ không thể địch nổi chi thế, một kiếm như thác nước nghiêng mà ra. Kiếm minh lay động, chỉ có thuần túy kiếm ý lang mang, lúc đầu ảm đạm vô quang, tức thì kiếm mang đại thịnh, đột nhiên phóng lên, kiếm quang sáng rực như lưu tinh, giống như tuế nguyệt trường hạ vạch phá bầu trời, rửa sạch vạn vật. Phương xa, huyền y thanh niên dáng người bệ nghệ, một bộ huyền y như ưu cốc, dưỡng kiếm thuật, xúc kiếm thuật chờ chút hết thể quen thuộc kiếm chiêu, thậm chí binh ra sát khí, mạch hổ canh kim tất cả đều hội tụ thành một đạo trảm thiên chi kiếm. Tay hắn nắm tiên đế thái a kiếm, chém xuống một kiếm, kiếm ý huyết mang khuấy động cửu thiên mà lên, kiếm minh thanh âm như rồng gầm to rõ, huyết sắc kiếm khí trường long gầm thét quan sát phóng đi. Thiên cơ chân nhân thần sắc kích động dị thường, hai tên đương đại thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất kiếm tu, ra bọn hắn tuột cùng nhất một kiếm, cái này sẽ là bọn hắn sáng chói tiên độ rộng rãi khúc dạo đầu. Chư quân, lại nghe long ngâm. Ông, oanh. Cả hai chạm vào nhau, kiếm quang vạn trượng, trong một chớp mắt xuyên qua thế gian hết thảy, giống như hai sợi trường hồng ngang qua một đường, đánh tan hư vô thiên, cái kia đạo y mãng băng diệt âm thanh chấn thiên hám địa, tràn đầy kinh khủng kiếm ý khí tức tuôn ra. Giữa thiên địa kiếm ý hào quang ngàn vạn trượng, như đầy trời tinh hà vẽ liền một đầu tinh không đại đạo, sáng chói lóa mắt, kiếm quang lưu chuyển, thiên địa khẽ nhúc nhích, để các phương tu sĩ đều chân chính trên ý nghĩa cảm nhận được như thế nào kiếm đạo chân ý thiên hạ kỳ quan, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Trong nháy mắt, hai cỗ cường đại kiếm khí trong nháy mắt tiêu tán ở không trung, tính cả kiếm đạo pháp tắc cùng một chỗ biến mất vô tung vô ảnh, tựa như là bị một loại nào đó sinh linh mạnh mẽ ngạnh sinh sinh từ trên căn nguyên xóa đi. Thái Hy Tiên Tôn xuất thủ, lại không ra tay, Côn Luân giới thiên địa pháp tắc đều sẽ bởi vì kiếm đạo pháp tắc cường thịnh mà trở nên cuồng bạo không gì sánh được, ảnh hưởng đệ tử tu hành lại, Diệp Đồng cùng Huyền Thiên đều sẽ trọng thương. Có nàng tại, còn muốn một kiếm quyết sinh tử. Thiên Cơ chân nhân mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phấn khích, thần tình kích động không tưởng nổi, cầm một chi bút lông, đối với sách nhỏ đội bằng viết. Đường Đường Tiên Đế lại cùng hậu bối kiếm tu địa vị ngang nhau, kiếm đạo bên trong bất phân cao thấp, ô hô đau nhức quá hay, đại tần sĩ nhục đủ, tuyên cổ tiên đình sĩ nhục đủ, tiên đế chi vạn cổ sĩ nhục. Nơi này đều là người sáng suốt, một chút liền có thể nhìn ra, dù là Thái Hy Thiên Tôn không có xuất thủ, hai đạo kiếm khí đều sẽ dần dần bị lẫn nhau làm hao mòn, thuộc về là kiếm đạo tạo nghệ bên trên chiến đến ngang tay. Võ An Quân lạnh nhạt bình tĩnh sắc mặt kỳ biến, giống như là nhìn thấy không thể tin một màn, ở đây lẩm bẩm lại như là tại hỏi thăm, nhưng càng nhiều là cực độ kiềm chế, không có khả năng. Huyền Y thanh niên trong tay Thái A kiếm gãy mất một đoạn. Thái A sinh không thể luyến, muốn tự tử đều có, nó bản nguyên không có đụng phải trọng thương, chính là thân kiếm gãy mất, còn lại không ngại, chính là đơn thuần lại biến thành đã từng kiếm gãy. Nó cảm thấy Diệp Đồng tiểu tử này là cố ý, lấy nó chút giận đâu, thế nhưng là nó không có chứng cứ, cũng không dám chất vấn. Kiếm gãy có chút khóc không ra nước mắt, tiểu gia ta mệnh là thật khổ a, bệ hạ, Thái A muốn ngại. Đột nhiên, các phương độ kiếp tôn giả như mày, dù là Thái Hy Thiên Tôn cũng không ngoại lệ, bọn hắn đều cảm nhận được thiên địa dị biến, không khỏi nín hơi ngưng thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ gặp Tô Thanh Huyền đôi mắt thất thần, vô tận thần diễm không bị khống chế giống như nhao nhao phiêu đãng thiên địa, dường như muốn đốt cháy cả tòa Côn Luân giới. Đợt, hai chương này kịch bản ta không biết nói thế nào, có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy rất quái lạ, rất không hiểu đấu. Nhưng mặc kệ các ngươi tin hay không, giống như là Diệp Đồng tự mình nói với ta, hắn muốn tùy hứng một lần, thế là ta đáp ứng, dù là kịch bản phát triển rất quái dị, cuối cùng vẫn viết hai chương này. Các ngươi có lẽ sẽ cảm thấy kịch bản quái dị, nhưng ta lại viết rất trôi chảy, không có một tia dừng lại, thật giống như thấy tận mắt, viết xuống tới, cả người thần thanh khí sảng. Diệp Đồng nhân vật thiết lập, ta sớm liền đã không cách nào khống chế, từ đầu đến cuối, hắn đều là có chút yêu ngạo tự phụ. Chính như câu kia, muốn mua hoa quế cùng chở rượu, cuối cùng không giống, thiếu niên du. Diệp Đồng bản tâm lại thường tại, vô luận bao nhiêu năm trôi qua, vô luận trải qua bao nhiêu sự tình, hắn đều là cái kia có chút xấu bụng thiếu niên, chưa từng biến qua. Dù là đi qua vạn năm, đã trải qua vạn cổ, Diệp Đồng vẫn là có thể cười tủm tỉm nắm Tô Thanh Huyền tay, trong tay lại cầm hai chuỗi mức quả, hô to một tiếng ra thê Tô Thanh Huyền. Cuối cùng, không chỉ có là hắn tùy hứng, cũng là ta một lần tùy hứng, nhất định phải viết giai đoạn này kịch bản, ở đây trịnh trọng nói xin lỗi, chư vị khán quan coi như nhìn hai trường phiên ngoại đi. Chương 467, bệ hạ, ta muốn thành hôn. Chương 467, bệ hạ, ta muốn thành hôn. Diệp Đồng giờ phút này đầy người máu tươi, trên khuôn mặt máu thịt bé bé, cũng không phải là cố tình làm, mà là bị Huyền Y thanh niên kiếm khí chỗ chảy thương, bộ dáng dị thường thê thảm. Tô Thanh Huyền ánh mắt mát lạnh, ánh mắt nhìn chăm chú Huyền Y thanh niên, tựa như là đang nhìn một người chết, lạnh lẽo làm cho người khác tim đập nhanh cùng phát lạnh. Tương đạo bàng bạc phượng hoàng đạo vận đột nhiên phóng lên tận trời, cuốn lên đầy trời hào quang, giữa thiên địa hỏa hồng một mảnh, lộng lây bên trong lại mang theo vô tận sát cơ. Ầm ầm, ầm ầm. Thái cổ chân hoàng con ngươi dựng thẳng lên, to lớn cánh chim không khỏi run rẩy một chút, quanh thân hỏa diễm vô ý thức thu liễm rất nhiều, tên này nhân tộc thiên hỏa phát tác, lại so với nó còn hùng hậu hơn rất nhiều. Nếu như chỉ so với thiên hỏa đại đạo, không thể so với tiên đạo cảnh giới, tại Tô Thanh Huyền trước mặt, nó tựa như là cầm đá đánh lửa tạc bao điều. Hỏa diễm cháy hùng hực, bao phủ phương viên vạn dặm, các phương tu sĩ sắc mặt hồn nhiên đại biến, đây là không khác biệt đặc kích. Đi mau. Nữ đế tâm cảnh hỗn loạn. Nữ đế tại sao lại nổi giận? Đây là thượng cổ thần diễm của bất tử thiên hoàng, có thể đốt đốt vạn vật, một khi có sinh linh chạm vào, căn bản là không có cách dập tắt, mà lại lửa này có thể đốt thần hồn cùng chân linh. Thiên cơ chân nhân kiến thức rộng rãi, thấp giọng nói, dù là chúng ta độ kiếp cảnh tu sĩ nhiễm phải lửa này, vẫn như cũ sẽ cực kỳ chật vật, nhất định phải cưỡng ép cắt chém rơi bị ngọn lửa bị bỏng bộ phận kia thần hồn cùng chân linh. Trên đời lại còn có bá đạo như vậy hỏa diễm, đó là đương nhiên, bất tử tiên hoàng từ xưa đến nay cũng chỉ có tại thượng cổ thời kỳ xuất hiện một lần, cuối cùng bị một tên kiếm tôn chỗ chém, bây giờ nữ đế hư linh chính là một đầu thuần huyết bất tử tiên hoàng. Thiên Cơ chân nhân lấy ra sách nhỏ, một bên nói một bên ghi chép, thần tình kích động đến không thể thêm phục tình trạng, hôm nay chứng kiến sự tình đều đủ để ghi vào tiên sứ bên trong. Đây chính là nhân tộc nữ đế, ai trách không được sẽ ở nhân tộc vực nội có được như vậy cao thượng địa vị. Mấy tên dị tộc tôn giả sắc mặt hơi có chút khó coi, động thiên cảnh phóng thích ra hỏa diễm, liền có thể làm bọn hắn không thể không lui, nếu như Tô Thanh Huyền tính hải cảnh, độ kiếp cảnh đâu? Ước bạn chủng tộc, đại nguy, có lẽ sẽ bị nữ đế chấn áp cả một cái tiên đạo đại thời đại. Ầm ầm, giữa thiên địa trở nên dị thường ngột ngạt, kiềm chế, thần diễm cao cao cuốn lên trên không trung, giống như từng đạo lưu tinh thả chậm vô số lần chậm rãi rơi xuống, lấy không gian cùng hư vô là nhóm lửa đổ vỡ, thiêu cháy tất cả sinh cơ. Như đại nhật rơi vỡ, thiên địa tận thế. Bốn phương tám hướng chạy tán loạn động thiên cảnh tu sĩ, cảm nhận được phía sau thiêu đốt cảm giác, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức hít một hơi hơi lạnh, hai vợ chồng này không có một cái đơn giản. Trong bất chi bất giác, liền ngay cả Côn Luân Sơn hư ảnh cũng bắt đầu thiêu đốt, nguyên bản đẹp như tiên cảnh tiên sơn, dần dần dâng lên khói đặc cuộn, bắt đầu trở nên rách nát. Từng người độ kiếp tôn giả thấy tê cả da đầu, khí tức bất ổn, thầm mắng một tiếng Thiên Cơ chân nhân, lửa này đốt cháy vật vật, lại là mẹ nó tà thực gió. Đây chính là thiên mệnh nữ đế, thiên mệnh sở quy, dù là nhỏ yếu đến chỉ có khó khăn lắm động thiên cảnh, vẫn như cũ có thể làm cho bọn hắn những này uy tín lâu năm độ kiếp cảnh tôn giả vì đó kiêng kỵ. Thiên Cơ chân nhân đem không ít sinh linh biểu lộ thu nhập tầm mắt, trong lòng khinh thường cười một tiếng, xưa nay không là nữ đế thiên mệnh giáng lâm đến Tô Thanh Huyền trên thân thế là Tô Thanh Huyền trở thành nữ đế, mà là nữ đế thiên mệnh giống như ấu thú giống như muốn Tô Thanh Huyền thu lưu nó. Chỉ là dị tộc, cũng liền điểm ấy nhãn lực độc đáo. Thiên Cơ chân nhân trong mắt lộ ra một tia khinh thường, nơi đây vạn tộc tôn giả, tất cả đều tri thức cẩn côi hạng người, khi đem một màn này ghi chép tại thiên cơ sách bên trên, trăm năm sau thờ thế nhân quan sát. Lúc này, giữa thiên địa, Tô Thanh Huyền ánh mắt mặc thế, vô tận hỏa diễm tại nàng quanh thân chìm nổi nhảy lên, dường như đang nổi lên kinh thiên nhất kích, kinh khủng pháp tắc cùng đại đạo khí tức tùy ý bộc lộ, chấn thiên hám địa. Nàng quan sát tên kia huyền y thanh niên, tuyệt mỹ trên khuôn mặt không có chút nào sinh linh cảm xúc, băng lãnh tới cực điểm, nữ đế sát tâm đã lên, huyền thiên đại nguy. Huyền y thanh niên tay cầm kiếm gãy, toàn thân bị kim quang bao phủ, để cho người ta thấy không rõ hắn sói kia bái không chịu nổi bộ dáng, hắn chăm chú cắn răng, trong lòng chửi ầm lên, vừa mới ta, con mẹ nó ngươi đang làm gì? Thái Hy Thiên Tôn ở đây, làm sao có thể một kiếm quyết sinh tử? Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở dài, cùng lắm thì thành toàn sư tỷ, từ bỏ bản thân, về sau, Huyền Thiên đã chết chỉ còn Diệp Đồng, hắn ngựa khí nhẹ nhàng nói ngươi tiếng nói im bặt mà dừng. Tô Thanh Huyền sau lưng, Diệp Đồng con ngươi hơi co lại, phân thân liên lạc không được, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tâm thần của hắn hẳn là bị Thủy Hoàng Tiên Đế cho dồn xuống đi. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một vòng ánh mắt, trong nháy mắt quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người nho nhã nam tử chính hướng phía hắn lộ ra một sợi nụ cười ý vị thâm trường, trong tay còn cầm một tấm lệnh bài giống như sự vật, hư hư thực thực đế lệnh, hướng phía hắn lung lay. Bạch Khởi lão âm bị, Diệp Đồng cắn răng quan, nắm chặt lưu xương kiếm, toàn thân kiếm ý bắt đầu một lần nữa khuấy động, nhưng rất nhanh nhưng lại hành quân lặng lẽ xuống dưới, kiếm ý một giọt đều không thừa. Ha ha, thật sự là thú vị. Nhưng vào lúc này, một đạo thâm trầm tiếng cười từ giữa thiên địa ung dung truyền đến, trên trời dưới đất không khí trong nháy mắt ngưng kết, Thái Hy Thiên Tôn cũng vì đó hơi biến sắc mặt. Cái kia một tên huyền y thanh niên, chậm rãi tháo xuống mặt nạ. Trong lúc hoảng hốt, tứ phương thiên địa một mảnh tốc sát cảm giác, lá rụng phiêu linh, chúng sinh tựa như là bước vào núi thây biển máu, dưới chân là ước vạn sinh linh hải cốt, mà phía trước vẫn như cũng là vô tận huyết hải. Mà liền tại huyết hải kia cuối cùng, có một tòa do đống thi cốt tích mà thành cung điện khổng lồ, bên trong ngồi một tên ung dung nam tử, hắn một bàn tay lấy hình quả đấm chống đỡ cái cằm, hai con ngươi hơi khép, dường như đang ngủ say. Tâm thần của hắn, hắn chân linh, hắn bản thân, phản phất một mình trên thế gian buôn ba, đi qua vô tận mênh mông tang thương tuyết nguyệt, vĩnh hằng giống như xa vào tại cái kia ngơ ngơ ngác ngác mê mang hoàn cảnh. Mà tại lúc này, hắn chậm rãi mở mắt, nhất niệm lên, di tinh dịch túc, mênh mông tinh hải chảy ngược cửu thiên. Thoáng nhìn ở giữa, long xà khởi nghĩa, bát hoang đại địa dạn nước như lưới. Tiên đế lười biếng đứng dậy, chỉ một thoáng, cả tòa thiên khung đều bởi vì hắn mà run rẩy, không chỉ là Côn Luân giới. Tinh hải sôi trào, thiên đạo sợ hãi, thiên hành giới vực bên trong thậm chí có vô số nhỏ yếu sinh linh phun ra một ngụm máu tươi, khí tức bể bại không thôi, tuyệt vọng run lẩy bẩy, sống lưng đều còn xuống xuống dưới. Tình huống như thế nào? Thần thánh vương nào tức giận? Tiên đế đôi mắt hơi nhấp nháy, vô tận bạo động dị tượng trong nháy mắt biến mất, sau đó nhìn về phía Tô Thanh Huyền, tiếng nói thản nhiên nói, lại gặp mặt. Tô Thanh Huyền mặt không biểu tình, nhẹ nhàng vung tay lên, thiên địa chấn động, vạn trượng biển lửa trong chốc lát giáng lâm thế gian, lửa này đủ để đem một tòa phương viên ngàn vạn dặm địa vực tiêu hủy, nó uy chi rất khủng bố tuyệt luân. Tiên đế khẽ nhíu mày, nhìn về phía Diệp Đồng trong ánh mắt thêm ra tới một phần đủ hoán, dường như đang nói, các ngươi vợ chồng trẻ ồn nào, làm sao tận dắt ta trên thân. Hắn dường như khẽ thở dài một tiếng, mang theo vô tận giã rời cùng mệt mỏi ý, đối mặt như là màn trời bình thường đập tới vạn trượng biển lửa, nói ra một câu nói như vậy, đả thương Diệp Đồng chính là huyền điên, không phải chấm. Có thể để chấm cùng Diệp Đồng tâm sự. Vừa mới nói xong trong nháy mắt, bên hông hắn kiếm gãy nhẹ nhàng khẽ động, một sợi kiếm quang xẹt qua, mạn thiên hỏa hải trong nháy mắt dập tắt, hết thảy thật giống như chưa từng phát sinh qua. Chỉ là tiên đình khí vận giảm đi tương đương nhiều. Nghe vậy, Tô Thanh Huyền nao nao, quay đầu nhìn thoáng qua, mắt lộ ra một sợi nhu hòa, ý tứ dị thường rõ ràng, giết hay không, quyết định bởi ngươi, tiểu sư đệ. Sư tỷ, liền để ta cùng Huyền Tiên tâm sự. Diệp Đồng phun ra một ngụm trọc khí, ngựa khí ôn hòa đạo, mà lại ta không có việc gì, một chút bị thương ngoài ra mà thôi, ngươi đừng tức giận. Tô Thanh Huyền khẽ bước cằm, nàng biết, Huyền Tiên kỳ thật giúp tiểu sư đệ rất nhiều chuyện, mà nàng từ đầu đến cuối sát ý đều không phải là rất nặng, lúc trước chỉ là tâm hồ gợn sóng dị thường lợi hại, cho nên xuất thủ. Đại thế chúng sinh cho là, song đế ở giữa, phải có một chết. Tại Tô Thanh Huyền trong mắt như không có gì, hết thảy đều quyết định bởi nàng có muốn hay không giết Huyền Tiên, chỉ thế thôi, nàng xưa nay không sợ bất luận kẻ nào, bao quát thập đại tiên môn, chỉ sợ tiểu sư đệ xảy ra chuyện. Diệp Đồng chính là nàng tuyệt đối chỗ yếu hại. Nàng hai đầu lông mày tuyệt mỹ hồng liên, dần dần trở nên ảm đạm, cuối cùng lặng yên biến mất không thấy gì nữa, thần sắc vẫn như cũ cao ngạo thanh lãnh, lặng lặng mà nhìn xem Diệp Đồng đi hướng tiên đế. Thái Hy Tiên Tôn nhẹ trao lại lông mày, không có tiến lên, cũng không có rời đi, vì giao chỉ thánh địa, nàng đã bỏ qua rơi quá nhiều đồ vật, bao gồm thở thiếu thời viên kia vô địch đạo tâm. Nếu không, nàng hiện tại đã cùng tiên đế chém giết ở cùng một chỗ. Thái Khanh, lại gặp mặt. Tiên đế cười tủm tỉm nói ra, tựa hồ là có lời bên ngoài chi ý, hôm đó ngươi nghịch nói, chấm nghe rất là vui vẻ. Diệp Đồng sửng sốt một chút, nhỏ giọng nói ra, vậy hạ, ngài cũng có đoạn ký ức kia. Chấm là người phương nào? Thủy Hoàng Tiên Đế có chút nhíu mày. Vậy hạ vi vũ. Ha ha ha, chờ ngươi đến chấm cảnh giới này, tự nhiên là sẽ biết, như thế nào chân chính duy nhất. Tiểu tử ngu rốt, vậy hạ có thể nói tỉ mỉ. Cách ngươi còn quá xa. Tiên Đế nhẹ nhàng lắc đầu, chuyện hơi nhất chuyện, lạnh nhạt nói, gần nhất đang bận việc chuyện gì, có thể có triệu tập ta đại tần bộ hạ cũ, đúc lại ta tiên đình uy phong. Diệp Đồng trầm mặc. Chấm lúc trước thay ngươi giáo huấn không ít thế lực, cũng để bọn hắn nhớ kỹ ngươi hình dạng, liền đợi ngươi ân, mang theo chấm cái này một bộ chuyển thế thân, mở lại tiên đình, ngươi có thể có đi gặp bọn hắn. Ngươi bây giờ dưới trướng có vài châu chi địa. Quân đình đâu? Có bao nhiêu tướng sĩ? Diệp Đồng còn tại trầm mặc. Hai người tiếng nói không có che đậy bất luận kẻ nào, đây là tiên đế bá đạo uy nghiêm, tiên đế miệng vàng lời ngọc, không cần lo lắng lời gì, cũng không cần lo lắng bất luận người nào cảm thụ. Thiên Cơ chân nhân hai mắt xích hồng, cả người kích động giống như điên dại, quý như độ kiếp tuân giả, cầm sách nhỏ điên cuồng viết. Nội tâm của hắn đang thét đảo, đời này vậy mà có thể chứng kiến đến một màn này, tiên đồ đến tận đây, chết cũng không tiếc, chết cũng không tiếc à. Chắc không được Diệp Đồng sẽ cùng Huyền Tiên mỗi người đi một ngả, nguyên lai Diệp Đồng chí không tại đúc lại tiên đỉnh, mà là tại ta đương kim nhân tộc trên thân, không hổ là ta nhân tộc tiêu tử, ta nhân tộc chi đại hạnh à. Không sai, như vậy xem ra, hết thảy đều nói đến thông. Lúc này, Thủy Hoàng Tiên Đế xem hiểu Diệp Đồng cái kia bất lực ánh mắt, bất đắc dĩ cười một tiếng, Du Dương nói ra, Ái Khanh nếu cái gì cũng không làm, cái kia gần đây đều đã làm những gì? Diệp Đồng ngáp úng, rốt cục gặp được một cái có thể trả lời vấn đề, hắn nhẫn nhịn một hồi lâu, phun ra một câu, "Vậy hạ, ta muốn thành hôn." Chương 468, chấm đồng ý chương 468, chấm đồng ý chấm đồng ý. Thủy Hoàng Tiên Đế khẽ bước cằm, trầm ngâm một hồi, ngữ khí lo lắng nói, "Phản công nữ gả cho biệt quốc, tỷ muội thì thượng khanh đưa chi, lấy lễ tiên quân, công tử thì bên dưới khanh đưa chi." Tại đại quốc, mặc dù công tử cũng thượng khanh đưa chi, với thiên tử thì chư khanh đều là đi, công tử đưa. Tại tiểu quốc thì thượng đại phu đưa chi, mà ái khanh ngươi thành hôn cưới nữ, lúc này lấy quân hầu lễ nghi, không thể đọa ta đại tần lễ nghi chi nho phong. Vậy hạ, cái này Diệp Đồng mở to hai mắt nhìn, có chút không có kịp phản ứng, nói cái gì nha đây là, hắn làm sao lại thành quân hầu? So sánh Võ An Quân, Diệp Đồng, Tiên Đế nhẹ nhàng lắc đầu, ngắt lời hắn, mời có thể nhẹ, lễ đáng ngưỡng mộ, lễ nghi sự tình, tuyệt đối không thể hoang phế. Ngài nói rất đúng. Diệp Đồng mắt nhìn bị phong tỏa tại trong cơ thể mình năm tòa động thiên phúc địa, mỉm cười nói, ta sẽ cho nàng một trận thịnh đại nhất hôn lễ. Đúng rồi, còn không biết là nhà ai nữ tử. Thủy Hoàng Tiên Đế ngữ khí ung dung, mang theo như vậy mấy phần ý cười. Diệp Đồng mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Tô Thanh Huyền. Viết không, Tô Thanh Huyền mặt không biểu tình, chỉ là vành tai ửng đỏ, ngón tay cầm thật chặt váy một góc, bên mặt nhìn về phía nơi khác. Nàng lại chăm chú nghĩ nghĩ, lấy dũng khí đi vào Diệp Đồng bên người, nhỏ giọng nói, là ta. Không sai, hôn sự tự nhiên phải là thịnh đại nhất, lẽ ra so năm đó chấm tổ chức hôn sự còn muốn trọng thể. Thủy Hoàng Tiên Đế long nhan cực kỳ vui mừng, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận không gian, nhìn thấy một người nho nhã nam tử. Lúc này hừ lạnh một tiếng, "Võ An Quân, điều tiên tuyển 999 chiếc, quân đình ngàn vạn tướng sĩ, thượng phẩm linh mạch 9.000 đầu, tiên đạo tài nguyên chất đầy một châu, tiên gia phúc địa 99 tòa. Đến lúc đó tiến đến Thanh Châu Càn Nguyên Tông thân nên Diệp Đồng vợ, tại ta nhân tộc tiên hà bên bờ gặp nhau." "Ngoa tạo." Diệp Đồng con ngươi đột nhiên co lại, liền ngay cả Tô Thanh Huyền đều có chút giật mình thần. Thiên Cơ chân nhân toàn thân run rẩy khó mà khống chế lại, nguyên lai đây chính là thời kỳ thượng cổ thành hôn lễ chế, trong tông môn cổ tịch đều là thật, tổ tiên thật không lừa ta cũng. Từng người dị tộc tôn giả, thậm chí nhân tộc tôn giả cũng vì đó hoàng hốt thất thần, như vậy ngập trời thủ bút, liền vì hai tên vãn bối thành hôn, đây chính là thượng cổ đại tần tiên đỉnh vô song phong hoa. Đột nhiên, Thủy Hoàng Tiên Đế nhìn thấy Côn Luân giới bên trong cái kia vui mừng hớn hở không khí, dường như có giai nhân sắp thành hôn, trên mặt toát ra một vòng ý cười, không sai, sinh cơ bừng bừng, tương đương náo nhiệt, Côn Luân không thẹn quý địa danh xưng. Hắn dừng một chút, nghi ngờ nói, khi nào thành hôn? Hôm nay a. Phương xa, giao chỉ thánh nữ, phù giao thánh tử rơi vào trầm mặc. Thái Hy Tiên Tôn do dự một chút, thanh lãnh mở miệng nói, là ta Côn Luân giao chỉ đệ tử, cùng phù diêu đệ tử thành hôn. A Thủy Hoàng Tiên Đế thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nhíu mày, ngày đại hôn lại như vậy ồn ào, cái này Côn Luân coi là thật không bằng năm đó. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Diệp Đồng giờ phút này rốt cục lấy lại tinh thần, tiểu tử nhận lấy thì ngại. Đại Tần đã vong, lấy ở đâu nhiều như vậy tiên đạo tài nguyên? Càng đừng đề cập hay là Đại Tần Võ An quân tự mình dẫn mấy triệu quân đỉnh tướng sĩ, 999 chiếc cao nhất phẩm chất phi thuyền, trong đó đổ đầy tiên đạo tài nguyên, nên đón Tô Thanh Huyền tại nhân tộc Thiên Hà bên bờ hội kiến Diệp Đồng. Khác trước tạm thời không đề cập tới, nhân tộc Thiên Hà ở đâu Diệp Đồng cũng không biết. Thủy Hoàng Tiên Đế nhìn chăm chú lên bối rối không gì sánh được Diệp Đồng, giọng nói nhẹ nhàng nói quân nói đã xuất, sao có thể đổi ý? Bệ hạ, thế nhưng là Diệp Đồng mặt lộ xoắn xuýt, đến cùng có nên hay không ngay trước Tiên Đế mặt nói ra Đại Tần đã vong câu nói này? Ha ha, chớ tất nhiên là chỉ đùa một chút. Thủy Hoàng Tiên Đế khép cười một tiếng, dường như rất thích xem gặp Diệp Đồng bộ này thần sắc hốt hoảng. Đại Tần Tiên Đỉnh đã kết thúc, bây giờ là một cái mới Tiên Đạo Đại Thời Đại. Trên mặt hắn ý cười dần dần dày, đáy mắt lại nhiều hơn mấy phần phức tạp cảm giác. Nếu có cơ hội, chớ thông gia gặp nhau phó ngươi cùng Tô Thanh Huyền thì cưới. Tiểu tử chi vinh hạnh. Diệp Đồng trịnh trọng chắp tay, lời ấy chính là thật lòng. Thủy Hoàng Tiên Đế đối với hắn chưa bao giờ có ác ý, chỉ là làm sao, Tiên Đế ra, Diệp Đồng chết. Tốt. Tô Thanh Huyền nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc rất là tĩnh mịch, dù là Tiên Đế sẽ ảnh hưởng đến nàng tiên đồ. Đúng lúc này, thiên ngoại truyền đến một đạo nho nhã tiếng nói, bệ hạ, quân đỉnh tướng sĩ đã chuẩn bị 100,000, phi thuyền không có, chỉ có 100 tòa chiến tranh pháp hạng, hẳn là có thể xung làm lễ thuyền, linh mạch chỉ có vạn cái trung phẩm, tiên đạo tài nguyên vô tận, động tiên phúc địa chín tòa. Võ An quân thân ảnh một lần nữa hiện lộ tại đại thế bên trong, thần sắc dị thường chăm chú, trong mắt chắp tay nói, thần khi nào khởi hành? Thủy Hoàng Tiên Đế trầm mặc. Diệp Đồng mắt lộ ra phức tạp, Bạch Khởi lão âm bị, ngươi đến thật. Tô Thanh Huyền ánh mắt trốn tránh, có chút rụt rè nuốt ở Diệp Đồng phía sau, đường đường phong hoa tuyệt đại tương lai nữ đế, đối mặt loại tình huống này, tựa hồ cũng chỉ có thể làm ra y như là chim non nép vào người tiến hành. Không có cách nào, Thủy Hoàng Tiên Đế cùng Lục Tiên ở ngoài mà xem ra, tựa hồ cũng là Diệp Đồng trưởng bối, cũng sẽ là nàng tương lai trưởng bối. Lục Tiên một lần nữa xuất thế, tuyệt đối không nghĩ tới, hắn lại cũng tại Côn Luân giới bên trong. Thiên Cơ chân nhân trong mắt tinh quang đại thịnh, hưng phấn tới cực điểm, Tiên Đế một lời, tại ta nhân tộc tổ vực âm thầm mưu đồ mấy năm Lục Tiên, đúng là tình nguyện bại lộ cũng muốn xuất hiện, trung thành như vậy. Còn lại tôn giả cũng là tê cả da đầu, đây quả thực lật đổ bọn hắn tiên đạo thế giới quan, đây chính là chuyển thế Lục Tiên, thực lực hư hư thực thực còn tại đỉnh phong. Năm đó Lục Tiên tại tinh không đánh tơi bởi tề gia độ kiếp cảnh lão tổ một màn kia, bọn hắn cũng còn nhớ kỹ, ấn tượng tương đương khắc sâu. Mà như vậy a một cái đỉnh cao nhất nhân vật, cũng phải nghe theo một người hiệu lệnh. Dù là câu nói kia từ vừa mới bắt đầu chính là nói đùa, Lục Tiên vẫn như cũ trung thành tuyệt đối làm. Thủy Hoàng Tiên Đế ánh mắt thâm thúy, phất tay gọi ra tiên đỉnh khí vận, ngăn cách ngoại giới, hắn nhìn về phía Bạch Khởi, nhẹ nhàng thở dài, vất vả. Võ An Quân cũng không mở miệng, buông xuống đôi mắt, trung thành tuyệt đối, thấp giọng nói ra, thần tìm được một chỗ di tích, bên trong có Vương Tiễn lưu lại một chút dưới trướng tướng sĩ, còn có chút ít tài nguyên, đó là hắn bố cục chi địa. Chấm năm đó chân linh ngủ say lúc bố trí cục diện. Không sai. Tướng sĩ đâu, để chấm nhìn xem. Thủy Hoàng Tiên Đế toát ra vẻ mong đợi cảm giác. Đều là chiến dũng chi thân. Bạch Khởi nói như thế. Thủy Hoàng Tiên Đế dừng một chút, tiếng nói bình thản nói, ý của ngươi là, 100,000 tướng sĩ, đều bị Vương Tiễn cái kia lão thất phu luyện chế thành khối lỗi. Bạch Khởi trầm mặc gật đầu, tiếng nói bình tĩnh nói, tam quân tự nguyện đến đây hậu thế, không phải Vương Tiễn chi tội, trừ hắn ra, còn có chút ít di tích, thần trước mắt còn tại tìm kiếm. 100,000 đại tần tướng sĩ, tại 100,000 năm trước, nghe theo Vương Tiễn phân phó, đi tự vẫn sự tình, đem chân linh kèm ở khôi lỗi phía trên, là tiên tần chiến dũng, nổi lên đương kim đại thế, một lần nữa chen chúc tiên đế. Bạch Khởi chết sớm, không có chuẩn bị ở sau lưu lại. Mặt khác đại tần chấn vực tiên vương không giống mới, bọn hắn hưu dung nhu, đảm phách mười phần, lần lượt hội kiến quốc sư từ phúc đằng sau, bắt đầu mưu đồ vạn cổ bố cục. Những này chấn vực tiên vương sau khi chết, không vào tiên mộ, không dáng phúc hậu đại tử đệ, duy hữu bố cục chi địa, cưỡng ép chống cự tuế nguyệt ăn mòn, tốt đem đại tần chiến dũng đưa đến hậu thế. Có lẽ là bởi vì tiên sứ quá mỏng, tiên mộ quá nhỏ, chứa không nổi bọn hắn vĩ ngạn cùng hùng vĩ, chỉ có rộng rãi sơn hà mới có thể gánh chịu. Tiên sứ bên trong đối bọn hắn ghi chép chỉ có chút ít mấy bút, mà chính là những này tiện tay một bút, chính là bọn hắn ầm ầm sóng dậy một đời. Diệp Đồng lúc này bị ngăn cách ở bên ngoài, mặt lộ một vòng tiếc nuối, đồ tốt thế mà không cùng mọi người cùng nhau chia sẻ, nhất định phải che giấu. Vậy hạ ngài thật sự là hẹp hòi. Hắn nắm chặt bên người giai nhân một bàn tay, ôn hòa cười nói, Thanh Huyền, các loại tiệc cưới sau khi kết thúc, chấm dứt Thánh Châu nhân quả, chúng ta về Thanh Châu. Tô Thanh Huyền đôi mắt hơi sáng, mấp máy môi dưới, có chút mất tự nhiên nói nghe ngươi. Nàng hẹp dài mắt vượng chỗ sâu, mang theo một tia thâm thúy, nếu không có nàng cùng tiểu sư đệ đại hôn sắp đến, không nên bị việc vặt chỗ kéo, cục diện hôm nay liền sẽ không là như vậy. Cái gì Thủy Hoàng Tiên Đế, cái gì Lục Tiên, nàng đều không quan tâm, cũng có thể bình tĩnh đối mặt, thật coi nàng là yêu đương não. Bởi vì Diệp Đồng nguyên nhân mà đối với Tiên Đế cùng Lục Tiên có tôn trọng cảm giác. Thanh Huyền, đợi chút nữa ta nói điểm lời hữu ích, nhất định phải từ Lục Tiên cái hố kia điểm tiên đạo tài nguyên. Tốt. Tô Thanh Huyền bình tĩnh đáp ứng, nếu tiểu sư đệ muốn đòi lấy chỗ tốt, vậy nàng tôn trọng Tiên Đế một phen lại có làm sao? Diệp Đồng trên mặt ý cười dần dần tiêu tán, sư tỷ làm đương đại nữ đế, nếu không phải mình nguyên nhân, làm sao có thể tại Tiên Đế trước mặt giống như thiếu nữ vãn bối bình thường? Song đế hội kiến, không nên là trong đó một phương thế yếu tại một phương khác. Trong lòng của hắn cũng có một hơi, chỉ là đối mặt như vậy chiếu cố hắn Thủy Hoàng Tiên Đế, thật sự là phóng thích không ra, trong lòng cũng tràn đầy không hiểu. Tiên Đế vì sao muốn đối với hắn tốt như vậy? Bất quá hắn rất nhanh liền không suy nghĩ thêm nữa những thứ này, bây giờ trong đầu của hắn tràn đầy chính mình cùng Tô Thanh Huyền thành hôn sự tình. Diệp Đồng mắt lộ ra một tia phiền muộn, nghĩ đến chính mình lúc trước cùng Đoạn Kiếm nói trò đùa nói cái gì muốn tổ chức một trận so tiên đế cùng đế hậu thành hôn lúc còn muốn thịnh đại hôn sự. Mục tiêu này giống như một đám lửa, đôn đốc hắn hướng phương diện kia đi cố gắng, chỉ là vừa mới tại nghe xong tiên đế lời nói lễ chế đằng sau, trong nháy mắt dập tắt. Diệp Đồng không dám hỏi tiên đế lúc trước cùng đế hậu hôn lễ đến cỡ nào trọng thể, cũng không dám suy nghĩ sâu xa, tóm lại, chính mình hôn lễ ra dáng điểm là được. Bất quá hắn đột nhiên cảm thấy, hắn cùng Thanh Huyền hôn lễ chỉ sợ ngay cả côn luân tiệc cưới đều không vượt qua được. Thôi, mọi việc thuận lợi là được. Diệp Đồng trong lòng ranh giới cuối cùng bị từng bước một thu nhỏ, cuối cùng đến chỉ cần so với lúc trước tâm ma trong huyễn cảnh hắn cùng Tô Thanh Huyền thành hôn ngày lúc trọng thể liền tốt. Một gian phòng, một đôi người mới. Tiểu sư đệ, ngươi đang suy nghĩ gì? Tô Thanh Huyền nhẹ giọng mở miệng nói, nàng có thể cảm nhận được, Diệp Đồng hiện tại lòng tham loạn. Ta đang suy nghĩ, hôn lễ của chúng ta nên tổ chức thành bộ dáng gì mới tốt? Ngươi muốn cái gì dạng? Cái kia không được để thế nhân đều biết, ta một kẻ thảo dân cưới được Đường Đường Thanh Huyền nữ đế, khẳng định đến trọng thể không gì sánh được. Diệp Đồng nhẹ nhàng nhíu mày, để thế nhân đều biết hay là làm được? Hắn hai đầu lông mày ôn nhuận như ngọc, tiếng nói ôn hòa, ngươi đây. Tô Thanh Huyền mày như núi xa đen nhạt, tiếng nói mát lạnh như nước, mặt giãn ra mỉm cười, có ngươi là đủ rồi. Thời gian dần trôi qua, Thủy Hoàng Tiên Đế cùng Lục Tiên ở giữa giao lưu ngừng nghỉ xuống tới, tiên đỉnh khí vận không còn ngăn cách ngoại giới. Thủy Hoàng Tiên Đế không cẩn thận, liền thốt ra, xem ra ngươi về sau nhưng có bận rộn, bọn hắn những này đại tần sát tài, mặc dù đều là mãn phu, nhưng lưu lại xuống bố cục chi địa hay là dấu tương đương ẩn nấp. Nghe vậy, Diệp Đông là người, khá lắm, chắc không được Bạch Khởi sẽ có nhiều như vậy tiên đạo tài nguyên, nguyên lai là tìm được đại tần tiên đỉnh lưu lại di tích. Bệ hạ không cần lo lắng, thần biết. Bạch Khởi khoe miệng có chút co lại, thật rất muốn đi nhủ quân sự tình. Đã như vậy, đợi Diệp Đồng cùng thê tử thành hôn, ngươi cứ dựa theo chấm nói xử lý, lễ không thể hoàng phế. Thủy Hoàng Tiên Đế trên mặt hiện ra một sợi mỉm cười, hắn nhìn về phía Tô Thanh Huyền, ánh mắt bình tĩnh, không có khinh thường cùng kinh thị, tựa như là đang nhìn một tên cùng hắn thực lực, thân phận tương đương người. Tiên Đế tiếng nói có chút cô đơn, nữ đế, về sau Diệp Đồng tiểu tử này, liền giao cho ngươi, ta đại tần tiên đình bây giờ mặc dù cô đơn, thực lực không đủ đã từng một phần ngàn tỷ, nhưng một chút tiên đạo tài nguyên hay là xuất ra nổi. Xem ở những tài nguyên này phân thượng, chớ có lấn hắn, chớ có đánh chửi hắn, nếu là cảm thấy thiếu đi, thực sự không được. Ta đại tần tiên đình khí vận cũng có thể đều giao cho ngươi. Đáp ứng chấm, vừa vặn rất tốt. DS, kịch bản chính văn cường điệu qua rất nhiều lần, Bạch Khởi chết sớm, không có bố cục lưu lại. Ngược lại, những cái kia đã chết muộn, khẳng định liền có bố cục, cho nên không nên cảm thấy đột ngột, cái này rất bình thường. Liên quan tới thành hôn lễ chế, xuất từ trái truyền hoàn công 3 năm chương 469, tiên tần gia hành, tương đương thay độc. Chương 469, tiên tần gia hành, tương đương thay độc. Đáp ứng chấm, vừa vặn rất tốt. Lời ấy vừa rơi xuống, thiên địa tĩnh mịch. Thiên Cơ chân nhân há to miệng, sinh hồng con mắt trong nháy mắt kích động đến nước mắt chảy xuống tình trạng, giờ khắc này, hắn dù là nguyên địa chết bất đắc kỳ tử, chết đều là cười. Tiên đế ngay tại trước mắt hắn, khẩn cầu người. Hắn run lẩy bẩy cầm lấy Thiên Cơ sách, hít sâu mấy khẩu khí, thậm chí không thể không dùng pháp tắc tới áp chế ở run rẩy thân thể, viết mấy hàng chữ, tóm lại, tiên đế lịch sử đen lại thêm một bút. Không chỉ có là hắn, còn lại tôn giả thậm chí Thái Hy Thiên Tôn đều có chỗ động dùng, đây cũng không phải là đường kim trùng châu những cái được gọi là tiên triều tiên đế, mà là thời kỳ thượng cổ trấn áp đại thế 10 vạn năm thủy hoàng tiên đế. Đường đường chấn áp cả một cái bên trên cổ tiên đạo thời đại người, tại bây giờ đại thế hạ mình đến trình độ này. Cái này Diệp Đồng, chẳng lẽ là tiên đế con riêng? Không phải vậy có thể nào để tiên đế như vậy trợ hắn? Vô cùng có khả năng, đợi bản tôn về tông đằng sau điều tra một phen trong môn tiên sứ. Các ngươi phát hiện sao, tiên đế xem nữ đế là cùng một cấp độ sinh linh, mà không phải văn bối. Đây chính là tiên đế cách của ta. Tô Thanh Huyền đôi mắt hơi sóng gợn, nàng giờ phút này quả thật có chút thất thần, trước mắt tiên đế, vô luận là ngư khí hay là thần thái khí chất, đều cho đủ nàng mặt mũi. Tựa như là hai tên lực lượng ngang nhau đế giả gặp nhau một dạng, không có thế yếu, đều lẫn nhau đưa cho tôn trọng. Nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua Diệp Đồng, sau đó nhìn về phía Thủy Hoàng Tiên Đế, dường như tại xác nhận cả hai tướng mạo, sau đó nói khẽ, "Tiên đế không cần như vậy, ta tự sẽ hảo hảo đối đãi Diệp Đồng." Diệp Đồng thần sắc liền giật mình, có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình mới là nhà gái, mà Thủy Hoàng Tiên Đế tựa như là muốn đem nữ nhi giao phó cho người khác lao phụ thân một dạng, ăn nói khép nép. Tiên đế khẽ bước cằm, ngữ khí ung dung đạo, "Diệp Đồng tiểu tử này tính tình, chấm hay là biết đạo nhất chút, hai người các ngươi về sau nếu là cãi nhau, đừng khách khí, vào chỗ chết đánh hắn, không cần cho chấm mặt mũi." Tiên đế quá lời. Tô Thanh Huyền sợi tóc phất phới, trên mặt toát ra mỉm cười, nhẹ nhàng nắm chặt Diệp Đồng tay, "Ngài cứ yên tâm đi đem Diệp Đồng giao cho ta." Trong bất chi bất giác, nàng cũng dùng ngài xưng hô thế này. Giờ này khắc này, Diệp Đồng hai mắt đều đã mất đi tiêu cự, mặt mũi tràn đầy mở mị thái độ, đầu ông tác hưởng, đến tột cùng ai mới là nhà trai a? "Còn có, bệ hạ ngươi làm sao một bộ lão phụ thân bộ dáng? Ta tiên đỉnh cô đơn đã là sự thật, mong rằng nữ đế chớ có ghét bỏ." "Tiên đế, ta cùng Diệp Đồng thành hôn, chỉ cầu hắn một người, mà không phải những bậc khác." "Ha ha ha, Diệp Đồng có thể gặp được ngươi, là hắn tiểu tử này vạn cổ phúc khí." Tiên đế Long Nhan cực kỳ vui mừng, cùng Tô Thanh Huyền trao đổi. Hai người ngươi một câu ta một câu, nói đến Diệp Đồng trong mắt mở mịt càng cường thịnh. Tiên đế vẻ mặt tươi cười, sẽ còn mắng một tiếng Diệp Đồng thật sự là đạt vận khí cất chó, vậy mà có thể gặp được nữ đế như vậy kinh diễm vạn cổ nữ tử. Tô Thanh Huyền thần sắc thanh lưu tĩnh mịch, khi thì nhẹ giọng bồi phục, khi thì sẽ còn bụng trộm nhìn một chút Diệp Đồng, đầy mắt nhu tình, khắp thiên hạ ôn nhu tựa hồ cũng hội tụ ở một mình nàng trên thân. Đến cuối cùng, Tô Thanh Huyền trên khuôn mặt mang theo một vòng cười nhạt, có thể thấy được cùng tiên đế trò chuyện với nhau thật vui, nắm chặt Diệp Đồng tay đều dùng mấy phần lực, giống như là bảo hộ nhà mình tiểu tiểu thê bá đạo nữ đế một dạng. Thủy Hoàng Tiên Đế có chút nhíu mày, hướng phía Bạch Khởi sử một ánh mắt đi qua, xem đi, chớm nắm đương kim nữ đế chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Bạch Khởi mặt lộ kính nể, gừng càng già càng cay, không hổ là bệ hạ. Trận này bán thảm đùa giỡn, thành công để Tô Thanh Huyền đối với tiên đế không có mảy may ý kiến, còn càng thêm phong phú Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền ở giữa tình cảm. Thủy Hoàng Tiên Đế mỉm cười gật đầu, trên mặt mang theo một vòng hồi ức, năm đó đế hậu cho hắn hạ dược, kỳ thật đều ở trong lòng bàn tay của hắn, đồng thời đoạn nhân quả này vẫn là hắn tận lực an bài. Chỉ là khổ võ an quân, vô duyên vô cớ bị tiên đế đánh một trận. Đột nhiên, Diệp Đồng xem hiểu tiên đế cùng Bạch Khởi ở giữa an ý giao lưu, trong nháy mắt giật mình, những này tiên tần gia hành, không có một cái đơn giản. Hắn nhìn về phía bên người giai nhân, chỉ gặp Tô Thanh Huyền nhấp nhẹ bờ môi, một bộ vãn bối câu thúc bộ dáng, cái gì đế mệnh? Cái gì nữ đế? Chính là một tên bồi tiếp phu quân gặp trưởng bối tiểu nữ tử mà thôi. Thủy Hoàng Tiên Đế hời hợt mấy câu, không đánh mà thắng, trong nháy mắt liền để Tô Thanh Huyền cam là vãn bối, lại vô địch ý đương nhiên, trong đó Diệp Đồng chiếm cứ nguyên nhân rất lớn. Sư tỷ thật là một cái yêu đương nào a? Diệp Đồng trong lòng lẩm bẩm, nhưng đột nhiên nghĩ lại, chính mình tựa hồ cũng thế. Hắn nhẹ nhàng cười cười, méo méo Tô Thanh Huyền nhu đề, thiếu nữ ghé mắt nhìn về phía hắn, nhấc lên một hơi gió mát, bên tai sợi tóc khinh vũ, ánh mặt trời chiếu sáng mà đến, bọn hắn toàn thân ấm áp. Chuyện hôm nay dần dần hạ màn kết thúc, võ an quân lặng yên rời đi, đại hắn xuất hiện lần nữa, liền trở thành kinh hồng thánh địa binh tiên. Còn lại tôn giả cũng là lần lượt rời đi, hôm nay lấy được tin tức hàm lượng thực sự quá nhiều, đến truyền về trong môn. Thiên Cơ chân nhân mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, cái này không có, quả thật nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tình. Bất quá hắn nhìn xem trên tay Thiên Cơ sách, nụ cười trên mặt tương đương nồng đậm, đợi về tông đằng sau, những sư đệ kia chẳng phải là đến hâm mộ chết chính mình. Mà Thái Hy Thiên Tôn nhìn nhiều bình tiên vài lần, cũng không có lộ ra, việc này cùng giao chỉ thánh địa không quan hệ, nên nhức đầu là kinh hồng thánh địa, về phần người sau khi nào mới có thể phát hiện, liền nhìn kinh hồng thánh chủ nhãn lực độc đáo. Nàng đi vào côn luân giới ý chí trước người, nhẹ nhàng thở dài, đem nó đỡ dậy, về sau chớ có giả trang tiên tổ. Cao ngạo nữ tử trong mắt mang theo một vòng bất tường, nhưng trông thấy Thái Hy Thiên Tôn cái kia bình tĩnh con ngươi sau, vẫn gật đầu, có chút ủy khuất nói, ta học chủ nhân, mắc mớ gì tới hắn. Nàng làm côn luân giới ý thức, sùng bái chủ nhân Tây Vương Mẫu, đợi Tây Vương Mẫu vẫn là sau, không muốn để cho côn luân sơn quá mức trống rỗng, thế là trăm vạn năm như một ngày đợi trên đỉnh núi. Về sau nàng thành công hóa hình, nghĩ nghĩ, cảm thấy mình giả dạng làm Tây Vương Mẫu bộ dáng, học nó thần thái động tác, chủ nhân liền vẫn còn ở đó. Ra tay với ngươi người, là Đại Tần Tiên Đình Tiên Đế. Thái Hy Thiên Tôn bình tĩnh mở miệng. Côn luân giới ý thức là người, đôi mắt dần dần trừng lớn, có chút thất thần nói cái kia, ta hiện tại muốn hay không đi xin lỗi. Thái Hy Thiên Tôn á khẩu không trả lời được, ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ, ngươi cố gắng tu hành, đừng có lại bị ngoại nhân dễ như trở bàn tay cướp đi côn luân giới quy tắc. Là bọn hắn quá hoang đường. Rời đi giới vực trước đó, bản tôn sẽ để cho ngươi trở thành côn luân giới thiên đạo. Thái Hy ngươi bây giờ đại thừa đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể vượt qua đến lúc đó, kia cái gì tiên đế đều không phải là đối thủ của ngươi, nếu như giúp ta, chẳng phải là phí công nhọc sức. Thái Hy Thiên Tôn nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí lạnh lùng nói, về sau, giao chỉ thánh địa, liền giao cho ngươi. Không được, cao ngạo nữ tử trùng điệp lắc đầu, ta lấy côn luân giới tên, đưa ngươi trục xuất giao chỉ. Thái Hy Thiên Tôn sững sờ, xưa nay chưa thấy cười cười, phát ra một đạo thanh thúy êm tai tiếng cười, cả phiến thiên địa đều theo tâm tình ba động của nàng mà trở nên tươi mát không gì sánh được. Nàng ý cười dần dần thu liễm, ngữ khí lạnh lẽo nói, lão nương năm đó một người giết tiến yêu vực lúc, ngươi vừa mới hóa hình, lão nương trấn áp thái cổ đế tộc Thiên Tôn lúc, ngươi còn tại giao chỉ bú sữa mẹ. Thái Hy, ta đã trưởng thành, ngươi không có khả năng lại đánh ta. Thủy Hoàng Tiên Đế trong tay cầm một tấm hỷ thiếp, nói cái gì cũng muốn tham gia tiệc cưới, cũng không thể đi một chuyến uổng công, cái này khiến cả tòa giao chỉ thánh địa trên dưới đệ tử thụ sủng nhược kinh. Mà những tu sĩ dị tộc kia liền thảm rồi, từng cái lo lắng đề phòng, sợ bị tiên đế trông thấy, phải biết, năm đó Đại Tần Tiên Đình một khi tức giận, bọn hắn lao tổ tông đều được bị đánh. Về sau Đại Tần Tiên Đình diệt vong, cũng có bọn hắn những dị tộc này một bộ phận nguyên nhân, cả hai nói là huyết hải thâm cửu cũng không đủ. Khi Hỏa tìm được Diệp Đồng, muốn nói lại thôi. Cô nương có chuyện gì sao? Diệp Đồng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, tới gần Tô Thanh Huyền mấy phần, người này ai nha? Tô Thanh Huyền mặt không biểu tình, chỉ là hai đầu lông mày tựa hồ lạnh như băng một chút, tiểu sư đệ thật đúng là được hâm nên. Khi Hỏa lui về sau một bước, cho thấy ý đồ đến, ta thánh địa bí cảnh. Vậy hạ đưa ta. Ta biết, cũng không phải là đòi hỏi trở về. Khi Hỏa ngữ khí trần trở nói, có thể, để cho ta nhìn một chút. Tự nhiên có thể. Diệp Đồng cười ha ha, thân niệm khẽ nhúc nhích, từ trong cơ thể dẫn dắt ra cái kia năm tòa động thiên phúc địa, sau đó lòng bàn tay mở ra, chỉ một thoáng, năm tòa đẹp đẽ động thiên cỡ nhỏ nổi lên. Một đông hoa một thế giới, một lá một bồ đề, năm tòa tiểu thế giới như Diệp Đồng vật trong lòng bàn tay, nội bộ cổ nhạc đại xuyên dị thường rõ ràng, còn có sinh linh trong đó sinh tồn. Giờ khắc này, Diệp Đồng có chút hoảng hốt, toàn thân có một cỗ nhàn nhạt vô địch cảm giác, tựa hồ chỉ cần hắn nhẹ nhàng một nắm, năm tòa động thiên phúc địa bên trong sinh linh đều sẽ trong nháy mắt chôn bụi. Thậm chí, cũng không biết chính mình chết như thế nào. Có lẽ tại Thái Hy Thiên Tôn trong mắt, bọn hắn thiên hành giới vực đông đảo chúng sinh chính là bộ dáng này. Quả là thế. Khi Hỏa như có điều suy nghĩ, hai đầu lông mày giãn ra, nói khẽ, những bí cảnh này hẳn là năm đó tiên tổ lưu lại, thời gian qua xa xưa, bên trong linh tính đã biến mất rất nhiều. Ý gì? Diệp Đồng mặt lộ không hiểu, không đúng sao, hắn rõ ràng chọn lấy năm tòa ẩn chứa linh khí nhiều nhất, bất quá là trước đó đạt được nương nương đồng ý đạo hữu có chỗ không biết, nơi đó chừng ngàn tòa bí cảnh, trong đó tuyệt đại đa số tiểu thế giới đều đã tịch diệt, không có chút nào một tia sinh cơ, chỉ có hoang vu tự ý. Diệp Đông nhẹ nhàng gật đầu, cái này hắn xác thực không biết, nhưng là hắn hiểu được một cái đạo lý, không người có thể vĩnh sinh, vô đạo thống có thể trường tồn, cường giả đạo tràng tự nhiên cũng không có khả năng vĩnh chạy tại thế. Ngàn tòa bí cảnh, chỉ có hơn trăm tòa còn có một chút sinh cơ, đối với ta giao chỉ mà nói, chỉ có bên trong truyền thừa cổ lão có tác dụng. Khi hòa tiếng nói cực kỳ mát lạnh, lại có thể khiến người ta cảm nhận được một cô ấm áp, mong rằng đạo hữu thăm dò bí cảnh lúc, lưu ý một chút bên trong truyền thừa, tha cấn một phần, ta giao chỉ nguyện ý thu sạch mua. Tốt. Diệp Đồng không do dự, đương đương nói qua, những bí cảnh này đều là thời kỳ thượng cổ cường giả đạo tràng, tự nhiên sẽ có truyền thừa lưu lại. Nói không chừng, đợi giao chỉ thánh địa khai phát hoàn toàn bộ bí cảnh đằng sau, đem bên trong tất cả truyền thừa dung hội quán thông, cả tòa đại thế công pháp tu hành đều sẽ cách tân.